Chương 330, bàn giao chương 330, bàn giao có điều này 8 phần 10 trong các đệ tử, cũng chỉ có một nửa là chuyên môn bồi dưỡng võ học tu luyện, cái khác một nửa thông thường có cái khác kỹ năng huấn luyện. Những năm này, Thanh Tuyển Sơn Trang có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, đúng là ta không nghĩ tới. Nói thật, nếu để cho ta đến vận doanh, thật không nhất định có này thành tựu. Sở Phàm cảm khái nói rằng, trang chủ khiêm tốn. Bao bất đồng trong lòng đối với Sở Phàm là cực kỳ khâm phục. Hắn cũng coi như là nhìn Sở Phàm từng bước một trưởng thành người. Bao Tam ca, ngươi sau đó vẫn là gọi tên ta đi. Lần này trở về, ta muốn cùng các ngươi đàm luận một chuyện. Sở Phàm vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Bao bất đồng cùng Thủy Đại hai người đều không khỏi sốt sáng lên đến. Sở huynh đệ, ngươi nói. Bao bất đồng căng thẳng đắc thủ tâm cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bây giờ có thể để hắn như thế căng thẳng tình huống vẫn đúng là không nhiều. Sở Phàm không có bạc đãi bọn hắn, ở Thanh Tuyển Sơn Trang thành lập một cái tàng thư khố, có thể tự do tiến vào, ngoại trừ Thủy Xanh mấy người bọn hắn, còn lại chính là Bao bất đồng tứ huynh đệ cùng Thủy Đại, Lưu Thừa Phong. Tàng thư trong kho bí tịch đều là Sở Phàm sở học. Duy nhất thiếu chính là chọn bộ tinh tu bản huyền kinh bên trong đặt chính là Sở Phàm ban đầu phiên bản. Hai người lẫn nhau so sánh, phiên bản đầu tiên cũng có thể tu luyện, khá giống đường mùn, tinh tu bản nhưng là đường nữa. Thêm vào huyết bộ đề, kỳ lân thịt các loại, thực lực bọn hắn cũng là một đường tăng nhanh như gió. Bây giờ bọn họ cũng đã đạt đến nhất phẩm hai cảnh tu vi. Đột phá nhất phẩm một cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Tính ra, cũng sắp đạt đến Thạch Chi Hiên bọn họ cái cảnh giới kia. Ta trước với các ngươi nói quá, ở nhất phẩm một cảnh sau khi còn có một cái phá toái hư không cảnh giới. Chỉ cần đạt đến, liền có thể phá tan hư không, khả năng là gặp tiến vào một thế giới khác. Ta ở cùng Đế Thích Thiên giao thủ thời điểm, đã mấy lần mở ra vết nứt. Bây giờ đối với ta mà nói, chỉ thiếu chút nữa, hay là liền có thể đột phá. Nếu là có một ngày ta thật đột phá, Thanh Tuyển Sơn Trang liền muốn giao cho các ngươi. Cho tới Thủy Xanh bọn họ, ta nghĩ mang theo cùng rời đi. Nhưng nhân lực cuối cùng cũng có chậm trễ, hoặc xuất hiện cái gì bất ngờ, chúng ta không thể không làm đệ nhị tay chuẩn bị. Nếu là có người lưu lại, Thanh Tuyển Sơn Trang liền thêm một cái nhiệm vụ, nàng nếu là muốn đột phá hư không, dốc hết sở hữu tài nguyên trợ giúp. Nàng nếu là không nghĩ, thì lại ở tất cả hợp lý bên trong phạm vi giúp nàng. Sở Phàm đã chuẩn bị muốn đột phá. Lần này về Đại Minh, liền muốn làm chuẩn bị. Sở Phàm, vậy ngươi khi nào thì bắt đầu đột phá? Thủy Đại là nhất không muốn, bởi vì Thủy Xanh là nữ nhi của hắn. Trong vòng một năm, Sở Phàm dự toán là nửa năm. Thời gian nửa năm nhìn như rất dài, có thể đột phá hư không, loại đại sự này đừng nói hoa thời gian nửa năm làm chuẩn bị, coi như tốn vài năm thời gian đi làm chuẩn bị, cũng là hợp tình hợp lý. Ừm, được. Thủy Đại hơi có chút thất vọng. Một năm này, đối với hắn mà nói, quá ngắn. Nước thúc, ta trước khi rời đi, sẽ đem ta sở hữu tu luyện tâm đắc cho các ngươi lưu lại. Nếu là có cơ hội, các ngươi cũng có thể thử xem đột phá. Cuối cùng đột phá thời điểm, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi, để cho các ngươi tận mắt đến, nếu như các ngươi tương lai thật muốn đột phá, hay là cũng có trợ giúp. Sở Phàm là một lòng coi Thủy Đại là trưởng bối. Thật muốn nói đến, coi hắn là phụ thân cũng không quá đáng. Hắn dù sao cũng là Thủy Xanh phụ thân, cũng là tương lai mình nhạc phụ. Ừm, được. Thủy Đại trả lời vẫn là hai chữ này. Hắn kỳ thực đối với mình đạt đến phá toái hư không cảnh giới không quá ôm hy vọng. Hắn biết rõ, chính mình không phải Sở Phàm loại kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Trở lại nội viện, đã là buổi tối, dù sao muốn bàn giao rất nhiều việc. Lâm Thi Âm đã dàn xếp thật Thủy Linh Quang, cách bọn họ trong sân khoảng cách một gian nhà. Sắp xếp xa như vậy, ngược lại cũng không phải Lâm Thi Âm có tư tâm, mà là nàng kinh ngạc phát hiện, Thủy Linh Quang cùng Sở Phàm lại không có phát sinh quan hệ. Sở Phàm lần này trở về, bọn họ khó tránh khỏi không đồng thời làm chút vận động. Khoảng cách quá gần, Thủy Linh Quang nghe cũng lúng túng. Sở Phàm lúc trở lại, mấy người chính đang thảo luận quần áo. Nữ nhân cùng nhau thảo luận đồ vật, tựa hồ cũng đều là những thứ này. Sở Phàm, ngươi xem cái nào màu sắc đẹp đẽ? Thủy Xanh thấy Sở Phàm trở về, lập tức đem hắn cũng lôi đi vào. Sở Phàm đối với những thứ đồ này cũng không có hứng thú. Chỉ cần là các ngươi xuyên, cũng đẹp. Các ngươi nếu như đồng ý, lại để bọn họ nhiều nhiễm mấy cái sắc. Sở Phàm nói, liền đem Thủy Xanh một cái ôm vào lòng. Không nói lời gì, tay liền từ cổ áo thân tiến vào. Hỏi ngươi quần áo đây. Thủy Xanh ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có phản kháng. Không mặc gỡ nhìn nhất. Sở Phàm nói trên tay dùng sức. Quần áo phía trước một đám lớn liền bị xé ra. Nhạc Linh San đem trên bàn quần áo cho lấy ra. Cho Sở Phàm bọn họ dọn phòng. Thủy Xanh rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái, đưa tay hướng về Sở Phàm trên người tìm kiếm. Chủ động theo Sở Phàm cơ bụng thăm dò. Làm đưa tay nắm chặt, phát hiện mình lại chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt, kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại dài ra. Vậy thì đến quy công hệ thống. Nay thậm chí để Sở Phàm đều có chút cảm thấy đến có chút khuyết đại. Tại đây dạng xuống, nữ nhân nào nhận được. Sau đó đại khái sẽ không. Trước tiên cho ngươi thử xem. Sở Phàm cười nói. Ừm. Chậm. Chậm một chút. Thủy Xanh cũng có chút trong lòng run sợ, lại không nhịn được chờ mong. Sở Phàm đối với Thủy Xanh vẫn là cực kỳ thương tiếc, trên tay công phu triển lộ, không một hồi thời gian liền để Thủy Xanh xuân thủy cỏ dại lan tràn. Sở Phàm đem Thủy Xanh ôm lấy. Thủy Xanh hai chân kẹp chặt lấy Sở Phàm phần eo. Ngữ Yên tỉ tỉ, đi hỗ trợ phủ một hồi. Nhạc Linh San giật dây Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt, ngồi xổm người xuống, đi giúp Sở Phàm cùng Thủy Xanh. Làm Vương Ngữ Yên nắm chặt nhắm ngay, khoảng cách gần nhìn nhỏ hẹp kính đạo bị chậm rãi mở ra, cũng không nhịn được có chút ý nghĩ kỳ quái. Thủy Xanh ở Sở Phàm thăm dò vào trong nháy mắt liền không nhịn được. Một tiếng ưng, sau đó chính là cao vút rít lên một tiếng. Vương Ngữ Yên còn không phản ứng lại, liền xem Thủy Xanh đã xuân chiều dân trào, phun cho nàng một mặt đều là. Làm Sở Phàm trực đảo Hoàng Long, Thủy Xanh đã triệt để luân hãm, toàn thân không ngừng run rẩy, lại không nhịn được tận lực đi phối hợp Sở Phàm. Như vậy cũng tốt tự lần lượt đến sông lên mây xanh. Làm Thủy Xanh gắng gượng thân thể hạ xuống, đã sắp muốn không đứng thẳng được, đỡ bàn, hai chân còn ở hơi run lên. Ngự Yên tỷ tỷ, ngươi đến. Nhạc Linh San nhìn ra có chút sợ sệt. Vương Ngự Yên thường ngày đại gia khuê tú, cũng cực dễ dàng thẹn thùng, nhưng cùng Sở Phàm cùng vận động, rồi lại là tối muốn ngừng mà không được. Nhiều ngày không gặp Sở Phàm, lại thấy Thủy Xanh cái kia sống sờ sờ tình cảnh, lại không có quá nhiều do dự, đỏ mặt liền ý vào Sở Phàm trong lòng, chủ động đưa lên mùi thơm. Sở Phàm hai tay tại trên người Vương Ngự Yên thăm dò, lúc này mới phát hiện Vương Ngự Yên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi ngồi xuống, có được hay không? Vương Ngự Yên sợ để Sở Phàm chủ động, chính mình không chịu được. Sở Phàm theo Vương Ngự Yên ý, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Vương Ngự Yên lập tức ngồi vào Sở Phàm trên người. Chương 331, Trương An Loạn. Chương 331, Trương An Loạn. Theo Vương Ngự Yên chậm rãi ngồi xuống, nàng cũng cảm nhận được Thủy Xanh loại kia không khống chế được dâng trào. Vương Ngự Yên chăm chú ôm Sở Phàm cái cổ, muốn khống chế thân thể dưới ngồi tốc độ, có thể theo thân thể run lên, ma sát cảm giác làm cho nàng toàn thân mềm nhũn, lại trực tiếp toàn ngồi xuống. Vương Ngự Yên theo bản năng chăm chú ôm Sở Phàm, tựa hồ muốn đem Sở Phàm vò vào thân thể mình bên trong mới tốt. Sở Phàm thấy thế, còn cố ý nhúc nhích mấy lần, tránh ra Vương Ngự Yên liên tục phát sinh xin tha, có thể hơi hơi thích ứng qua đi, lại xuân ngữ liên tục, nghe được Nhạc Linh San cùng Lâm Thi Âm cũng không nhịn được mặt đỏ tới mang tai. Ngự Yên tỷ tỷ thực sự là. Nhạc Linh San nhìn Vương Ngự Yên xem này đầy mặt ý xuân, trong miệng đứt quãng xuân ngữ, không biết làm sao hình dung. Linh San, ngươi cũng không thật đi nơi nào đây. Một bên hơi hơi hoán tới được Thủy Xanh chế nhạo. Lợi hại nhất chính là Thi Âm tỷ tỷ chứ. Nhạc Linh San vội vàng nói sang chuyện khác. A, đúng đúng. Thủy Xanh lập tức phụ họa. Hai người các ngươi cô gái nhỏ cũng đừng nói ta. Lâm Thi Âm cũng cảm thấy thật không tiện. Tuy rằng bốn người bọn họ thường thường gặp thảo luận những này, nói tới còn khá là rõ ràng. Nhưng thật đến lúc này, vẫn là không nhịn được mặt đỏ tới mang tai. Thời gian dài như vậy không có thấy, Sở Phàm tự nhiên không thể dễ dàng coi như thôi. Một đêm sinh ca, ngày kế cũng không tránh khỏi muốn ôn tồn một phen. Sau đó tháng ngày, Sở Phàm mỗi ngày nghiên cứu võ học, thuận tiện cho Đông Phương Bất Bại, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân phát ra tin tức, còn ở trong giang hồ thả ra tin tức, muốn định ngày hẹn Tiếu Tam Tiếu, độc cô cầu bại mọi người. Lần này Sở Phàm chuẩn bị vào cái kia chiến thần điện, tham dò chiến thần điện lưu lại tất cả. Thu được sau đó, nếu như tích lũy đến đầy đủ thâm hậu, liền chọn cơ hội đột phá. Tự thân võ học cũng toàn bộ chép lại, để vào Thanh Tuyển Sơn trang tàng thư trong kho. Lại đem tự thân cảm ngộ tâm đắc, toàn bộ ghi chép hạ xuống, để cung hậu nhân tham khảo. Đảo mắt một tháng, Đông Phương Bất Bại đi tới, nhậm ngã hành sự giải quyết. Sở Phàm bản cho Đông Phương Bất Bại truyền qua tin, nếu là có cần, Sở Phàm liền tự mình đi một chuyến hát một ngày. Ngươi muốn phá thoái hư không, ta tự nhiên đến giúp ngươi, Nhật Nguyệt Thần Giáo đối với ta mà nói, cũng là vô dụng. Đông Phương Bất Bại nói tới nhẹ nhàng, bất cứ người nào nghe, e sợ đều phải kinh sợ. Vậy cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo, không nói xưng bá đại minh võ lâm, chí ít cũng là xưng bá một phương tồn tại. Đông Phương Bất Bại nói không muốn, liền không muốn. Cho nhậm ngã hành. Sở Phàm cũng không quá để ý hắn lý giải Đông Phương Bất Bại trước vẫn ở khổ sở chống đỡ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nàng vì là không phải xưng bá võ lâm, chỉ là không đành lòng bỏ lại những người tùy tùng chính mình người. Những người kia Đông Phương Bất Bại khả năng cũng chưa quen thuộc, thậm chí có người cũng không nhận ra, nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo dưới có một nhóm cực đoan đệ tử. Đông Phương Bất Bại nếu là mặc kệ, bọn họ coi như bất tử, cũng là không là cái gì thật hạ tràng. Cho ta để một nhóm người đến ngươi Thanh Tuyển Sơn Trang. Bọn họ không muốn đến, liền cho chút tiền tài, để bọn họ chính mình tìm cái địa phương ẩn cư sinh sống. Đông Phương Bất Bại không có cùng Sở Phàm thương lượng ý tứ. Sở Phàm cũng không cảm thấy đến này có cái gì không tốt. Đổi làm người bình thường, tự nhiên không dám thu nhận giúp đỡ Nhật Nguyệt Thần Giáo người. Vậy cũng là giang hồ ma giáo, nếu như thu nhận giúp đỡ ma giáo đệ tử, hầu như chính là muốn chết. Đón lấy làm cái gì? Đông Phương Bất Bại rất thẳng thắn, nếu chính là phá toái hư không mà đến, vậy dĩ nhiên là làm chính sự. Sở Phàm này hơn một tháng đều đang đợi. Bây giờ hắn muốn phá toái hư không, rất nhiều cao thủ tất nhiên là muốn tới. Mặc kệ những cao thủ này là muốn đột phá, vẫn là chỉ muốn nhìn một chút, đều sẽ không vắng chỗ. Sở Phàm muốn chính là một cái các cao thủ luận võ bình đài, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất thu được cảm ngộ. Chờ cái gì? Đông Phương Bất Bại hỏi. Chờ một người tên là Tiếu Tam Tiếu Gia Hỏa, hay là còn có Vũ Vô Địch? Sở Phàm trong lòng chờ mong chính là những này trong truyền thuyết Gia Hỏa. Đông Phương Bất Bại không nói thêm gì, nếu Sở Phàm quyết định, vậy thì nghe hắn. Đã lâu không thấy ngươi, đúng là có chút nghi đến. Sở Phàm nói, một cái ôm lấy Đông Phương Bất Bại. Là nhớ ta, vẫn là nhớ ta thân thể. Đông Phương Bất Bại không hổ là ma giáo giáo chủ, nói chuyện chính là trực tiếp như vậy. Sở Phàm không hề che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình. Hôm nay thấy Đông Phương Bất Bại, tự nhiên là thiếu không được một phen phiên vân phúc vũ. Một tháng này, Sở Phàm ngày ngày cùng Đông Phương Bất Bại nghiên cứu võ học, còn muốn giáo Thủy Xanh mọi người. Tháng ngày ngược lại cũng không tẻ nhạt. Sở Phàm thậm chí có chút hưởng thụ. Ngày ngày có chúng Mỹ làm bạn, đúng là tiêu giao tự tại. Phát ra ngoài tin tức cũng lục tục có một ít hồi phục. Chỉ là trên giang hồ rồi lại bắt đầu gió nổi mây vần. Đặc biệt là đại đường bên kia, võ tác thiên đăng cơ vốn là đã để triều chính dung chuyện. Trước đây Dương Nghiệt cũng bắt đầu khuấy lên phong vân. Giang hồ thế lực cũng phải dính liễu một cước đi vào. Từ hàng tính trai, huyền minh giáo, thông văn quán, bất lương nhân cũng đều ở trong đó giành chính mình lợi ích. Nếu như chỉ là những này giang hồ thế lực, vấn đề tự nhiên cũng không lớn. Đại đường quốc lực cường thịnh, bản thân mình cũng có đối phó người giang hồ thủ đoạn. Nhưng nội bộ một loạn, các loại lời đồn đãi cũng là bắt đầu lan tràn. Này hơn một tháng thời gian, đại đường hầu như có thể nói là thời loạn lạc. Nếu không là người trong giang hồ, không có mấy cái gặp đi khởi nghĩa, é sợ đại chiến đã muốn tới. Trường An, Tử Lâu. Ai? Trường An cũng không an toàn, toàn bộ đại đường sẽ không có mấy cái chỗ an toàn a. Một cái giang hồ nhân sĩ hóa trang đại hán uống một hớp rượu lớn, nhưng mà không được lắc đầu thở dài. Người giang hồ cũng phải sinh hoạt, càng là ổn định, liền càng thuận tiện bình thường người giang hồ kiếm sống. Đối với phần lớn giang hồ người bình thường tới nói, sinh hoạt mới là điểm chính, giang hồ chỉ là bọn hắn phụ thuộc. Nếu như quá mức dung chuyện, người giang hồ kiếm sống cũng là không dễ dàng. Lúc đó ta từ Đại Minh chạy tới đại đường, chính là nghĩ bên này càng thêm ổn định mà. Không nghĩ đến loạn thành như vậy. Bên cạnh một người lập tức phụ họa, rất có gặp phải chi âm ý tứ. Nghe nói cái kia tên gì Đế Thích Thiên cũng phải thêm phiền, cũng không biết lúc nào mới có thể ổn định một ít. Ban đầu ta đến đại đường, cũng là cảm thấy đến đại đường quốc lực cường thịnh, bây giờ nghĩ lại, còn không bằng Đại Minh đây. Bây giờ nhìn lại, còn không bằng Đại Tống. Mọi người nghị luận sôi nổi, tới đây kiếm sống giang hồ nhân sĩ, vốn là đều là vừa ý nơi này ổn định. Cách đó không xa nhà gian, Sở Phàm chính nhìn những người giang hồ này sĩ thảo luận. Sở Phàm kỳ thực rất có thể hiểu được những người này. Bất kỳ vòng tròn trung hạ tầng, kỳ thực đều là đang vì sinh hoạt. Coi như giang hồ nhìn như khoái ý ân cửu, nhưng người muốn sống, liền không tránh khỏi những thứ này. Ở Sở Phàm bên người còn có một người phụ nữ, chỉ là nữ nhân này cũng không phải là Đồng Phương Bất Bại, càng không phải Nhạc Linh San mọi người, mà là lao bản sắp xếp đến một cái người trốn lầu xanh. Nói trắng ra, chính là bán nghệ không bán thân nữ tử. Nhưng loại này nữ tử, muốn tìm người tốt nhà, cũng là không dễ dàng. Thường thường nhìn thấy, nghe được mỗi một đại nhân vật, người giàu cưới danh kỹ. Tình huống như thế xác thực không ít, nhưng đều là cưới vì là tiểu thiếp. Chương 332, Hòa Thị Bích chương 332, Hòa Thị Bích tại đây 5 tháng, không cần nói hoàn lương, kỹ nữ làm tiểu thiếp. Coi như là những người hát hí khúc, làm cho người ta làm tiểu thiếp, cũng khó có ngày nổi danh. Nếu như nhà này phu nhân tính tình được, làm người hiền lành, chính mình gả đi đàng hoàng, còn có thể có cái chết tử tế. Nếu là gặp phải cái lợi hại, vậy coi như không có ngày tốt. Coi như phu nhân đã không còn trẻ nữa, chỉ cần nàng vẫn là chính thất, tiểu thiếp liền rất khó đấu thắng. Cuối cùng có thể đến chết tử tế người, 10 không đủ 1. Người trốn lầu xanh cũng giống như thế, thân phận địa vị thấp hèn, hơi có chút thân phận địa vị người, đều sẽ không cưới làm chính thất. Lão bản để này người trốn lầu xanh đến tiếp Sở Phàm liền từng căn dặn, chỉ cần ngươi có thể theo người này, sau này tháng ngày là tốt rồi quá, so với tìm cái địa chủ bên ngoại, thậm chí hầu tức bá tức càng tốt hơn. Nghe nói như thế, người trốn lầu xanh cũng là tâm lĩnh thần hội. Sở công tử, dung mạo ngươi thật đúng là tuấn lãng. Thường ngày nếu là đi thanh lâu, những người tỷ tỷ khẳng định đều sẽ không thu ngài tiền đây. Người trốn lầu xanh do tâm cảm khái. Sở Phàm dài đến sát thực còn có thể, nếu là vô cùng vì là mắt điểm, 6 phần toán phổ thông, Sở Phàm ở 8 đến 9 phần có. Muốn nói tướng mạo sánh với Phan An, khẳng định là hơi quá rồi. Nhưng Sở Phàm trên người có một loại khí chất, chỉ là tu luyện võ công đạt đến cảnh giới nhất định lâu sau khi, một cách tự nhiên thì có. Vậy thì dường như một vị phú khả địch quốc người đến xem giá cả đắt giá đồ vật, ở trong mắt hắn, cùng phổ thông đồ vật cũng không quá to lớn khác nhau như thế. Đây là trong xương đi ra khí chất. Đại khái chính là nhìn thấy bất luận người nào cùng sự, đều có thể lấy bình thường tâm tới đối xử. Thanh lâu. Nếu là thanh lâu đều là ngươi như vậy, ta ngược lại thật ra đồng ý đi nhìn một cái. Sở Phàm đối với thanh lâu người không có hứng thú gì. Trước mắt cái này người trốn lầu xanh, cũng không có hứng thú quá lớn. Kỳ thực này người trốn lầu xanh tướng mạo dáng dấp rất tốt, điển hình con gái rượu. Tuy rằng không sánh được Thủy Xanh cùng Vương Ngự Yên bọn họ những này tuyệt sắc, vậy cũng là ít có mỹ nhân. Sở Phàm cũng là nam nhân. Có cái mỹ nữ làm bạn, tự nhiên cũng không có từ chối đạo lý, huống chi này người trốn lầu xanh nhìn ra còn rất hợp mắt. Đồng nhiên, Sở Phàm nhìn thấy một cái mặt vàng hắn tử. Ánh mắt không khỏi hướng về hắn nhìn lại. Người kia là ai? Người trốn lầu xanh thấy Sở Phàm nhìn cái kia mặt vàng hắn tử, cũng có chút hiếu kỳ. Đồng thời, cũng là muốn tìm cơ hội cùng Sở Phàm rút ngắn quan hệ. Cùng một người rút ngắn quan hệ, tự nhiên chính là thảo luận đối phương cảm thấy hứng thú đề tài. Lãng Phi Vân. Sở Phàm thuận miệng nói ra một cái tên. Người trốn lầu xanh nhất thời cả kinh trợn mắt quát mồm. Nàng tiếp xúc người giang hồ rất nhiều, tự nhiên cũng là nghe qua Lãng Phi Vân tên tuổi. Hắn chính là cùng ma sư Bàng Ban đại chiến, kém một bước liền có thể phi thăng thành tiên Lãng Phi Vân. Người trốn lầu xanh hầu như không dám nghĩ, chính mình cũng có thể nhìn thấy sắp thành thần tiên nhân vật. Thành tiên? Vậy còn kém xa, hắn được kêu là phá toái hư không. Có điều lấy Lãng Phi Vân tính cách, tính toán cũng không có hứng thú gì. Sở Phàm đối với Lãng Phi Vân còn biết sơ lược. Sở Phàm lời mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Lãng Phi Vân hướng về bên này đi tới. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đã lâu không gặp. Lãng Phi Vân chào hỏi. Xin ngươi không mời nổi, chỉ có thể chính mình tìm đến ngươi. Ta chưa lấy được ngươi tin, biết đến thời điểm, ngươi cho ta bức thứ hai tin cũng đến. Thực sự là xin lỗi. Lãng Phi Vân ôm quyền cúc cung xin lỗi. Lãng Phi Vân cao thủ như vậy, người bình thường căn bản là lần theo không được. Coi như là Thanh Tuyển Sơn trang người, cũng không có cách nào nắm giữ hành tung của hắn. Sở Phàm bức thứ nhất tin cho Lãng Phi Vân đưa tới, hắn căn bản không thấy thư tín, tự nhiên không biết Sở Phàm xin mời. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là ký ra bức thứ hai tin, thông báo Lãng Phi Vân, chính mình sẽ đi tìm hắn. Lãng Phi Vân nhìn thấy thời điểm, trực tiếp liền nhìn thấy này hai phong tin. Xin lỗi thì thôi, bữa cơm này ngươi mời đi. Sở Phàm cười nói, cái này tự nhiên, lần này ngươi tìm đến ta chính là phá toái hư không việc. Lãng Phi Vân rất tự nhiên ở Sở Phàm bên cạnh ngồi xuống. Người trốn lầu xanh nghe được trong lòng kinh hãi không ngớt. Nàng không nghĩ đến, Sở Phàm lai lịch lại lớn như vậy, liền ngay cả Lãng Phiên Vân đều muốn đối với hắn khách khí như thế.
Đúng, ta cùng Đế Thích Thiên giao thủ thời gian, cảm ứng được.
Vậy ngươi có tính toán gì?
Lãng Phiên Vân trước cùng Bàng Ban giao thủ, cũng là cảm ứng được.
Chỉ là cảm ứng không có Sở Phàm nhiều là được rồi.
Lần này ta chính là muốn tìm thiên hạ cường giả luận võ,
để câu đột phá,
sau đó tìm kiếm Chiến Thần Điện tam tích.
Chiến Thần Điện việc, trước đây đáp ứng quá ngươi cùng Bàng Ban.
Sở Phàm bây giờ tìm đến Lãng Phiên Vân, cũng chính là việc này.
Điều này cũng không nhất thời vội vã, không bằng xem trước một chút trường ăn náo nhiệt lại nói.
Tuy rằng ngươi đối với này việc ở thế giới phàm tục không có hứng thú gì, xem trò vui cũng sẽ không hoa ngươi quá nhiều thời gian.
Lãng Phiên Vân cười giơ chén lên.
Sở Phàm cũng giơ chén lên, cùng Lãng Phiên Vân đụng một cái.
Phá toái hư không vật này, ở rất nhiều người xem ra, không phải là đi làm thần tiên sao?
Sở Phàm đối với hư không bên kia cũng rất là tò mò.
Trường An Tây Tĩnh niệm thiền viện nhưng tụ tập không ít người,
ngoại trừ hòa thượng ở ngoài, còn có Từ Hàng Tĩnh trai người.
Lần này đến không phải Tần Mộc Giao, mà là sư Phi Huyên.
Ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ võ lâm,
như là Lý Tầm Hoan, Lục Tiểu Phượng cũng đều chạy tới tham gia trò vui.
Bây giờ Trường An mưa gió ép thành, đều là vì này Hòa Thị Bích.
Cũng còn tốt có một đám võ lâm đồng đạo, nghĩ đến, này Hòa Thị Bích nên nghĩ là không có vấn đề.
Lý Tầm Hoan lúc nói chuyện, trong tay còn cầm một bình rượu.
Hắn biết Lâm Thi Âm ở Thanh Tuyền Sơn trang sau, kỳ thực lén lút đến xem quá.
Biết được Lâm Thi Âm tùy tùng Sở Phàm, trong lòng tình cảm khó có thể ngôn ngữ.
Lại như trước đây bình thường, ngày ngày rượu ngon làm bạn, chỉ là không còn điêu khắc Lâm Thi Âm tượng gỗ.
Hắn quyết tâm thả xuống, có thể này lại nói nghe thì dễ.
Lý Minh, việc này không thể bất cần a.
Mơ ước Hòa Thị Bích người rất nhiều,
còn không biết bọn họ gặp tác dụng thủ đoạn gì đến đây.
Lục Tiểu Phượng lắc đầu phản bác, hắn vẫn có loại dự cảm bất tường.
Lục đại hiệp nói đúng, bây giờ Trường An hội tụ cao thủ rất nhiều,
lai lịch đa dạng, trong đó Ngư Long hỗn tạp, coi như sắp xếp ra thám tử, cũng cân nhắc không rõ.
Mọi người cũng rồn rập mở miệng.
Vô số người mơ ước Hòa Thị Bích bây giờ chính đang tĩnh niệm thiền viện bên trong.
Nói chuẩn xác, là ở sư Phi Huyên trong tay.
Muốn người được rồi tin tức, mặc kệ có thể hay không được, cũng là muốn đến va va bật khí.
Đến Trường An người, mặc kệ là cái gì lai lịch, chung quy có điều là cái kia Tam Giáo Cửu Lưu.
Bọn họ ra tay, chúng ta hoàn toàn có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn.
Ở đây cao thủ nếu như toàn lực ứng phó, có thể đột phá chúng ta bảo vệ, tuyệt đối không phải bình thường sức mạnh, chúng ta không thể không quan sát cảm thấy.
Ta sợ nhất kỳ thực là Sở Phàm.
Nếu là hắn muốn Hòa Thị Bích, người ở chỗ này, e sợ không ngăn được a.
Đột nhiên có người mở miệng.
Lời này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết, người này thực sự nói thật.
Nếu như Sở Phàm đến rồi, bọn họ căn bản không có sức chống cự.
Chương 333, không lậu tự chương 333, không lậu tự nghĩ đến Sở Phàm tính cách, không người nào dám làm ra bảo đảm hắn sẽ không làm chuyện như vậy.
Coi như là Sở Phàm người ủng hộ, cũng cảm thấy có khả năng này.
Tự người giang hồ biết Sở Phàm tới nay, hắn xưa nay sẽ không dựa theo giang hồ cái gọi là chính tà cùng với quy củ nơi đi sự.
Đặc biệt là Sở Phàm cùng Đế Thích Thiên trận chiến đó sau khi, tất cả mọi người đều biết, Sở Phàm thực lực vốn là không thể chiến thắng.
Các vị mời yên tâm, hiện tại còn không nghe nói Sở Phàm đến rồi Trường An.
Lui một vạn bộ nói, coi như hắn đến rồi, cũng đúng này Hòa Thị Bích có ý định, vậy cũng sẽ không có vấn đề.
Phi Huyên cũng mời một vị cao thủ đến, nên nghĩ là có thể chống lại Sở Kiếm Tiên.
Sư Phi Huyên bỗng nhiên mở miệng.
Mọi người vừa nghe, có người không tin, có người nhưng là hiếu kỳ,
cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai lại có thể chống lại Sở Phàm.
Vị cao thủ kia,
lập tức có người dò hỏi.
Bởi vì ở trong lòng mọi người, có thể chống lại Sở Phàm người đã ít đòi.
Hắn đã đến rồi.
Sư Phi Huyên nhìn về phía cửa,
chỉ thấy cửa một cái mặt vàng hán tử đi vào.
Hắn là ai?
Có người không nhận ra được.
Lãng Phiên Vân.
Nhận ra người, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Nghe đồn, Lãng Phiên Vân còn kém một bước liền có thể đăng tiên.
Lẽ ra có thể ngăn trở Sở Phàm chứ?
Ở trước đây, ít có người biết Lãng Phiên Vân.
Có thể từ lần trước cùng Bàng Ban đại chiến, trong giang hồ Lãng Phiên Vân danh tiếng đã là càng lúc càng lớn.
Quả nhiên là Lãng đại hiệp.
Có Lãng đại hiệp ở, Hoa Thị Bích tất nhiên không việc gì.
Coi như là huyết ma đến rồi, cũng đừng muốn đắc thủ.
Cả đám dồn dập vì là Lãng Phiên Vân có thể đến mà hưng phấn.
Chư vị, Sở Phàm đã đến rồi.
Lãng Phiên Vân nhưng mở miệng nói rằng.
Mọi người vừa nghe, nhất thời hướng về cửa nhìn lại, nhưng không có người.
Lãng đại hiệp, nếu như Sở Phàm đến rồi, ngài có thể chống lại sao?
Sư Phi Huyên hỏi.
Không biết.
Lãng Phiên Vân trong lòng kỳ thực cũng không có sức lực.
Sở Phàm thực lực đã đạt đến đỉnh điểm,
đi lên trước nữa một bước chính là phá toái hư không.
Lãng Phiên Vân cũng gần như hai người động thủ, cuối cùng vẫn là đến xem thủ đoạn.
Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Lãng Phiên Vân đều như vậy nói, cái kia e sợ phiền phức.
Có điều, Lãng Phiên Vân nhưng không có quá để ý, nếu như Sở Phàm thật muốn Hòa Thị Bích, cho hắn là được rồi, Sở Phàm người này cũng sẽ không nguy hại toàn bộ thiên hạ.
Bất lương nhân tổng bộ,
ít có người biết nơi này, có thể đến thì càng thiếu.
Người ở chỗ này cũng đều là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật người.
Điều này cũng làm cho dẫn đến toàn bộ tàng binh quốc đều yên tĩnh dị thường,
có vẻ hơi nghiêm túc.
Đại soái, Hòa Thị Bích xuất hiện,
chúng ta phải làm sao?
Dương Thúc Tử nhìn Viên Thiên Cương, đầy mắt cấp thiết.
Đại đường đã là phong vân phiêu dao, bất cứ lúc nào đều có khả năng ầm ầm sụp đổ.
Lúc này Hòa Thị Bích xuất hiện, để đại đường tình huống cho căn áo rách.
Nếu là không thể đem Hòa Thị Bích cướp tới, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi.
Thấy Viên Thiên Cương lâu như vậy không tỏ thái độ, Dương Thúc Tử cũng gấp.
Đại soái, không thể để cho Hòa Thị Bích rơi vào tay người khác.
Thượng quan Vân Khuyết cũng bắt đầu khuyên.
Thường ngày hai người cũng không dám như vậy nói chuyện với Viên Thiên Cương. Làm sao hòa thị bích quan hệ trọng đại? Bản xoáy trong lòng tự do suy tính, các ngươi nhìn kỹ là được, không muốn coi thường lộn xộn. Viên Thiên Cương vung vung tay, nói chuyện cũng là không nhanh không chậm. Cái kia một tấm mặt nạ sau lưng, tựa hồ ẩn giấu đi vô tận trí tuệ, thấy rõ thiên hạ sở hữu. Thượng quan Vân Khuyết cùng Dương Thúc Tử liếc mắt nhìn nhau, không có lên tiếng nữa. Ngoại trừ Bất Lương Nhân, Huyền Âm Phường, Thông Văn Quán, Huyền Minh Giáo cũng đều đang dục giả dục dịch. Bọn họ đều ở mơ ước hòa thị bích. Một cái nam tử, một vị là cái lao tăng. Ở tăng nhân phía sau, còn có một cái người mặc áo đen. Sở Kiếm Tiên đại gia quang lâm, thất lễ. Tăng nhân ngữ khí bằng phẳng. Thực tại là có mấy phần cao tăng khí độ. Mà đối diện người, chính là Sở Phạm. Ta Vương khách khí, ta Vương có thể tự mình tới đón, tại hạ nhưng là cảm giác vinh hạnh a. Sở Phạm cười ha ha nói rằng, ánh mắt quét như thế phía sau người mặc áo đen, ngươi chính là Dương Hư Ngạn chứ? Người mặc áo đen cái trán đã che kín mồ hôi. Hai người này chính là Thạch Chi Hiên cùng Dương Hư Ngạn. Thạch Chi Hiên cùng Sở Phạm từng giao thủ, tuy rằng không phải là đối thủ của Sở Phạm, cũng không đến nỗi bị Sở Phạm ánh mắt cho áp bức. Huyết Ma Chi danh quả nhiên là lợi hại, tại hạ chịu phục. Thạch Chi Hiên lập tức mở miệng, vì là Dương Hư Ngạn giải vây. Dương Hư Ngạn trong nháy mắt cảm giác, đè ở trên người áp lực đều không còn. Dương Hư Ngạn quả thực không dám nghĩ, nếu như ở trong chiến đấu, Sở Phạm dùng như vậy uy thế nhằm vào chính mình còn có thể hay không thể phát huy ra 3 phần 10 thực lực. Ta Vương lại như vậy hòa khí, nghĩ đến cũng là để thế nhân kinh ngạc. Sở Phạm đùa giỡn nói rằng, Sở đại hiệp nói nở nụ cười. Không biết Sở đại hiệp hôm nay tới đây là gì mục đích? Thạch Chi Hiên đem nói kéo vào đề tài chính. Mục đích? Này có trọng yếu không? Sở Phạm cố ý không nói. Cái kia Sở đại hiệp là làm sao biết được thân phận ta? Thạch Chi Hiên không thể làm gì khác hơn là thay đổi cái vấn đề. Này có trọng yếu không? Sở Phạm lại là câu nói này. Ta có chút ngạc nhiên. Kính xin chỉ giáo. Thạch Chi Hiên nói xong khẽ không người. Hoàn toàn không nhìn ra ở Thiên Sơn, cái kia Tả Vương Thạch Chi Hiên dáng dấp. Theo Thạch Chi Hiên, hắn ẩn dấu là thiên ý vô phùng. Hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Coi như có người theo dõi, cũng không thể nào làm được, dù cho là Sở Phạm. Sở Phạm sức chiến đấu tuy rằng cường hãn, nhưng muốn tra được hắn thân phận, cùng chiến đấu thực lực không quan hệ. Phía trên thế giới này, ta biết sự vẫn là không ít. Có rất nhiều sự, đối với người khác là bí mật, đối với ta mà nói, không tính là, ta thậm chí chẳng muốn đi quản. Nói cách khác, ta rất lâu trước liền biết người tại đây. Chỉ là lần này vừa vặn tìm đến ngươi thôi. Sở Phạm nói tới rất tùy ý lại làm cho Thạch Chi Hiên cùng Dương Hương Ngạn trong lòng đều thất kinh. Có điều ngẫm lại Sở Phạm ở không thấy đến Đế Thích Thiên trước cũng đã biết tất cả, so sánh với đó, Sở Phạm biết mình che giấu thân phận cũng sẽ không tính là gì. Dù sao, Đế Thích Thiên nhưng là sống ngàn năm lão quái vật. Sở đại hiệp, tại hạ tâm phục khẩu phục. Thạch Chi Hiên vẫn ở yếu thế, chính là muốn cho thấy chính mình thái độ sẽ không đối phó với Sở Phạm. Thật muốn động thủ, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Sở Phạm. Điểm này, Thạch Chi Hiên phi thường rõ ràng. Trên thực tế, ta còn biết nơi này có vấn đề. Sở Phạm lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn Thạch Chi Hiên, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trán mình. Động tác này để Thạch Chi Hiên sắc mặt khẽ thay đổi. Phía sau Dương Hương Ngạn trực tiếp thay đổi sắc mặt, dáng dấp như lâm đại địch, một cước hơi lùi về sau, bắp thịt toàn thân căng thẳng. Đây là bất cứ lúc nào muốn ra tay chuẩn bị a? Sở Phạm ngẩng đầu nhìn Dương Hương Ngạn một ánh mắt. Dương Hương Ngạn tuy rằng trong lòng sợ sệt, lần này nhưng không có chút nào né tránh, mà là cùng Sở Phạm đối diện. Sở Phạm khẽ mỉm cười, không có phong thích uy thế. Thạch Chi Hiên bỗng nhiên ra tay, trực tiếp đem Dương Hương Ngạn cho đánh bay đi ra ngoài. Dương Hương Ngạn sau khi rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, huyệt vị cũng bị niềm phong lại, căn bản núp ních không được. Chương 334, quân hùng tụ trường An. Chương 334, quân hùng tụ trường An. Sở đại hiệp, môn hạ đệ tử không hiểu quy củ, cười chê rồi. Thạch Chi Hiên không có xem Dương Hương Ngạn, mà là đối với Sở Phạm hơi hành lễ, lấy biểu ấy nấy. Đánh bay Dương Hương Ngạn, đơn giản chính là Thạch Chi Hiên ở bảo vệ hắn. Nếu như Sở Phạm ra tay, Dương Hương Ngạn chết như thế nào cũng không biết. Thạch Chi Hiên xuất thủ trước, Sở Phạm đương nhiên sẽ không lại ra tay. Không sao cả, dù sao đây là ngươi bí mật lớn nhất. Hắn phản ứng này cũng thuộc về bình thường. Nói đến, ngược lại cũng đúng là trung tâm. Sở Phạm trên thực tế căn bản là không thèm để ý những thứ đồ này. Thạch Chi Hiên cũng là cái kỳ tài, tu luyện Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên các võ công, còn có bất tử pháp ấn kết quả bích tú tâm cái chết, để Thạch Chi Hiên gặp đả kích thật lớn. Võ công trên không có ra cái gì sự cố, trên tinh thần nhưng xuất hiện rất lớn phân liệt, để cao ra hai cái nhân cách. Đây là Thạch Chi Hiên bí mật lớn nhất, đồng thời cũng là hắn to lớn nhất cái hở. Sở đại hiệp, ngươi chủ động nhắc tới, hẳn là sẽ không là vô ý chứ? Thạch Chi Hiên không tiếp tục thảo luận Dương Hương Ngạn, mà là rời đi đề tài. Dương Hương Ngạn lúc này mơ hồ cũng nghe rõ ràng ý tứ. Vừa vặn lúc này huyệt đạo của hắn cũng tự động mở ra. Thạch Chi Hiên vốn là cũng không có ý định khống chế hắn bao lâu. Dương Hương Ngạn hầu như là liên tục lăn lộn quỳ đến Sở Phạm trước mặt. "Sở đại hiệp, ngươi nếu là có biện pháp cứu ta sư phụ, bất luận bỏ ra cái giá gì, ta đều đồng ý. Đời ta làm trâu ngựa cho ngươi. Nếu như không đủ, ta đời sau trả lại ngươi làm như làm mã." Dương Hương Ngạn nói tới cấp thiết, nhưng để lộ ra đến tình cảm cũng là chân thực. Không thể không nói, Thạch Chi Hiên tên đồ đệ này đúng là dạy vô cùng tốt. Sở Phạm cùng Thạch Chi Hiên biểu hiện đều không có biến hóa quá lớn, thậm chí không có xem quỳ trên mặt đất Dương Hương Ngạn một ánh mắt. Ta Vương đúng là giữ được bình tĩnh a. Sở Phạm than thở một câu. Đổi làm những người khác lý giải trong lời nói của mình ý tứ, sợ là sớm đã không nhịn được tỉnh giáo. Đều nói việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Thật quan hệ đến chính mình thiết thực lợi ích, lại có mấy người có thể làm được như vậy thản nhiên đây. Sở đại hiệp quá khen, trong lòng ta cũng là sốt ruột. Chỉ là ta rõ ràng một cái đạo lý, phía trên thế giới này không người nào có thể buộc ngươi mở miệng. Ngươi nếu là không muốn nói, coi như ta nói vào miệng, ngươi cũng sẽ không tiết lộ nửa cái tự. Thạch Chi Hiên tuy rằng không phải hiểu rất rõ Sở Phàm, nhưng xem Sở Phàm những năm gần đây phong cách hành sự, cũng có chừng hiểu biết. Sở Phàm căn bản là không phải lợi ích cùng đạo nghĩa giang hồ có thể bắt góc. Chân chính có thể thuyết phục hắn, chỉ có hắn quan tâm độ bật. Sở Phàm nếu chủ động ám chỉ, hơn nữa chính mình đến rồi này không lậu tự. Vậy thì giải thích, trên người mình có Sở Phàm muốn độ bật. Ở vào thời điểm này, liền xem ai càng giữ được bình tĩnh. Chỉ cần bình tĩnh, vậy thì có càng nhiều điều đỉnh không gian. Nói trắng ra, Thạch Chi Hiên cũng không phải không quan tâm, chỉ là nhìn ra rõ ràng. Ha ha, ta Vương quả nhiên là lợi hại a. Sở Phàm cũng không có tiếp tục giấu giấu giếm giếm. Nếu chính mình trước tiên bước lên việc này, dĩ nhiên là không có ý định đang tiếp tục giấu đi. Trường An, một nơi mái nhà. Hôm nay là 16, có câu nói, 15 mặt trăng 16 tròn. Mâm tròn đại mặt trăng treo cao, chiếu lên toàn bộ Trường An tựa hồ cũng phê lên một tầng bạc vải. Ở dưới ánh trăng, đứng ở mái nhà bóng người vô thanh vô tức, cũng không hề nhúc đích. Dường như một vị pho tượng. Chỉ là trên người hắn, vẫn đang phát tán ra một luồng khí tức lạnh như băng. Người này không phải người khác, chính là ma sư Bàng Ban. Ngoại trừ Lãng Phiên Vân cùng Sở Phàm, sợ rằng cũng không nghĩ ra, Bàng Ban lại sẽ xuất hiện tại đây. Bàng Ban ánh mắt đang nhìn phương hướng, chính là Tĩnh Niệm Thiền Viện. Hắn cũng là được rồi Sở Phàm tin tức sau, vốn muốn đi Đại Minh, sau đó biết Sở Phàm đến rồi Đại Đường Trường An, lập tức lại cùng lại đây. Một bóng người nhanh trong dưới ánh trăng bay lượn, cuối cùng rơi vào Bàng Ban phía sau. Sư phụ, Lãng Phiên Vân ở Tĩnh Niệm Thiền Viện, sư phi Huyên cũng ở. Lý Tầm Hoan, Lục Tiểu Phượng, Diệp Khai mấy người cũng ở. Người đến chính là Phương Dạ Vũ. Sở Phàm đây. Bàng Ban không quan tâm những người khác, chỉ muốn biết Sở Phàm hướng đi. Sư phụ, hắn thật giống đi tới không lậu tự. Sở Phàm tu vi cao thầm, Đồ Nhi không dám theo dõi, lại không dám để những người khác người đi điều tra. Chỉ sợ kinh đến hắn. Phương Dạ Vũ hiện tại nhưng là phi thường có tự mình biết mình. Hắn biết rõ, chính mình cùng Sở Phàm trên lệnh. E sợ cả đời này đều không đuổi kịp. Ừm. Ngươi làm đúng. Các ngươi đi thăm dò Sở Phàm, không thể nghi ngờ là tự tìm khổ ăn. Trên thế giới này, bất luận người nào đi tìm hắn phiền phức, e sợ cũng phải chịu khổ. Bàng Ban khẽ gật đầu, đối với Phương Dạ Vũ phương thức xử lý khá là tán thành. Phương Dạ Vũ hơi sững sờ, nhưng không nghĩ đến sư phụ đối với Sở Phàm đánh giá cao như thế, chính mình không phải là đối thủ của Sở Phàm, điểm này hắn nhận. Có thể sư phụ tu vi cao, lại cũng cho rằng như thế sao? Ngươi có phải hay không rất tò mò, ta vì cái gì như vậy coi trọng Sở Phàm, thậm chí đối với thực lực của hắn kiêng kỵ như vậy? Bàng Ban nhìn ra Phương Dạ Vũ nghi hoặc. Phải, sư phụ tu vi thông thiên, muốn đối phó Sở Phàm phải làm không phải khó khăn gì việc mới đúng. Hắn tuy đã vào nhất phẩm một cảnh, nhưng đột phá thời gian còn thiếu, làm sao có thể cùng sư phụ đánh đồng với nhau? Về phần hắn đánh với Đế Thích Thiên một trận, sát thực lợi hại, nhưng giang hồ nghe đồn, khó tránh khỏi có khuyết đại chi hiểm. Phương Dạ Vũ lập tức cung cung kính kính nói ra ý nghĩ của mình. Kỳ thực vào nhất phẩm một cảnh sau khi tu vi lại muốn tăng cường, đã rất khó. Hoặc là nói, tu vi tăng cường tốc độ đối với các ngươi tới nói, sát thực rất lớn. Nhưng đối với toàn bộ cảnh giới tới nói, kỳ thực rất vậy có đại tăng lên. Đây là trên núi dòng suối nhỏ cùng đại dương mênh mông khác nhau. Một hồi mưa to, có thể để cho dòng suối nhỏ mực nước nhanh chóng tăng lên trên, nhưng đối với đại dương tới nói, trời mưa đối với hắn mực nước cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cho tới cái kia Sở Phàm, so với ngươi nghĩ tới lợi hại. Cảnh giới chưa bao giờ đại biểu thực lực, đặc biệt là tiến vào nhất phẩm một cảnh sau khi, càng là như vậy. Bàng Ban trước đây rất ít nói với Phương Dạ Vũ những thứ này, nhưng bây giờ, Sở Phàm đã đang vì phá toái hư không làm chuẩn bị. Bàng Ban cũng là không muốn hạ xuống. Nhìn thấy Sở Phàm sau khi, nếu là có cơ hội, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên phá toái hư không rời đi. Có lúc giáo này đương nhiên phải dạy, nên cho, cũng phải cho Phương Dạ Vũ. Sư phụ, cái kia. Vậy ngươi nhất ý tư là, cái kia Sở Phàm giống như ngươi lợi hại. Phương Dạ Vũ trong lòng vẫn ở tính toán Sở Phàm tu vi. Trước hắn vẫn cảm thấy, Sở Phàm mặc dù là thiên tài, cũng chỉ có thể so với cùng thế hệ thiên tài cường một ít. Cùng trong giang hồ thế hệ trước thiên tài, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Võ học tu luyện, không chỉ muốn xem thiên phú, còn muốn dùng thời gian. Đồng dạng thiên phú, tự nhiên là thời gian tu luyện càng dài càng mạnh hơn. Sư phụ, ta rõ ràng, ngày sau gặp cẩn thận nhiều hơn Sở Phàm. Phương Dạ Vũ chưa từng có hoài nghi Bàng Ban người sư phụ này, chỉ cần là Bàng Ban nói, vậy hắn liền tin. Chương 335, Dương Công Bảo Khố. Chương 335, Dương Công Bảo Khố. Bởi vì thế giới này là nhiều cái tiểu thế giới dung hợp mà thành, có rất nhiều địa phương đều là cộng đồng tồn tại, có rất nhiều gia tộc cũng là cộng đồng tồn tại. Đại đường Linh Nam Tống gia là ai cũng không thể quên tồn tại. Một nơi trong sân, mấy cái người của Tống gia cung cung kính kính đứng ở bên ngoài chờ đợi. Dù cho đã đợi một ngày một đêm, mấy người này cũng không dám có chút. Đột nhiên, một luồng quần quần đao ý từ trong sân tứ tán mà ra. Nay một luồng đao ý không có nhằm vào bất luận người nào, lại làm cho mấy cái người nhà họ Tống liên tục lui vài bước mới miễn cưỡng đứng bước chân. Bọn họ không những không có bất kỳ tức giận cùng bất mãn, trong mắt trái lại tràn ngập cùng nhiệt. Bởi vì trong này là bọn họ Tống gia đệ nhất cao thủ Thiên Đao Tống Quyết. Quang từ này một luồng đao ý, bọn họ liền biết, Tống Quyết lại mạnh, làm sao có thể không cao hứng. Đao ý chậm rãi biến mất, một người trung niên từ trong viện chậm rãi đi ra. Ta muốn đi một chuyến Trường An. Tống Quyết chỉ là đối với mấy cái người nhà họ Tống nói một câu, liền xoay người rời đi. Mấy người không dám có chút phí lời. Làm Tống Quyết đi xa sau, đột nhiên một tiếng vang thật lớn,
cái kia một gian tiểu viện sụp đổ, hóa thành một đống phế tích. Từ những này phế tích bên trong, như cũng có thể nhìn thấy có chút khúc gỗ trên lưu lại đào ý vết cắt. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng về Trường An tụ tập. Trường An bên trong tụ tập cao thủ đã vượt xa khỏi rất nhiều người dự liệu. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, Thác Bạt Hàn ba người cũng lén lén lút lút đi đến Tĩnh Niệm Thiền viện ở ngoài. Bọn họ mục tiêu tự nhiên chính là Hòa Thị Bích. Trọng thiếu, đây là cái gì tình huống? Thác Bạt Hàn nhìn trong viện tình huống, có chút há hốc mồm. Ta làm sao biết? Khấu Trọng trắng Thác Bạt Hàn một ánh mắt, đối với tình huống này cũng có chút không làm rõ ràng được. Bên cạnh Từ Từ Lăng nhưng là khẽ to mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Có người đến rồi. Từ Từ Lăng kéo lại Khấu Trọng cùng Thác Bạt Hàn, thấp giọng nhắc nhở hai người. Ngay ở ba người ngồi xổm người xuống trong nháy mắt, thì có mấy người từ trước mặt bọn họ đi qua. Thiếu một chút liền phát hiện bọn họ. Ba người âm thầm vui mừng, lại chậm rãi thò đầu ra, lần này không có ai còn dám lên tiếng. Lãng Phiên Vân bỗng nhiên hướng về nhìn bên này đi. Tiền bối, làm sao? Sư Phi Huyên thấy Lãng Phiên Vân ánh mắt, mơ hồ đoán được cái gì. Ba cái tiểu bối thôi. Lãng Phiên Vân căn bản không quá để ý ba người bọn họ. Ở đây tất cả mọi người lại nghe cái rõ rõ ràng ràng. Liền ngay cả trốn ở bên ngoài Khấu Trọng ba người cũng nghe được. Ba người liếc mắt nhìn nhau, biết cũng lại tàng không xuống đi tới. Khấu Trọng cắn răng một cái, chúng ta đi ra ngoài. Nói xong, Khấu Trọng trước tiên đi ra, Từ Từ Lăng cùng Thác Bạt Hàn thì lại theo ở phía sau. Ha ha, ngày hôm nay ánh trăng này thật tốt ta. Nay Tĩnh Niệm Thiền viện cũng rất tốt, tùy tiện đi một chút liền đến này. Khấu Trọng cười ha ha, cập nhà nói lưu nói vượng. Sư cô nương. Từ Từ Lăng nhưng là hướng về Sư Phi Huyên thi lễ một cái. Thác Bạt Hàn đứng ở phía sau hai người, lúng túng đến không được, lại không biết nên nói cái gì. Bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm xem, hận không thể tìm một chỗ chui vào mới tốt. Các ngươi cũng chính là Hòa Thị Bích đến đi. Hòa Thị Bích đã không còn Tĩnh Niệm Thiền viện. Sư Phi Huyên liếc mắt là đã nhìn ra ba người mục đích, chỉ là nàng lời này cũng không biết là thật hay giả. Sư tiên tử, ngươi cũng không nên nói đùa chúng ta nha. Nơi này cao thủ võ lâm đông đảo, toàn bộ Tĩnh Niệm Thiền viện bị vây bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, còn có nơi nào so với nơi này càng an toàn? Khấu Trọng có thể không tin Sư Phi Huyên lời nói. Lúc này đưa đi Hòa Thị Bích, ở trên đường cũng sẽ không an toàn. Ta không có nói láo, là bị người đánh cắp đi. Sư Phi Huyên nói rằng, trộm đi, cái kia càng không thể. Ai có thể ở đây sao nhiều người dưới mí mắt đem đồ vật trộm đi? Khấu Trọng cảm thấy đến lý do này thực sự là quá gượng ép. Trộm đi Hòa Thị Bích người là đạo xoáy Sở Lưu Hương. Hắn còn để lại một tờ giấy, nói ba ngày sau trả. Sư Phi Huyên ngữ khí bình tĩnh, còn xem nàng không có ném món đồ gì bình thường. Tựa hồ cái kia Hòa Thị Bích, căn bản là không đáng nhắc tới. Sở Lưu Hương lại ra tay rồi. Khấu Trọng lúc này mới nửa tin nửa ngờ. Toàn bộ thiên hạ muốn nói ai trộm đồ vật lợi hại nhất, cái kia tất nhiên là Sở Lưu Hương. Đổi làm những người khác, Khấu Trọng khẳng định không tin tưởng. Nhưng Sư Phi Huyên nói là Sở Lưu Hương, mặc dù nơi này cao thủ đông đảo, Khấu Trọng cũng tin mấy phần. Xem ra các ngươi cũng không muốn đi, liền lưu lại theo chúng ta cùng nhau chờ đi. Sư Phi Huyên mở miệng nói rằng. A, như vậy a. Khấu Trọng mà đã có chút do dự. Ở lại chỗ này là có thể nhanh nhất được Hòa Thị Bích tin tức, tự nhiên là tốt nhất. Có thể ở đây, cũng bằng là bị giám thị lên. Rốt cuộc có muốn hay không lưu lại, Khấu Trọng cũng có chút khó khăn. Tà đế xá lợi cũng xuất thế. Sư Phi Huyên ngữ khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Hòa Thị Bích vốn là đã ở khuấy lên phong vân, hiện tại lại tới nữa rồi một cái tà đế xá lợi. Hiện tại thành Trường An, thật giống như một cái lúc nào cũng có thể gặp nổ tung thùng thuốc súng. Chỉ kém một chút xíu sao hỏa tử, cái thùng thuốc súng này liền sẽ triệt để nổ tung. Đến thời điểm, e sợ không người nào có thể khống chế cục diện. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nghe được tà đế xá lợi cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhưng là biết, tà đế xá lợi nên ở Dương Công Bảo Khố mới đúng. Làm sao có khả năng xuất hiện ở Trường An? Sư tiên tử, ngươi xác định tà đế xá lợi sẽ xuất hiện? Khấu Trọng tổng cảm giác Sư Phi Huyên đang lừa gạt chính mình. Ừm. Ở câu dược mã. Sư Phi Huyên đáp. Nghe được câu trả lời này, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng yên lặng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm nghị. Sư Phi Huyên không có cùng Khấu Trọng mọi người hàn huyên bao lâu, bởi vì bọn họ cũng sốt ruột đến cầu dược mã. Bọn họ đến thời điểm, nơi này đã là người ta tấp nập. Tà đế xá lợi tin tức cũng sớm đã truyền ra. Giang hồ các người qua đường sĩ đều chạy tới nơi này tham gia trò vui. Có mấy người biết rõ ràng chính mình không thể được, cũng không cam lòng từ bỏ như thế cái cơ hội. Coi như chỉ là đến nhìn một chút náo nhiệt, vậy cũng muốn tới một chuyến. Bởi vì quá nhiều người, không ít người đều ở chửi ầm lên. Khấu Trọng cũng không nhịn được mắng những người lấn tới lấn lui người. Ngược lại là Sư Phi Huyên cùng Lãng Phiên Vân bọn họ, vẫn luôn là rất bình tĩnh, không có bất kỳ oán giận. Tính tình nhảy ra Khấu Trọng cũng không nhịn được khâm phục Sư Phi Huyên. Lãng Phiên Vân lớn tuổi, tu vi cũng cao, có thể làm được bình tĩnh như vậy tự nhiên dễ bàn. Sư Phi Huyên có thể so với mình còn nhỏ, lại là cái bé gái, lại còn có thể giữ vững bình tĩnh, thực tại là lợi hại. Nhiều người như vậy, đều là tà đế xá lợi mà đến. Nếu không thì ngươi cho rằng mọi người đều ăn no, danh không có chuyện gì làm. Tà đế xá lợi làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi như thế này? Ta cũng cảm thấy, người này quá nhiều rồi. Coi như tà đế xá lợi đi ra, e sợ cũng xem không được chứ. Giang hồ nhân sĩ bất đắc dĩ thảo luận. Rất nhiều người coi chính mình biết đến sớm, chạy tới khẳng định không bao nhiêu người. Ai biết lại đây sau đó mới phát hiện, nơi này quả thực so với năm rồi còn muốn náo nhiệt mấy phần. Chương 336, kho báo hiện thực chương 336, kho báo hiện thực cách đó không xa từ lâu. Sở Phàm đang ngồi ở lầu 2 nhã gian nhìn bên này.
Nay thành Trường An, đúng là có không ít cá lớn. Sở Phàm trên mặt mang theo nụ cười, nhìn thấy Lãng Phiên Vân thời điểm, cố ý chăm chú nhìn thêm. Lãng Phiên Vân cảm ứng rất mẫn cảm, lập tức nhận ra được Sở Phàm ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Sở Phàm cũng không có tranh né, thoải mái cùng Lãng Phiên Vân gật đầu chào hỏi. Sở Phàm cũng chưa hề nghĩ tới muốn gặp ai. Có chút tin tức, xác thực chính là hắn thả ra ngoài. Ngươi rất quan tâm mấy người bọn hắn. Ngồi ở đối diện Thạch Chi Hiên theo Sở Phàm ánh mắt nhìn, vừa bạn thấy Sư Phi Huyên mấy người, nhưng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng không có nhận ra. Có điều Thạch Chi Hiên cũng không cho là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng là cái gì nhân vật. Nói chuẩn xác, ta là quan tâm cái kia hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa. Sở Phàm chỉ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Bọn họ là ai? Thạch Chi Hiên hơi kinh ngạc. Có thể để Sở Phàm quan tâm người, lai lịch khẳng định là không đơn giản. Làm người đạt đến mức độ nhất định, có thể hấp dẫn hắn quan tâm sự vật cùng người dĩ nhiên là càng ngày càng ít. Chỉ cần quan tâm, vậy đối phương nhất định có gì đặc biệt địa phương. Nhưng Thạch Chi Hiên không có ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trên người nhìn ra. Bọn họ là Lục Diệu Tử chuyên nhân, biết Dương Công bảo khố vị trí, cũng biết làm sao mở ra kho báu. Sở Phàm từ tốn nói. Nghe nói như thế, Thạch Chi Hiên hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một ánh hào quang. Vì lẽ đó, ngươi thả ra những tin tức này, chính là vì đem bọn họ hấp dẫn lại đây. Thạch Chi Hiên trước nhìn Sở Phàm sắp xếp tất cả, còn có chút nghi hoặc, Sở Phàm đại phí hoàng hốt, liền bị để cho những người kia một chuyến tay không. Bây giờ mới biết, hắn đây là đang tìm người. Sở Phàm gật gù, thừa nhận mục đích của chính mình. Sau đó ngoắc ngoắc tay, một cái phú thương dáng dấp người trung niên lập tức đi tới. Này phú thương là Thành Tuyển Sơn trang người, hắn chủ yếu phụ trách đại đường bên này sở hữu sự vụ, bao quát thương mại cùng tình báo. Ở Thanh Tuyển Sơn trang cũng là cựu đại quản sự một trong, bản thân liền là một cái rất có thiên phú nhị lưu cao thủ, nhưng vẫn không có được cái gì cao cấp bậc võ công, cũng là sớm nhất một nhóm gia nhập Thanh Tuyển Sơn trang người. Mấy năm sờ soạn lần mò hạ xuống, được rồi thủy đại cùng bao bất đồng thưởng thức, được rồi hai bộ hàng đầu công pháp, bước lên nhất lưu cao thủ, còn đang không ngừng đột phá, đồng thời lại khống chế Thanh Tuyển Sơn trang ở đại đường sở hữu tài nguyên, cũng coi như là ăn sung mặc sướng, đối với Thanh Tuyển Sơn trang là trung thành tuyệt đối. Lại truyền một cái tin tức đi ra ngoài, coi như Dương Công bảo khố sẽ ở tối nay mở ra, ta đế xá lợi gặp tùy theo xuất thế. Những tin tức này không muốn khu vực rộng lớn lan rộng ra ngoài, chỉ cần để một nhóm người biết là được. Sở Phàm bỏ lại một câu nói sau, đứng dậy rời đi. Trung niên phú thương đáp lời hành lễ. Thạch Chi Hiên cùng Dương Hương Ngạn nhìn trung niên phú thương một ánh mắt, kinh ngạc Sở Phàm từ đâu tới những người này, rất nhanh lại đuổi tới Sở Phàm bước chân. Mới vừa đi chưa được mấy bước, Thạch Chi Hiên lại thấp giọng ở Dương Hương Ngạn bên tai nói rồi mấy câu nói, Dương Hương Ngạn lúc này mới cùng Thạch Chi Hiên tách ra. Theo thời gian tiến vào đêm kia, tin tức kỳ thực đã thả ra ngoài, nhưng tin tưởng người càng ngày càng ít. Cầu dược mã người thực sự là quá nhiều rồi. Vì lẽ đó bên này chỉ có số ít người còn đang đợi, nhưng đại đa số người vẫn quan tâm bên này, chỉ cần bên này có động tĩnh gì, ngay lập tức sẽ chạy tới. Đêm khuya, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lén lén lút lút đến cầu dược mã dưới. Bọn họ chuẩn bị ở những người khác trước đắc thủ. Nhưng mà, ngay ở bọn họ khởi động cơ quan nháy mắt, chu vi lập tức bước lên rất nhiều người. Phần lớn người tuy rằng cho rằng tin tức là giả, nhưng tin tức này bên trong đồ vật thực sự là quá quý giá. Quá mức một buổi tối liền không đi ngủ mà, coi như bị người chơi, cũng tốt hơn bỏ mất một cơ hội. Quả nhiên có Dương Công bảo khố, tin tức này lại là thật sự. Nô ra cả đám, vui mừng khôn xiết, căn bản không có ai đi quan tâm Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Sư Phi Huyên mọi người lúc này cũng tới. Các ngươi làm sao đến rồi? Khấu Trọng nhìn Sư Phi Huyên một ánh mắt, trong lòng có một ít bất mãn, cảm thấy đến Sư Phi Huyên khẳng định là lợi dụng bọn họ. Hai người các ngươi lén lén lút lút lúc đi ra, ta liền cảm thấy có chút không đúng. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, các ngươi là tới mở bảo tàng. Các ngươi nếu như biết nơi này có bảo tàng, hà tất tuyển ở tối nay mở ra? Sư Phi Huyên lắc đầu thở dài. Lời này ngược lại là để Khấu Trọng có chút lung túng. Khấu Trọng bọn họ sẽ đến mở ra bảo tàng, kỳ thực cũng là có nguyên nhân. Bọn họ là sợ có người sớm mở ra, còn không bằng chính mình đến mở. Chúng ta trúng kế. Khấu Trọng mạnh mẽ nói rằng, nhất định là thả ra tin tức người. Từ Tử Lăng nói rằng, hai người bọn họ cũng không ngốc, ngay lập tức sẽ nhìn ra vấn đề trong đó. Thả tin tức người, cố ý đem không muốn người biết thật tin tức thả ra, để bọn họ hai người tin là thật. Khi bọn họ tin sau đó, thì có tỷ lệ đi mở ra bảo tàng. Đối với thả ra tin tức người tới nói, mặc kệ bọn họ có hay không tới mở ra bảo tàng, đều không có tổn thất gì. Nếu như bọn họ đến mở bảo tàng, vậy coi như kiếm bộ rồi. Sư tiên tử, làm sao ngươi biết? Khấu Trọng đống nhiên phản ứng lại. Chúng ta trước đây không lâu nhận được tin tức, nói đêm nay sẽ có người tới mở Dương Công bảo khố. Sư Phi Huyên nói rằng, nhất định là người này lừa chúng ta, chính là hắn. Khấu Trọng nhất thời tức giận không thôi, cảm giác mình như là bị người cho chơi. Ta không biết. Sư Phi Huyên lắc đầu. Các ngươi không đến, Dương Công bảo khố phòng trừng đêm nay cũng sẽ mở ra. Lãng Phiên Vân mở miệng nói rằng, Lãng đại hiệp, ngươi có phải hay không biết người kia là ai? Từ Tử Lăng lập tức đoán được. Sư Phi Huyên cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai, lại có thể đem trọng yếu như vậy tin tức thả ra? Lãng Phiên Vân lắc đầu một cái, không nói gì. Có phải là huyết ma? Sư Phi Huyên mơ hồ đoán được một người, có điều nàng không dám xác định, chỉ cần là có chút chuyện khó mà tin nổi, hơn nữa quan hệ đến bảo tàng, tựa hồ cũng sẽ dính dáng đến Sở Phàm. Đây là Sư Phi Huyên tỉ mỉ thu dọn mấy năm qua giang hồ tình báo phát hiện. Mấy năm qua trong giang hồ, chỉ cần có chút nặng muốn sự phát sinh, hơn nữa có chút không quá có thể tư nghị, cơ bản đều cùng Sở Phàm có quan hệ. Huyết ma, Sở Phàm, Khấu Trọng lập tức phản ứng lại. Nếu như đúng là hắn, cái kia, e sợ. Từ Tử Lăng cười khổ một tiếng. Bọn họ không thể đi tìm Sở Phàm muốn lời giải thích, trừ phi là thật sự chán sống rồi. Nghĩ thông một điểm, lại không ngừng chúng ta bị hắn sử dụng như thường, ở đây những người này không đều bị khống chế đến vững vàng sao? Khấu Trọng trong lòng phi thường khâm phục Sở Phàm. Hai người bọn họ, Từ Tử Lăng tương đối nhạt bạc, nhưng Khấu Trọng có chí lớn, trong lồng ngực cũng có tài năng. Nhìn thấy Sở Phàm có thể lấy sức một người, đem nhiều như vậy người đùa bỡn với vỗ tay, trong lòng liền không khỏi khâm phục. Ta ngược lại thật ra nghĩ thoáng ra. Từ Tử Lăng sâu sắc nhìn Khấu Trọng một ánh mắt. Từ Tử Lăng là Khấu Trọng bạn tốt, biết hắn tính cách, bị người như thế chơi, đổi làm bình thường, trong lòng hắn khẳng định đã không chịu được. Chương 337, Tà Đế Xá Lợi. Chương 337, Tà Đế Xá Lợi. Mấy người đang khi nói chuyện, chu vi càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ tuân ra. Những người này mặc kệ là thông qua phương thức gì nhận được tin tức, lúc này đều vô cùng hưng phấn. Dám hướng về phía trước xung, cơ bản đều là có một ít thực lực, hoặc là không sợ chết. Những người muốn kiếm lậu, đều ở phía sau xem trò vui. Ai cũng biết, phía trước nếu như phát sinh xung đột, không hề có một chút thực lực, căn bản không có thực lực sống sót. Ngược lại không là ai hết sức nhằm vào ngươi, chỉ cần ngươi không bắt được bảo vật, những người khác phòng trường chẳng muốn xem ngươi một ánh mắt. Nhưng trung gian sản sinh phản ứng dây chuyền, giẫm đạp phản ứng, thực lực hơi yếu, rất có khả năng liền bị nộ sát. Lãng đại hiệp, có biện pháp nào hay không ngăn cản bọn họ? Sư Phi Huyên tính cách có chút trách trời thương người. Nói trắng ra, chính là có một chút thánh mẫu. Nàng phi thường thông tuệ, dù cho bảo tàng còn không xuất hiện, trước mắt cảnh tượng này, cũng đã có thể đoán trước đến đón lấy thảm trạng. Chỉ sợ là máu chảy thành sông a. Không có biện pháp gì tốt. Những người này lúc này đều điên rồi, ai không để bọn họ đi tranh cướp trong kho báu bảo vật, chính là kẻ thù của bọn họ. Lãng Viên Vân vô cùng rõ ràng tình huống bây giờ, muốn ngăn cản tất cả những thứ này, hầu như là không thể. Đây chính là nhân tính tham lam. Đang khi nói chuyện, Dương Công bảo khố đã hoàn toàn bị mở ra, tất cả mọi người đều mù quáng bình thường đi đến xung. Ai muốn là che ở phía trước, trực tiếp ra tay giết người. Các ngươi đều tránh ra cho ta, Dương Công bảo khố là của ta. Có người múa đao hô to, liền giết mấy người. Một đao hướng về người kia chém tới, còn không chờ người kia phản ứng, liền đem đối phương đầu lâu cho chém bay đi ra ngoài. Phi, liền như ngươi vậy, cũng xứng nắm bảo tàng. Múa đao người hướng về thi thể không đầu mắng một tiếng, hướng về bên trong phóng đi. Vẫn không có chạy ra bao xa, liền bị một cái khác khiến ám khí trong số mệnh. Trước khi chết không cam lòng quay đầu lại liếc mắt nhìn, mạnh mẽ mắng, "Nương, ngươi ám khí đốt độc." Đây chính là một hồi lẫn nhau trong lúc đó tàn sát. Mỗi người đều tại hạ tử thủ, giết chết ngăn cản bọn họ được bảo tàng tất cả mọi người. Đi thôi, mặc kệ như thế nào, cũng không thể để cho những người khác được rồi Tà Đế Xá Lợi. Lãng Phiên Vân bỗng nhiên mở miệng. Từ Tử Lăng đúng là không đáng kể, Khấu Trọng là phi thường tình nguyện. Sư Phi Huyên cũng không có ý kiến. Theo càng nhiều người tiến vào, người phía sau đã triệt để đi cùng, rất nhiều còn không tìm thấy kho báu cổng lớn, liền bị người giết chết. Dương Hương Ngạn xa xa nhìn thấy tất cả những thứ này, cũng có chút sốt ruột. Nhiều như vậy người tiến vào kho báu, muốn đi vào người, chỉ sợ cái gì đều không bắt được. Thạch Chi Hiên trong lòng tuy rằng cũng sốt ruột, nhưng đang đợi Sở Phàm. Sở Phàm lúc này không một chút nào sốt ruột. Sở Phàm tự nhiên là muốn lấy được Tà Đế Xá Lợi. Nếu như không chiếm được, vậy cũng không đáng kể. Hắn hiện tại chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất là tiến vào Chiến Thần Điện. Đệ nhị là tụ tập thiên hạ cao thủ luận võ. Tất cả những thứ này đều là phá toái hư không làm chuẩn bị. Cho tới này kho báu, cũng coi như là trùng hợp được với. Sở đại hiệp, chúng ta lúc nào động thủ? Dương Hương Ngạn không nhịn được. Thạch Chi Hiên lần này không có ngăn cản Dương Hương Ngạn, bởi vì hắn cũng sốt ruột. Trong lòng hắn cũng không có ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Không cần lo lắng, Tà Đế Xá Lợi cũng không có dễ chiếm được như thế. Sở Phàm nhẹ nhàng xua tay. Hắn có thể thoải mái như vậy, nói cho cùng vẫn là hắn không có như vậy quan tâm. Hắn muốn định thừa dịp cơ hội lần này, nhìn có bao nhiêu cá lớn xuất hiện. Kết quả đợi đến hiện tại, đều là một tiểu hàm mễ. Chỉ có Lãng Phiên Vân đi vào. Nhưng Lãng Phiên Vân gặp đi vào, đã sớm là Sở Phàm như đã đoán trước sự. Theo thời gian từng chút trôi qua, Dương Công bảo khố bên trong hầu như thành trốn tu la. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, tiếng la giết, không dứt bên hai. Cầu dược mã dưới nước sông đều sắp bị nhuộm đỏ. Dương Hương Ngạn nhìn thấy tất cả những thứ này, cũng không nhịn được chột dạ. Nếu như hắn đi vào, e sợ cũng là kết quả này. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Sở Phàm chậm rãi đứng dậy, hướng về Dương Công bảo khố đi đến. Dương Công bảo khố bên trong, Lãng Phiên Vân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên mọi người trải qua tầng tầng cơ quan sau khi, rốt cục đi đến kho báu nơi sâu xa. Trong truyền thuyết Tà Đế Xá Lợi đang ở trước mắt, Khấu Trọng sớm không nhịn được, đã nghĩ tiến lên lấy hay bỏ lợi. Lãng Phiên Vân đưa tay ngăn cản Khấu Trọng, không muốn quá khứ, nguy hiểm. Lãng Phiên Vân nói rằng, Khấu Trọng đánh giá một ánh mắt, cảm giác không có nguy hiểm như thế. Tiền bối, vậy làm sao bây giờ? Từ Tử Lăng dò hỏi. Còn không chờ Lãng Phiên Vân trả lời, mặt sau liền truyền đến từng trận tiếng bước chân, là người phía sau cùng lên đến. Những thứ này đều là hai phái lục đạo ma môn cao thủ. Nhìn thấy Tà Đế Xá Lợi, mỗi người đều là đại hỉ. Thánh Đế Xá Lợi, chỉ cần thu được liền có thể được các đời thành đế tu vi. Ha ha, vậy chúng ta còn sợ bọn hắn dăm cho chính đạo sao? Ma đạo cao thủ ngươi một lời ta một lời, hoàn toàn không có đem Lãng Phiên Vân mọi người để ở trong mắt. Tà Đế Xá Lợi đối với người trong ma môn sức hấp dẫn muốn so với chính đạo càng mạnh hơn. Ma môn bên trong lập tức có người ra tay, mục tiêu của bọn họ là Tà Đế Xá Lợi. Bọn họ cũng không đốc, cũng sợ trên đất có cơ quan, vì lẽ đó sử dụng khinh công lăng không bay qua. Khấu Trọng thấy thế, trong lòng sốt sắng.
đối với Lãng Phiên Vân trước ngăn cản, càng là sinh ra mấy phần oán giận. Mà khi cái kia ma môn cao thủ bắt được Xá Lợi trong nháy mắt, nhìn thấy mà giật mình một màn phát sinh. Ma môn cao thủ một tiếng hét thảm, theo sát, liền nhìn thấy thân thể hắn cấp tốc phát sinh biến hóa, tóc biến bạch, thân thể cấp tốc co rút lại, cuối cùng biến thành một bộ da bọc xương răng rớp. Thật giống như bị món đồ gì đem thân thể bên trong tất cả toàn rút ra bình thường. Khấu Trọng hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không là Lãng Phiên Vân vừa nãy ngăn cản chính mình, e sợ lúc này đã sớm cùng cái kia ma môn cao thủ bình thường. Còn lại ma môn cao thủ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt. Trước khát vọng, tham lam, tất cả đều hóa thành sợ hãi. Xá Lợi từ người người khát vọng bảo vật biến thành vướng tay chân kẻ giết người hàng loạt vật, hai bên nhất thời giằng co lên, cũng không ai dám manh động. Ma môn chủ yếu là kiêng kỵ Lãng Phiên Vân, lúc này mới không có đối với bọn họ độc thủ. Hai bên đối lập, ma môn còn không quên nghiên cứu làm sao đạt được cái kia tà đế Xá Lợi. Cuối cùng bọn họ đến ra một cái kết luận, trước người khẳng định là không tìm đối ứng đối phương pháp, chỉ cần tìm được đối với biện pháp, vậy thì có thể chiếm lấy Xá Lợi. Ra kết luận sau, ma môn cao thủ lại lần nữa lộ ra thần sắc tham lam. Vậy cũng là tà đế Xá Lợi, chỉ cần được, liền có thể xưng bá giang hồ a. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Tất cả mọi người đều hướng về vào miệng, lối vào nhìn lại. Chỉ thấy một người không nhanh không chậm đi tới. Dường như nơi này chỉ là nhà hắn hậu hoa viên, hắn chỉ là đến tản bộ bình thường. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, rốt cục thấy rõ người tới. Là một cái ăn mặc cẩm y tuấn tú công tử. Mặt trắng, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Bây giờ rời đi, còn có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ. Cuối cùng cho ngươi 10 cái mấy thời gian. Thấy rõ người tới tuổi trẻ, tựa hồ vẫn là một cái nào đó gia đình giàu có công tử ca, dài đến tế bị nổ đụng. Xem cái kia da thịt, cũng không giống như là người trong giang hồ, cũng không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi mới có thể đi tới nơi này. Chương 338, trả cho các ngươi chương 338, trả cho các ngươi người trong giang hồ múa đao cầm kiếm, quanh năm ở hành tẩu giang hồ, gặp dại gió dầm mưa. Vì lẽ đó phần lớn người trên người đều sẽ có một ít vết chai, làn da cũng sẽ khá là lệch màu đồng cổ. Coi như là nữ nhân, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống như thế. Chỉ có số ít tu luyện người, hoặc là làn da trời sinh liền bạch, hoặc được bảo dưỡng được, hoặc có chú nhan thuật, chú nhan phương thuốc loại hình, hoặc xuất thân tốt, coi như không chăm học khổ luyện cũng không liên quan. Lúc này mới có thể duy trì một cái vô cùng tốt làn da tình hình. Sở Phàm đúng là không có cố ý đi bảo dưỡng quá những thứ này. Nam nhân cũng bản thân liền không quá quan tâm. Có lúc, Sở Phàm trái lại cảm thấy đến màu vàng nhạt cùng màu đồng cổ làn da càng đẹp mắt. Chính Sở Phàm cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân, đại khái là tu luyện công pháp vấn đề. Những người khác còn đang giễu cợt Sở Phàm, trong đó có người luôn cảm thấy Sở Phàm có chút quen mắt, rốt cục phản ứng lại. Hắn là huyết ma. Sở Phàm. Người nói chuyện sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn không biết, vừa nãy đồng bạn chống đối, có thể hay không để Sở Phàm nổi giận. Những người khác nghe nói như thế, cũng đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Vừa nãy nói năng lô mãng người cũng hối hận rồi. Bọn họ nếu như biết, cái này tế bị nổ đủ, xem ra rất trẻ trung công tử ca là Sở Phàm, cho bọn họ 100 lá gan, cũng không dám nói ra nửa câu không tôn kính lời nói. Tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn Sở Phàm, không dám nhìn thẳng, chỉ có thể hơi cúi đầu, chỉ lo Sở Phàm nhìn thấy ánh mắt của chính mình. Người trong ma môn, mỗi người mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hối hận phát điên. Người bố trí ván cờ này, dẫn nhiều như vậy người đến, chính là cái gì? Lãng Phiên Vân thực sự là không nghĩ ra. Hắn rất rõ ràng Sở Phàm muốn cái gì. Sở Phàm cũng không có trực tiếp trả lời. Tà đế Xá Lợi ngay ở này, đưa tay là có thể chạm tới, các vị không thử xem sao? Hay là thử một lần, này tà đế Xá Lợi chính là các ngươi đây. Sở Phàm nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người, nhưng không có bất cứ người nào dám động. Ở Sở Phàm trước mặt đi lấy tà đế Xá Lợi, đó là hiểm chính mình mệnh dài ra sao? Hơi có chút đầu óc liền biết, coi như bắt được, chính mình cũng không thể lập tức liền có thể đánh bại Sở Phàm, cuối cùng kết quả vẫn là chạy không thoát Sở Phàm lòng bàn tay. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này xác suất cao chính là Sở Phàm âm mưu. Hắn muốn cho những người này cho hắn làm đá cây chân. Không có ai đáp lời, cũng không người nào dám về. Nhìn như vậy đến, các vị là đối với này Xá Lợi không có hứng thú gì? Tại hạ đúng là có chút hứng thú, ta liền từ chối thì bất kính. Sở Phàm nói, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Sau đó, chậm rãi hướng đi tả đế Xá Lợi. Cho tới vừa nãy cái kia một tên ma môn cao thủ thi thể, hắn trực tiếp liền không nhìn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn Sở Phàm. Chỉ thấy Sở Phàm đi tới tả đế Xá Lợi trước mặt, chậm rãi đưa tay ra. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều nín thở. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Sở Phàm có thể hay không xem vừa nãy ma môn cao thủ bình thường. Sau khi Sở Phàm bắt được tà đế Xá Lợi, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Mãi đến tận Sở Phàm thưởng thức Xá Lợi, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như chính là một khối đá bình thường. Thậm chí không ít người đã hối hận chính mình do dự. Lẽ nào Xá Lợi trên tà khí đã bị vừa nãy người toàn bộ hút đi tiêu hao hết? Sớm biết ta nên xuất thủ trước. Nhìn Xá Lợi ở Sở Phàm trong tay, rốt cục có người không nhịn được. Sợ cái rắm, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, còn sợ hắn một người hay sao? Thánh đế Xá Lợi là thánh môn đồ vật, đem Xá Lợi đoạt lại. Ma môn cao thủ rốt cục không nhịn được, có mấy người trực tiếp đứng dậy. Thậm chí ngay cả một bên Khấu Trọng cũng có chút dục già dục dịch, chuẩn bị lẫn vào trong ma môn, tùy thời mà động. Lãng Phiên Vân đưa tay kéo Khấu Trọng, khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn đi đến. Khấu Trọng hơi có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên không nhúc nhích. Người trong ma môn còn không có động thủ, Sở Phàm đã nở nụ cười. Các ngươi đều muốn?
Sở Phàm nhìn những người đứng ra ma môn cao thủ. Này vốn là chúng ta thánh môn đồ vật. Có ma môn cao thủ lớn tiếng đáp lại, chỉ là trung khí có chút không đủ, rõ ràng là sợ Sở Phàm.
Vậy thì cho ngươi được rồi.
Sở Phàm rất là hào phóng, lại thật đem Tà Đế Xá Lợi ném về phía người kia. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người trong lòng nảy qua vô số ý nghĩ. Có người hoài nghi cái kia Tà Đế Xá Lợi là giả, không biết lúc nào bị đã đánh cháo. Có người suy đoán Sở Phàm có phải hay không thật không có hứng thú. Có người cảm thấy đến Sở Phàm là cố ý trêu chọc ma môn, khẳng định còn có thể đoạt lại đi. Mặc kệ những người này trong lòng như thế nào đi nữa suy đoán, Sở Phàm trong tay Tà Đế Xá Lợi đã sắp đến cái kia ma môn cao thủ trong tay. Ma môn cao thủ lúc này đầu óc đều sắp muốn đường ngắn. Hắn không làm rõ được đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Nhưng Tà Đế Xá Lợi đã đến trước mặt, hắn không có không tiếp đạo lý. Luôn cuống tay chân, đưa tay tiếp được. Mới vừa tiếp được trong nháy mắt, hắn liền phát sinh một trận kêu thảm thiết, sau đó chính là kịch liệt dãy rủa. Cái kia Tà Đế Xá Lợi nhưng dường như dính vào trên tay hắn bình thường. Còn không dãy rủa 2 giây đồng hồ, hắn liền ngã nhào xuống đất, thân thể đã biến thành da bọc xương, không dạng, cực kỳ thê thảm. Tà Đế Xá Lợi cũng lăn xuống trong đất. Ma môn mọi người thấy cái kia một bộ thi thể, khoảng cách gần như vậy quan sát mới phát hiện, liền ngay cả làn da tựa hồ cũng mất đi lượng nước. Lại nhìn cái kia Tà Đế Xá Lợi, còn lặng lặng nằm ở nơi đó. Sở hữu ma môn cao thủ đều cảm giác một chậu nước lạnh từ đầu dội đến đuôi. Tà Đế Xá Lợi như cũ chí mạng, không phải bọn họ có thể dễ dàng đụng vào. Hắn tại sao là có thể nắm? Có ma môn cao thủ phản ứng lại, nhìn về phía Sở Phàm. Tất cả mọi người đều nhìn về Sở Phàm. Liền ngay cả Lãng Phiên Vân đều cảm thấy đến kỳ quái. Sở Phàm chậm rãi đi tới Tà Đế Xá Lợi trước mặt, không lưng đưa tay nhặt lên. Dùng chân nhẹ nhàng đụng vào một hồi tên kia ma môn cao thủ thi thể. Thi thể gần giống như bột phân xếp mà thành bình thường, hóa thành một biển. Là nội lực. Lãng Phiên Vân lập tức nhìn ra vấn đề chỗ ở Sở Phàm có 2 tầng bảo vệ, hắn nắm Tà Đế Xá Lợi thời điểm, da thịt cũng không có trực tiếp đụng vào, trung gian còn cách một tầng nội lực. Chỉ là muốn đạt đến nội lực ngoại phóng, người bình thường căn bản không làm được, chớ nói chi là xem Sở Phàm như thế tự nhiên. Thứ hai, là Sở Phàm bản thân tu vi. Tà Đế Xá Lợi muốn hấp thu những người khác sinh cơ, khẳng định là có một cái năng lượng. Chỉ cần bản thân ngươi sức mạnh có thể chống lại Tà Đế Xá Lợi, vậy thì không có bất kỳ vấn đề gì. Lãng Phiên Vân lời nói cũng nhắc nhở tất cả mọi người. Sở Phàm tu vi, những này ma môn cao thủ đều rất rõ ràng. Bọn họ không làm được Sở Phàm bước đi này. Có thể Sở Phàm có như thế cao cường tu vi tại người, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Nếu là có khả năng, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha Sở Phàm. Một bên Cấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm khâm phục. Bọn họ cùng Sở Phàm tuổi tác cũng gần như, nhưng chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá to lớn, đã đến khiến người ta có một loại cảm giác vô lực. Làm sao đồng dạng là người, chênh lệch lại lớn như vậy đây? Sư Phi Huyên nhìn Sở Phàm, trong ánh mắt toát ra thán phục. Nàng cũng đã gặp rất nhiều khiến người ta cảm thấy đến kinh diễm kỳ tài, nhưng có thể như Sở Phàm như vậy, còn gần như không tồn tại. Chương 339, Trảm Long chương 339, Trảm Long Sở Phàm chậm rãi đem Tà Đế Xá Lợi phóng tới nguyên bản trên đài. Vẫn đúng là đều đối với này Tà Đế Xá Lợi không có hứng thú a. Sở Phàm trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Ở đây ma môn người đều hận đến nghiến răng, rồi lại không dám lên tiếng. Lúc này, phía sau trong đám người chậm rãi đi ra một người, chính là Thạch Chi Hiên. Mọi người thấy Thạch Chi Hiên xuất hiện, cũng khá là bất ngờ. Thạch Chi Hiên nhìn Tà Đế Xá Lợi, trong lòng có chút do dự. Sở Phàm nói với hắn, muốn chữa khỏi hắn 2 nhân cách, biện pháp tốt nhất chính là Tà Đế Xá Lợi. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Theo Thạch Chi Hiên cùng nhau xuất hiện còn có Bàng Ban. Ngươi tới đây chính là vì Tà Đế Xá Lợi. Chuyện này đối với ngươi tác dụng không lớn chứ? Bàng Ban cũng có chút nghi hoặc, không biết Sở Phàm hao phí khổ tâm như vậy tìm đến Tà Đế Xá Lợi làm cái gì. Trên thực tế, Sở Phàm vừa bắt đầu thật không có cái gì quá to lớn mục đích, chính là vì giúp Thạch Chi Hiên, để bọn họ cống hiến ra bản thân tu luyện tâm đắc, giúp mình phá toái hư không. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Hiếu kỳ mà. Sở Phàm thuận miệng trở về Bàng Ban một câu, nhưng không có ai gặp tin tưởng Sở Phàm lời này. Bàng Ban cùng Thạch Chi Hiên hai người đều nhìn cái kia Tà Đế Xá Lợi. Hai người gần như cùng lúc đó ra tay rồi, cũng không phải đến cướp đoạt Tà Đế Xá Lợi, mà là đối với đối phương ra tay. Thạch Chi Hiên bất tử pháp ấn đối với những người khác tới nói rất mạnh, đối với Sở Phàm, Bàng Ban cấp bậc này người tới nói cũng là bình thường. Nhưng bất tử pháp ấn tinh diệu là không thể nghi ngờ. Bàng Ban nhưng là đạo tâm trùng ma đại pháp, hắn đi con đường cùng Sở Phàm không giống nhau. Bàng Ban đại khái thuộc về đỉnh lô chi pháp, cùng hoàng đế nội kinh có chút tương tự. Có điều, Bàng Ban tuy rằng lợi hại, vẫn không có biện pháp cùng hoàng đế đánh đồng với nhau. Lãng Phiên Vân cùng Sở Phàm cũng không hề động thủ ý tứ. Tiền bối, Sư Phi Huyên không biết Lãng Phiên Vân còn đang chờ cái gì, tại sao chỉ là xem trò vui? Đợi thêm một chút. Lãng Phiên Vân trực tiếp đánh gãy Sư Phi Huyên lời nói. Phía sau Lý Tầm Hàn, Lục Tiểu Phượng mấy người cũng cảm thấy đến kỳ quái. Ngoại trừ Thạch Chi Hiên cùng Bàng Ban, lại không có ai động thủ. Đồng nhiên, toàn bộ kho báu truyền đến một trận chấn động. Tựa hồ đã lảo đảo lảo đảo. Theo sát, Dương Công bảo khố trên vách tường lại xuất hiện một con đường. Trong thông đạo đen kịt một mảnh, cũng không biết đi về phương nào. Ai? Nghĩ đến ta lão giả làm đến vừa vặn a. Một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người quần áo lam lũ ông lão đi vào. Lão giả, tránh ra, đừng giữa đường. Có người bất mãn lão giả bỗng nhiên xuất hiện, muốn đem hắn đẩy ra. Kết quả đụng tới ông lão kia thời điểm, tay trực tiếp bị văng ra, chu vi tới gần hắn người, cũng cảm giác được một luồng to lớn mà lại nhu hòa sức mạnh đem bọn họ đẩy ra. Thời gian đúng là vừa vặn.
theo lại có một người xuất hiện. Người này nhìn đã có 40, 50, tóc đen râu đen, trong giang hồ cũng không có ai nhận thức. Nhìn thấy những người này, Sở Phàm mừng rỡ trong lòng. Độc Cô Cầu bại cùng Tiếu Tam Tiếu đến rồi. Nơi này còn có Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, Tống Quyết, Thạch Chi Hiên chở một đám cao thủ. Đi theo cuối cùng mà đến, nhưng là một bộ hồng y Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại không nhìn những người khác, trực tiếp đi tới Sở Phàm bên cạnh. Lối đi này bên trong là cái gì? Đông Phương Bất Bại có thể cảm nhận được, lối đi này bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một số thứ rất mạnh mẽ. Chiến thần điện. Sở Phàm nói một cái giắt tay Đông Phương Bất Bại, hướng về đường lối đi đến. Rất nhiều người đều chưa từng nghe nói chiến thần điện. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân nghe được sức sở, không nghĩ đến nơi này lại là chiến thần điện lối vào, lúc này lập tức đi theo. Bàng Ban cũng không kịp nhớ cùng Thạch Chi Liên động thủ. Tống Quyết, Tiếu Tam Thiếu, Độc Cô Cầu Bại cũng dồn dập đuổi tới. Ở đây không có ai nhận ra Độc Cô Cầu Bại cùng Tiếu Tam Thiếu, nhưng cái khác đi vào có thể đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang do dự có muốn hay không đuổi tới. Ta ngược lại cũng hiếu kỳ, trong này đến cùng là cái gì? Lục Tiểu Phượng nói, hãy cùng tiến vào. Trong đường núi, Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại tốc độ cực nhanh. Không một hồi thời gian, liền nhìn thấy mặt khác một phen động thiên. Nơi này là một cái cực kỳ rộng lớn đất trống, dường như một phương tiểu thiên địa. Trung gian còn có một cái hồ sâu, lại sau này chính là một căn to lớn cung điện. Cung điện này cổ điển uy nghiêm, vô số cổ điển hoa văn ở trên quấn quanh. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại dừng bước lại, phía sau những người khác theo sát mà tới. Lại thực sự là chiến thần điện. Ngươi làm sao tìm được đến? Lãng Phiên Vân cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Tà đế Xá Lợi cùng ứng nào, bắt được Tà đế Xá Lợi thời điểm, ta cũng cảm giác được. Sở Phàm cũng không có ẩn đấu. Hắn đi tìm Tà đế Xá Lợi vốn là không có ý kiến gì, làm cầm lấy trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ thay đổi chủ ý này, Tà đế Xá Lợi kỳ thực cũng không phải Xá Lợi, mà là một tảng đá. Trải qua mấy đời Tà đế nỗ lực, mới có ngày hôm nay. Mặt trên tồn trữ các đời Tà đế công lực cùng tinh nguyên. Có điều, những thứ đồ này đối với Sở Phàm không có tác dụng quá lớn. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Trực tiếp đi qua. Độc Cô Cầu Bại rất hứng thú đánh giá đối diện cung điện. Không như thế đơn giản. Sở Phàm nhìn hồ sâu. Vừa dứt lời, thì có một bóng người bay qua. Người này rõ ràng là muốn cướp ở Sở Phàm một đám cao thủ trước tiến vào. Nếu như theo ở phía sau đi vào, e sợ cặn bã đều nhặt không tới. Sở Phàm không có ra tay, những người khác cũng không có ra tay ngăn cản. Một tiếng giống to truyền đến, trong đầm sâu một tấm bùn máu đại trùy mở ra, hướng về người kia tắt tới. Người kia khinh công vô cùng tốt, tốc độ cực nhanh, nhưng mà còn chưa tới đến gấp phản ứng liền bị cái kia bùn máu đại truy nuốt vào, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Cái kia, đó là cái gì? Có người sợ hãi nhìn hồ sâu. Chưa kịp người trả lời, liền nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ trả giá mặt nước. Lại là cồn bò. Nơi này lại có long. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng, liền ngay cả Tiếu Tam Tiếu bực này hoặc mấy ngàn năm lão quái vật đều rất kinh ngạc. Chúng ta đồng thời giải quyết hắn đi. Sở Phàm thuận miệng nói rằng. Mọi người khiếp sợ nhìn Sở Phàm. Sở Phàm lại muốn giết rồng. Ha ha, giết rồng, tính ta một người. Độc Cô Cầu Bại cái thứ nhất hưởng ứng, cũng coi như ta một cái. Cái thứ hai là Tống Quyết. Dần dần, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, Thạch Chi Hiên mấy người cũng đều mở miệng đáp lại. Các ngươi kiềm chế hắn là được, còn lại giao cho ta. Sở Phàm nói gửi cho mọi người một cái ánh mắt, ra hiệu bọn họ có thể ra tay rồi. Tiểu tử ngươi, thực sự là coi chúng ta là lao lực khiến a. Độc Cô Cầu Bại oán giận một câu, nhưng là xuất thủ trước. Vô số kiếm khí từ trong tay hắn dâng trào ra. So với Vô Danh cùng Kiếm Hoàng kiếm khí, lại càng sắc bén hơn mấy phần. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân cũng lần lượt ra tay. Theo chính là Tống Khuyết cùng Tiếu Tam Tiếu mọi người. Bọn họ bất cứ người nào đều là khinh thường nhân vật trong thiên hạ. Tùy ý một chiêu chính là núi lở đất nứt. Lúc này, những chiêu thức này đánh vào cái kia ma long trên người, nhưng không đưa đến rõ ràng tác dụng. Chuyện này, này sợ là thần tiên đi. Nhìn một đám cao thủ cùng dùng thần thông, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Những thủ đoạn này, cũng thật là võ thuật phạm vi sao? Để những người phổ thông cao thủ tiếp một chiêu, e sợ đều muốn tan xương nát thịt. Sở Phàm yên lặng nhìn tất cả những thứ này, không có muốn ra tay ý tứ. Sở Phàm, ngươi còn chưa ra tay. Bàng Ban sợ mình bị Sở Phàm lợi dụng, thấy Sở Phàm không ra tay, cũng có chút lo lắng. Không đội vã. Sở Phàm nói, liền hướng hồ sâu đi đến. Đông Phương Bất Bại đi theo hắn một bên, hai người đi ở mặt nước, liền như ở lục địa bình thường. Chỉ có mỗi bước ra một bước đáng ra gợn sóng mới có thể chứng minh, hai người thật ở trên mặt nước. Bọn họ đây là cái gì khinh công? Lục Tiểu Phượng nhìn cũng âm thầm lấy làm kỳ, hắn chưa từng nghĩ đến, coi đời này lại còn có như vậy khinh công. Có thể ở mặt nước cất bước. Chỉ là không có người có thể trả lời vấn đề của hắn, bởi vì đây là Sở Phàm tự nghĩ ra, thậm chí đã không thuộc về khinh công phạm chủ. Sở Phàm bây giờ cảnh giới đã hoàn toàn không thèm để ý chính mình tu luyện bí tịch, xuất hiện ở đến trước, liền đem nguyên bộ huyền kinh thu vào tàng thư các bên trong. Đến hắn cảnh giới này, đã là thế giới này trần nhà. Thế giới này bất kỳ thiên tài địa bảo, thần công bí tịch đều đối với hắn vô dụng. Ở hướng về trước nửa bước, chính là phá toái hư không. Đông Phương Bất Bại đi tới Thanh Tuyển Sơn Trang, tự nhiên cũng học. Cự Long ngửa mặt lên trời gào thét, hắn muốn đem những người này cho đập chết. Làm sao những người này thực lực quá mức cường hãn, nó lại không có cách nào ở vây công bên trong thương tổn được bất luận một ai. Liên hiện tại vây công Cự Long đội hình, e sợ đã là thế giới này sang trọng nhất. Sở Phàm ra tay rồi, một đạo kiếm khí xông thẳng Cự Long. Cự Long muốn né tránh, Sở Phàm đống nhiên từ mặt nước vụt lên từ mặt đất. Đông Phương, Cự Long dưới cằm có bảy ngược. Sở Phàm vừa dứt lời, người đã đến cự đỉnh đầu rồng. Đông Phương Bất Bại cũng ra tay rồi. Kim May tuy rằng nhỏ, nhưng mang theo phá thiên lực lượng. Trong không khí truyền đến từng trận không nổ cho thành. Cự Long ý thức được không đúng, vẫn muốn nghi trốn. Sở Phàm hơi nhún chân một dẫm. Một luồng lại đại năng lượng từ Sở Phàm dưới chân bộc phát ra. Cự Long lại không có cách nào chống lại lực lượng này. Kim May xuyên thấu Cự Long dưới cằm, phát sinh gầm lên giận dữ, thân thể bay lên trời. Sở Phàm lại lần nữa một cước. Cự Long vẫn muốn nghi dây rủa, cũng đã không còn khí lực. Đông Phương Bất Bại cái kia một cái nho nhỏ Kim May, đã thương tổn được hắn bản nguyên, chỉ có thể vô lực chùy xuống. Chỉ lát nữa là phải rơi vào hồ sâu, Sở Phàm tiện tay vung lên. Cự Long thân thể lại biến mất không còn tăm hơi không gặp. Chương 340, Tà Đế hướng Vũ Điển chương 340, Tà Đế hướng Vũ Điển tất cả mọi người kinh hãi nhìn Sở Phàm. Loại thủ đoạn này, coi như là bọn họ những cao thủ này cũng không làm được. Lãng Phi Vân, Bàng Ban hai người biết Sở Phàm lĩnh ngộ bộ phận phá toái hư không năng lực, nhưng không nghĩ đến có thể mang lớn như vậy Cự Long nuốt chửng lấy. Nếu là Sở Phàm dùng biện pháp này đem người thôn vệ đi vào, không biết sẽ là hậu quả gì. Sở Phàm, Bàng Ban trong lòng tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng hét lớn lên tiếng, rõ ràng đối với Sở Phàm hành vi khá là bất mãn. Phải biết, trước lúc này, bọn họ có thể chưa bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải bực này linh thú. Khắp thiên hạ, cũng là chỉ Hoang Châu có liên quan với tứ linh thú nghe đồn. Dù vậy, cái khác ba linh thú chỉ là trong đồn đãi, Hỏa Kỳ Lân mất đi tinh nguyên, bị đối với Sở Phàm đoạt được. Dù bọn hắn những người này đã khoảng cách phá toái vẹn vẹn cách xa một bước, ai đối với Cự Long trên người bảo tàng lại không động lòng đây? Những người khác xem Sở Phàm trong ánh mắt tựa hồ cũng mang theo bất mãn, đặc biệt là Thạch Chi Hiên. Độc Cô Cầu Bại, Tiếu Tam Tiếu ngược lại không như vậy lưu ý vật này đối với các ngươi tới nói, cũng đã tác dụng không lớn. Nếu là muốn, đợi ta luyện thành đan dược, phân các ngươi một ít chính là. Sở Phàm nói tới rất là ung dung tùy ý, Thạch Chi Hiên không muốn liền như vậy coi như thôi, Bàng Ban cũng có ý định tranh cướp. Độc Cô Cầu Bại chợt mở miệng, cứ như vậy đi. Ta cùng Đông Phương cô bé cũng coi như là có chút duyên phận, tin được. Đông Phương Bất Bại có thể luyện thành Quý Hoa Bảo Điện hoàn toàn là nhờ có Độc Cô Cầu Bại năm đó chỉ đạo ân huệ. Nghe nói lời này, bình thường khinh thường quần hùng Đông Phương Bất Bại cũng ôm quyền túi người chào. Những người khác nhìn Tiếu Tam Tiếu một ánh mắt, nhưng chỉ thấy hắn không có bất kỳ động thủ ý tứ. Lãng Phiên Vân do dự qua sau cũng mở miệng nói rằng, vậy thì y sở mình để nói. Còn lại Thạch Chi Hiên, Bàng Ban mấy người cũng không dám lại có thêm bất kỳ yêu cầu gì. Mặc dù trong lòng không tin, không cam lòng, cũng không tốt cùng Sở Phàm không nể mặt mũi. Dù sao đi lên trước nữa, chính là Chiến Thần Điện, cũng không thể bỏ qua lần này cơ hội thật tốt. Bàng Ban trầm giọng mở miệng, mà tin ngươi lần này chuyện, trong vòng nửa năm, ta muốn ngươi cái gọi là đang dược, lại không nói trường sinh bất lão, phá toái hư không, chí ít cũng đến cùng Thái Hư Tiên Đan gần như. Cự Long nhưng là trong truyền thuyết sinh vật, có yêu cầu này, cũng xác thực không tính quá đáng. Thạch Chi Hiên nói tiếp nói rằng, không muốn nắm một lạng viên đến xua đuổi chúng ta, mặc dù chúng ta nhiều người, luyện chế ngươi xuất lực lẽ ra nên đa phần, có thể Cự Long lớn như vậy, một thân tinh huyết luyện hóa đi ra, cũng tuyệt không thiếu. Sở Phàm bản thân không quá để ý những thứ này. Đến hắn cảnh giới này, bình thường thiên tài địa bảo đối với hắn đã không còn làm dùng. Vẫn phải là dựa vào tự mình đối với võ học, thiên đạo cảm ngộ. Vậy thì như bạn học sinh đã triệt để lý giải thêm giảm phép tính, tiếp tục liệu mạng luyện tập thêm giảm để đã không cách nào đột phá, chỉ có lý giải nhân chia phép tính mới có thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng hắn cần vì là Thủy Xanh bọn họ làm chuẩn bị. Thủy Xanh bọn họ tu vi toàn bộ là xếp lên, căn cơ bất ổn, cũng không có đụng tới phá toái hư không một bên, dựa vào các nàng đi lĩnh ngộ, rất khó đạt đến, chỉ có thể dựa vào thần dược thần đan tiếp tục xếp. Không thành vấn đề. Sở Phàm muốn là không có ý định muốn bao nhiêu, đủ Thủy Xanh bọn họ dùng, lại cho Thủy Đại bọn họ lưu chút đồ dự bị liền có thể. Lại xa sự, hắn cũng không thể đi bận tâm. Có Sở Phàm chính miệng đáp ứng, những người khác cũng yên tâm không ít. Tiếu Tam Tiếu ánh mắt nhìn phương xa Chiến Thần Điện, hướng về đi vào nhìn một cái đi. Mọi người đều hiếu kỳ, trong này đến cùng có món đồ gì, lại muốn một con rồng lớn đến bảo vệ. Ngược lại nghĩ, có Cự Long bảo vệ đồ vật, khẳng định cũng sẽ không kém. Người phía sau nhìn thấy tất cả những thứ này cũng sớm đã bối rối, sợ đến không dám tiến lên một bước, chỉ lo đem phía trước này một đám gia gia cho đắc tội rồi. Nếu như đắc tội bọn họ nhóm người này, phía trên thế giới này sẽ không có người hoặc thế lực có thể bảo vệ ngươi. Toàn bộ đều là hàng đầu nhân vật, một người là có thể tiêu diệt một môn phái tồn tại. Còn một lần liền tụ tập xong mấy cái, thiên hạ này ai chống đỡ được? Sở Phàm mọi người cùng dùng thần thông, hoặc lăng không đạp bước, tiêu sái như thường, hoặc đạp nước mà đi, thản nhiên tự đắc, hoặc như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, mềm mại linh động. Bất luận một hai khinh công, cái kia đều là khiến người ta nhìn mà than thở. Một đám người gần như cùng lúc đó độ đạm. Sở Phàm đầu lĩnh hướng về Chiến Thần Điện đi đến. Mọi người theo sát phía sau, đây là Sở Phàm mở ra đường lối, tự nhiên không ai có ý kiến. Làm người đến gần, Chiến Thần Điện khác nhau xa so với ở phía xa xem còn hùng vĩ hơn đồ sộ. Toàn thể tựa hồ là toàn thể điêu khắc mà thành, không nhìn thấy bất kỳ khe hở cùng ghép lại. Trên cây cột có rất nhiều cổ điện đồ án, mặt tường lộ ra một luồng dấu vết tháng năm. Khiến người ta kinh ngạc chính là Chiến Thần Điện độ cao, có tới cao hơn 100 mét. Cái kia hai phiến cửa đồng lớn thì có cao mấy chục mét. Người đứng ở phía trước liền như run rế. Này Chiến Thần Điện cũng thật là danh bất hư truyền a. Độc Cô Cầu Bại không nhịn được cảm khái. Hùng vĩ như vậy kiến trúc, có thể lấy làm kỳ tích. Bàng Ban bực này ngạo khí người cũng gật đầu tán thành. Xác thực, cấp thần tích này không phải người thường có khả năng kiến tạo, cũng không biết trong này đến cùng cất giấu ra sao bảo vật. Trong lòng mọi người lúc này đã càng ngày càng hiếu kỳ. Mở cửa đi. Sở Phàm cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Mọi người ở đây muốn mở ra này cửa đồng lớn thời gian, một thanh âm truyền đến, không thể đi vào, đặc biệt là các ngươi. Mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn lãng, nhưng lộ ra một luồng cảm giác tang thương. Ai cũng không nghĩ đến, nơi này lại còn có người. Sở Phàm cũng không ngờ rằng, phía sau Kim Hoàn Chân nhìn thấy người trẻ tuổi, hầu như không dám tin tưởng hai mắt của chính mình. Sư phụ. Kim Hoàn Chân sư phụ là Tà Đế Hướng Vũ Điển. Mọi người nghe được Kim Hoàn Chân này một tiếng sư phụ cũng có chút kinh ngạc. Tà Đế Hướng Vũ Điển, cái kia đã là nhân vật đời trước, bọn họ cái kia đồng lứa người hầu như đã qua đời, sống sót cũng chỉ là số ít người vật. Ban về đến, đại khái tương đương với Độc Cô Cầu bại niên đại đó người, sống đến bây giờ, cơ bản đã 200 tuổi khoảng chừng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Người phía sau cũng không dám tin tưởng. Không người tập võ, tuổi thọ có điều 50, 60 tuổi, 70 đã là cao thọ. Người tập võ, thường thường bị thương, dễ dàng lưu lại mầm bệnh, tuổi thọ không tốt tính toán. Mặc dù không có bệnh kín, nội công tu vi cao thầm, lại giỏi về dưỡng sinh, 80, 90 cũng là cao thọ, sống quá trăm năm đã là hiếm thấy. 120 tuổi trở lên, hầu như là truyền thuyết bình thường. Làm sao có khả năng có người hoạt hơn 200 tuổi? Xem ra còn trẻ như vậy. Độc Cô Cầu bại cùng Tiếu Tam Tiếu tự nhiên là không kinh ngạc, hai người bọn họ đều có tuổi tác, đặc biệt là Tiếu Tam Tiếu, sống hơn 4000 năm, ra sao sự chưa từng thấy. Lãng Viên Vân mọi người tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không đến nỗi khiếp sợ. Đông Phương Bất Bại chỉ là mắt lại nhìn, hắn tu vi tại đây đoàn người bên trong đã thuộc về ở cuối xe, nhưng nàng tính cách kiêu ngạo, đối với sở hữu sự đều xem thường. Cũng chỉ có Sở Phàm cùng Độc Cô Cầu bại có thể làm cho nàng coi trọng. Chương 341, chính thống ma đạo hợp nhất. Chương 341, chính thống ma đạo hợp nhất. Sở Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn hướng Vũ Điển, đặc biệt là chúng ta. Bọn họ có thể. Sở Phàm chỉ phía sau những võ lâm nhân sĩ kia. Hướng Vũ Điển trầm ngâm chốc lát nói rằng, nếu có duyên, tự nhiên có thể. Sở Phàm vui vẻ, quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình đám cao thủ này, ngươi cảm thấy đến chỉ bằng ngươi một người, có thể ngăn cản chúng ta. Nếu như là những người khác tới đây, Hướng Vũ Điển một người tự nhiên có thể ngăn cản được. Nhưng Sở Phàm bọn họ đám người kia, tùy tiện kéo một cái đi ra, dù cho là tu vi thấp hơn Thạch Chi Hiên cùng Đông Phương Bất Bại, cũng đã khoảng cách đụng vào phá toái chỉ cách xa một bước. Toàn bộ đều là thế giới này có thể đạt đến hàng đầu tu vi. Qua một cái Thạch Chi Hiên, liền đầy đủ để Hướng Vũ Điển vướng tay chân. Hướng Vũ Điển thở dài, nói rằng, không ngăn được, cũng phải trả. Cái kia cần gì phải? Sở Phàm đối với những người biết rõ không thể mà thôi người, tuy rằng không tán thành, nhưng phi thường khâm phục. Những người này vì mình kiên trì sự, dù cho biết rõ hẳn phải chết, như cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Biết rõ, lùi về sau một bước chính là trời cao biển rộng, nhưng bọn họ chết cũng sẽ không lùi bước đi này. Loại này kiên trì, không phải người bình thường có thể làm được. Người sống cả đời, đại đa số người đều là hoặc không hiểu. Vì quyền, lợi, tên, theo đuổi vẫn ở biến. Ước ao cầm kiếm giang hồ, tiêu giao tự tại đồng thời, lại trừng mắt tất báo. Bao nhiêu người ước ao, kính ngưỡng Lý Tầm Hoan, Lục Tiểu Phượng người như vậy, có thể lại có mấy người có thể làm được bọn họ như vậy lòng dạ. Trái lại là Hướng Vũ Điển người như vậy, không oán không hối, làm trong mắt người bình thường biến ngốc, có thể Hướng Vũ Điển có thể đạt đến cảnh giới, nhưng còn xa cao hơn những người xem thường hắn người. Nếu không là Hướng Vũ Điển thực lực cao siêu, người như hắn chính là bị thế nhân mắng kẻ ngu si đối tượng. Hướng Vũ Điển đi tới cửa đồng lớn trước, cũng không thể không hề làm gì. Lời này đúng là để Sở Phàm đám người chuyến này dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Bọn họ trong những người này, ngoại trừ Sở Phàm, bất cứ người nào đều từng làm châu chấu đá xe sự, cuối cùng còn thành công. Nếu không thì cũng đi không tới bước đi này. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, mặc kệ bọn họ là chính là tà, kỳ thực đều có cái này điểm giống nhau. Vì lẽ đó, Lãng Viên Vân như vậy người tốt, ngoại trừ đạo nghĩa trên cùng bảng bàn chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, lẫn nhau đối địch, ở một ít tu vi lý niệm trên, kỳ thực là gần như. Sở huynh đệ, bảng ban ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm, ý tứ là muốn cho Sở Phàm ra tay. Những người khác cũng không có ý xuất thủ. Các ngươi này đều là không tin được ta a? Sở Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rõ ràng những người này ý tứ, chính mình là ngoại trừ Hướng Vũ Điển rõ ràng nhất chiến thần điện người. Nếu như bọn họ bất luận cái nào ra tay, chính mình cũng có khả năng tiến vào chiến thần điện. Người xuất thủ dĩ nhiên là có khả năng bị rơi vào bên ngoài. Sở Phàm ra tay thì lại không giống nhau, Đông Phương Bất Bại chắc chắn sẽ không để những người khác người thực hiện được. Thạch Chi Hiên nói rằng, Sở huynh đệ, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng đều là tỉnh táo nhung nhớ, nhưng cũng không tính là quá quen thuộc. Đâu chỉ là không quen, Thạch Chi Hiên cùng Sở Phàm thậm chí có thể nói có chút qua lại. Thiên hạ hội sự, cũng không có như vậy dễ dàng liền bị lãng quên. Sở Phàm cũng không phí lời, vậy được đi. Vừa dứt lời, Sở Phàm khí thế trên người bắn ra. Cái kia một luồng khí thế trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, chấn động đến mức bốn phía bụi bặm cắt đá như cuộn sóng bình thường hướng về xung quanh bao phủ mà đi. Đồng môn bị cái kia một nguồn sức mạnh quét chúng, phát sinh một trận ông minh chi thành, trên không trung thật lâu vờ quanh. Hướng Vũ Điển tự nhiên cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Những thứ không nói, vẻn vẹn là hắn có thể sống nhiều năm như vậy, xem ra còn trẻ như vậy, liền không phải cái gì người bình thường. Hướng Vũ Điển khí thế trên người lại không chút nào so với Sở Phàm được. Hướng Vũ Điển hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Sở Phàm công tới. Sở Phàm không có tác dụng kiếm, mà là lấy quyền trưởng ứng phó. Hướng Vũ Điển là điển hình ma đạo hợp nhất. Ra tay thời gian, cái kia một luồng khí thế cùng bảng ban hoàn toàn khác nhau. Cùng chính mình khác biệt thì càng lớn. Sở Phàm tuy rằng tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, nhưng hắn chủ tu chính là huyền kinh hòa vào đạo tâm trùng ma đại pháp là trải qua hắn lượng lớn sửa chữa. Liền ngay cả nhập ma đều là dùng thủ đoạn, lấy ma đao chọc thế ma chỉ nhập ma. Sau đó hấp thu hỏa kỳ lân ma tính, cơ bản đều bị Sở Phàm cho áp chế. Bàng Ban là lấy đỉnh lô phương thức tu luyện, Hướng Vũ Điển nhưng là chính thống đạo tâm chủ ma. Quả nhiên khác nhau, lợi hại. Sở Phàm lớn tiếng tán thưởng. Hướng Vũ Điển trong lòng nhưng âm thầm kinh ngạc, mặc dù mình cùng Sở Phàm xem ra đều là hơn 20 tuổi, hắn kỳ thực hơn 200 tuổi. Tu luyện nhiều năm như vậy, có này thân tu vi, cũng không đủ vì là ngạo. Mọi người ở đây, ai còn không phải nhất đại thiên kiêu? Tiếu Tam Tiếu bao nhiêu tuổi hắn không biết, mặc dù so với hắn lớn, người ở tại đây cũng vẹn vẹn độc cô cầu bại cùng Tiếu Tam Tiếu so với hắn lớn tuổi. Những người khác đều so với hắn tuổi còn nhỏ, thời gian tu luyện càng ngắn hơn. Nghĩ như vậy, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Mặc dù hắn lấy bình thường tâm đối xử, Sở Phàm vẫn để cho hắn kinh ngạc. Hắn rõ ràng có thể tại trên người Sở Phàm cảm giác được ma đạo hợp nhất cái bóng, nhưng cùng chính mình hoàn toàn khác nhau. Người đi ra tân con đường. Hướng Vũ Điển kinh hỏi. Sở Phàm nói rằng, xấu hổ, tuy rằng có thành tựu, chúng uy vẫn là không bằng ngươi thuần túy. Hướng Vũ Điển không có trả lời, chỉ là ra tay càng nhanh hơn. Sở Phàm ma đạo hợp nhất xác thực không có hắn thuần túy, nhưng này không có nghĩa là Sở Phàm được. Sở Phàm chính là cái món đặc cẩm, theo lý thuyết người như thế rất khó có đại thành, bởi vì một người tinh lực là có hạn. Mặc kệ là Bàng Ban, Lãng Phiên Vân vẫn là Đông Phương Bất Bại, bọn họ bất cứ người nào đều là sở trường một môn. Đông Phương Bất Bại dù cho có cơ hội học Huyền Kinh cũng không có học, mà là tiếp tục đi rồi Quỳ Hoa Bảo Điện con đường, chỉ là đem Huyền Kinh làm như tham khảo. Đông Phương Bất Bại như thế lựa chọn không phải Huyền Kinh không lợi hại, cũng không phải nắng đốc. Nay kỳ thực là một cái vô cùng đơn giản lựa chọn, đều có thể đạt đến điểm cuối. Hắn ở Quý Hoa Bảo Điện trên đường đã tiếp xúc được điểm cuối, tại sao còn muốn đi thay đổi con đường? Thêm vào Huyền Kinh thực sự là quá tạm. Nếu như mọi thứ đều chỉ đạt đến nhất định trình độ, căn bản đột phá không được. Nếu như muốn mọi thứ đạt đến đỉnh điểm, căn bản không có nhiều như vậy tinh lực. Cuối cùng chính là bác mà không tính kết quả. Hướng Vũ Điện lúc này có lòng muốn thắng Sở Phàm, bản lĩnh sở trường cũng đã sử dụng ra. Có thể Sở Phàm nhưng như cũ thành thạo điều luyện. Càng là như vậy, Hướng Vũ Điện liền càng muốn chiến thắng. Ha ha, Tà Đế, thủ đoạn quả nhiên cao minh, không bằng tiếp ta một kiếm làm sao? Này bộ kiếm pháp cộng bốn thức, một là giải khôn. Sở Phàm tiếng nói lạ, tuy rằng không sử dụng kiếm, nhưng toàn bộ mặt đất nhưng lộ ra mãnh liệt kiếm ý cổ điển thuần hậu, dường như đến từ biển cổ. Ngay sau đó là kiếm khí bắn ra, hướng lên trời mà lên, lít nha lít nhít, vừa tất thế như cầu vồng. Hướng Vũ Điển kinh hãi, cũng không nhịn được tán thưởng, kiếm tốt. Đây chính là cao thủ, nhìn thấy tuyệt diệu võ học, dù cho là đối thủ, như cũng không nhịn được thán phục, thậm chí mừng rỡ. Chương 342, bốn thức kiếm chiêu chương 342, bốn thức kiếm chiêu cảm xúc sâu nhất đại khái chính là độc cô cầu bại. Hắn cũng là đi kiếm đạo. Trước đây hắn vẫn cảm thấy, thiên hạ kiếm đạo, mình đã nhìn thấu, mình lựa chọn thích hợp nhất con đường của chính mình. Dù sao kiếm đạo cũng có ngàn vạn điều, có kiếm chính là giết người, có kiếm chính là cứu người, có kiếm không hề sát khí, công chính ôn hòa, có kiếm sát ý trùng thiên, táo bạo cương liệt. Đối với kiếm đạo, một mình hắn không thể toàn đi rồi. Lúc này thấy đến Sở Phàm kiếm, cũng không nhịn được tán thưởng, Sở huynh đệ thực sự là kỳ tài. Ta tự nhận kiếm đạo thiên phú cực cao, thiên hạ không người có thể thắng ta nửa phần. Hắn kiếm, ta nhưng nhìn thấy cái này xu thế, cái này tán thưởng không thể bảo là không cao. Sở Phàm lúc này lại lần nữa lên tiếng, thức thứ hai, nhìn trời. Kiếm khí học theo trước thuần hậu, bắt đầu trở nên năng liệt. Kiếm khí nơi đi qua nơi, tiếng xé gió như kinh lôi. Kiếm khí lại phát sinh chân chính ông minh chi thành. Hướng Vũ Điển hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, lại mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí, hướng về Sở Phàm công tới. Thức thứ ba, phá nói. Theo Sở Phàm thức thứ ba dùng ra, kiếm khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng điên cuồng tấn công. Sự công kích này liên miên không dứt, tự điệu mà ra, từ trên trời giáng xuống, căn bản trốn không xong. Nếu không là Hướng Vũ Điển nội lực cao thâm, có thể mạnh mẽ chống đỡ, e sợ lúc này đã sớm chết 1800 lần. Quan sát võ lâm nhân sĩ cũng không nhịn được thôn nước bọn. Chuyện này, chiêu thức kia quá khủng bố, coi như có thiên quân vạn mã, cũng đến chết vào ba chiêu này bên dưới đi. Cho tới nay, ngoại trừ Hoang Châu, cái khác vương triều đều có thể chấn áp lại giang hồ võ lâm, không ra nhiễu loạn. Cũng là bởi vì người giang hồ không có cách nào chống lại những người vương triều thiết kỵ. Nhìn thấy Sở Phàm ba chiêu, tất cả mọi người cũng không nghĩ ra, những người thiết kỵ có bản lãnh gì có thể ngăn cản? Căn bản không ngăn được a. Thiết kỵ không ngăn được, đó là bọn họ không có bất kỳ thoát đi. Hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí uy lực cực cường, phổ thông nhất lưu cao thủ cũng không ngăn nổi này vạn ngàn kiếm khí bên trong một đạo. Nhưng Hướng Vũ Điển có thể ngăn cản được. Hắn khoảng cách Sở Phàm đã rất gần. Thức thứ tư, hỗn độn. Sở Phàm vừa dứt lời, sở hữu kiếm khí lại biến mất không còn tăm hơi. Sở hữu kiếm ý cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hướng Vũ Điển biết, đây nhất định không đúng. Nhưng bọn họ tìm không gian nơi nào không đúng. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tấn công, làm cho Sở Phàm không có cách nào tiếp tục sử dụng chiêu thứ 4. Hỗn độn. Độc Cô Cầu Bại một mặt không rõ, một giây sau đột nhiên tỉnh ngộ. Hỗn độn tức là thiên địa vạn vật tuy hai mà một, ngươi bên trong có ta, trong ta có ngươi. Hay hoặc là nói, thiên địa vạn vật căn bản không tồn tại. Kiếm ý, kiếm khí, thậm chí kiếm đạo cũng không tồn tại. Hắn này một chiêu có hai bộ phận. Ha ha. Hảo. 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 Độc Cô Cầu Bại trong nháy mắt liền thông qua tên nghị thông suốt này một chiêu hảo diệu, liên tục ba cái hảo tự, đủ có thể nhìn ra hắn đối với Sở Phàm này một chiêu tán thưởng. Độc Cô Cầu Bại bên kia mới vừa lý giải ra Sở Phàm này một kiếm ảo diệu, Hướng Vũ Điển sắc mặt đột nhiên biến hóa. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ tung. Kiếm khí dường như từ trong hư không xuất hiện, cũng giống như bỗng dưng ngưng tụ mà thành. Hướng Vũ Điển không lo được tấn công, đội vàng phòng thủ, chân khí ngoại phóng, hình thành một đạo cương khí hộ thể. Ken ken ken.
từng trận kim loại vang lên tiếng, dường như vô số thanh kiếm tầng tầng đâm vào khiên sắt bên trên. Sở Phàm xoay người hướng về chiến thần điện đi đến. Hướng vũ điện nhưng còn bị kiếm khí khó khăn, kiếm khí liên tục sinh ra, có thậm chí từ hắn cương khí hộ thể bảo vệ bên trong phạm vi xuất hiện, căn bản khó lòng phòng bị. Chúng ta vào đi thôi. Sở Phàm rất xác định, hướng vũ điện trong thời gian ngắn phá không được này một chiêu. Độc Cô Cầu Bại nhìn còn đang chống cự kiếm khí hướng vũ điện, ngươi này một chiêu là làm sao làm được? Sở Phàm cũng không có dấu làm của riêng, lý niệm kỳ thực rất đơn giản, chính là vạn vật hóa thành kiếm khí. Cung tiên bối vô kiếm thắng có kiếm tương tự, nhưng lại không giống. Ta này phía trước ba chiêu, kỳ thực là làm nền, bởi vì ta không có cách nào đem thiên địa vạn vật đều biến thành kiếm khí. Vì lẽ đó phía trước ba chiêu tương đương với bảy xuống hạt giống, để rất nhiều có thể làm việc cho ta đổ vật hóa thành kiếm khí. Ở một chiêu cuối cùng thời điểm, một lần bạo phát. Độc Cô Cầu Bại nghĩ đến một vấn đề, thân thể bên trong khí có hay không khả năng hóa thành người kiếm khí. Sở Phàm khẽ mỉm cười, vậy thì xem hai bên tu vi. Nếu như là tiền bối, ta khẳng định không có cách nào làm được. Ở đây mấy người cao thủ đều hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy nói cách khác, Sở Phàm có thể đối với phần lớn người làm được. Những người khác chân khí trong cơ thể, dù cho chỉ có một chút, biến thành Sở Phàm kiếm khí, phá thể mà ra. Nhìn lại một chút hướng vũ điện bị đầy trời kiếm khí vây quanh, lần đó có thể giết bao nhiêu người. Sở Phàm đã chuẩn bị đẩy ra môn. Hướng vũ điện rốt cục phá tan rồi cái kia đầy trời kiếm khí, lúc này hắn khoảng cách đã xa, muốn ngăn cản khẳng định không kịp, chờ đã. Hướng vũ điện chậm rãi rơi xuống đất, nhưng không có tới gần. Hắn sợ chính mình dựa vào gần, Sở Phàm mọi người lập tức mở cửa. Sở Phàm quay đầu lại, còn có việc. Nói với Á Mã Đa, ngươi biết phá toái hư không cũng biết trong hư không có đại khủng bố. Điểm này Sở Phàm là biết đến, mỗi lần cùng người chiến đấu, xé nát vết nứt, hắn cũng có nhân cơ hội quan sát, nhưng cũng không có phát hiện cái gì đại khủng bố. Biết. Sở Phàm như thực chất thừa nhận, lập tức lại nói, có thể không ai biết là thật hay giả. Nói với Á Mã Đa, là thật sự. Ngươi nếu là phá tan hư không, chính mình tiến vào, vậy dĩ nhiên không người của ngươi. Ngươi đi rồi sau đó, đối mặt ra sao tồn tại, là chết hay sống, đều là sự lựa chọn của ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là ngươi phá tan hư không, cái kia đại khủng bố đến rồi nhân gian, làm sao bây giờ? Các ngươi đều là một cước bước vào phá toái hư không cảnh giới người, nếu như tiến vào chiến thần điện, khả năng đều có phá toái thực lực. Các ngươi cùng phá toái, đại khủng bố càng có khả năng đi đến nơi này cái thế giới. Nói với Á Mã Đa ra ngăn cản Sở Phàm mọi người nguyên nhân. Vì lẽ đó, ngươi ngăn cản chúng ta, chính là bảo vệ thế giới này. Sở Phàm có chút bất ngờ, đường đường tà đế, lại gặp bảo vệ thế giới này. Hướng vũ điện đúng là rất thẳng thắn, ta không để ý phần lớn người chết sống, thậm chí có thể nói là phần lớn người, nhưng cũng không muốn xem thế giới này bị hủy. Đứng tại sau lưng hướng vũ điện võ lâm nhân sĩ nghe không rõ hắn nói cái gì, nhưng Sở Phàm mọi người nghe được. Lãng Phiên Vân đã có chút do dự, lẽ nào đây chính là thiên thu đại kiếp? Tiếu Tam Tiếu tự lẩm bẩm. Sở Phàm nhún nhún vai, ta thừa nhận, ngươi lời nói có chút đánh động ta. Thế nhưng, ta như cũng muốn đi bảo, ta muốn nhìn trong này đến cùng có cái gì, còn sau này có muốn hay không phá toái hư không, đó là việc của ta. Nói xong, Sở Phàm một cái tay đã đặt tại đồng môn bên trên. Không được. Hướng vũ điện hô to một tiếng. Nhưng mà, Sở Phàm chân nguyên trong cơ thể chuyển động, dùng sức đẩy một cái. Đồng thau cửa lớn bị đẩy ra. Chiến thần điện bí mật cũng đang chầm chậm mở ra. Chương 343, chiến thần đại điện chương 343, chiến thần đại điện tất cả mọi người đều là tràn ngập chờ mong và hiếu kỳ. Liền ngay cả Sở Phàm tuy lớn khái biết bên trong là cái gì đồ vật, như cũng không nhịn được chờ mong. Cổng lớn đẩy ra, làm cho người ta cảm giác thứ nhất như cũng là hùng vĩ, đệ nhị cảm giác chính là trống trải. Chiến thần điện đầy đủ cao hơn 30 trượng nóc nhà, một ánh mắt nhìn lại, có loại không phải nóc nhà, mà là khung đỉnh cảm giác. Toàn bộ chiến thần điện không gian rất lớn, Sở Phàm phản ứng đầu tiên chính là một cái rất loại cỡ lớn, không có cây cột sân thể dục. Vừa đi vào bước thứ nhất, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng khí tức. Loại khí tức này, dường như đến từ cực kỳ lâu trước đây. Loại này cảm giác rất khó tả biểu, chỉ có đạt đến cảnh giới nhất định sau khi, mới có thể lĩnh hội loại kia cảm giác. Chiến thần điện khoảng chừng, trái phải hai mặt trên tường, đều có to lớn phù điêu, một mặt các 24 khối. Hai bên trái phải cộng 48 khối. Chính đối diện, từ trên đi xuống, điêu khắc, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Mới phương chính chính địa tự, mỗi cái từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đều là 10 mét. Người đứng ở mặt chữ trước, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Đối với một câu nói này, người khác nhau, có không giống lý giải. Chủ thể vẫn là chia làm hai loại. Một trong số đó là, thiên địa đại đạo, đem người xem là chó lợn bình thường đối xử, căn bản không đem mạng người coi là chuyện đáng kể. Loại ý nghĩ này tiềm thức, thông thường là lấy người là tôn, cho rằng người liền cao cái khác động vật nhất đẳng, lẽ ra nên chịu đến thiên địa đại đạo đặc thù chăm sóc. Thứ hai là, thiên địa đại đạo, đem vạn vật đối xử bình đẳng, người cùng cây cỏ không có khác nhau, tức sẽ không thiên vị người, cũng sẽ không thiên vị cây cỏ động vật. Tương đương lập xuống một cái quy tắc, sau đó cố định dựa theo cái này quy tắc đi vận hành. Mặc kệ ngươi có hay không lý giải quy tắc, mặc kệ ngươi là có hay không đáng giá đồng tình, mặc kệ ngươi là có hay không có công tích vĩ đại, cũng không thể đánh vỡ quy tắc. Ở câu nói đó bên cạnh, nhưng là mặt khác một bộ phù điêu. Toàn bộ chiến thần điện bèn bèn này 49 khối phù điêu cùng một câu nói, không có bất kỳ thứ gì khác. Nhưng này 49 khối phù điêu tỏa ra từng trận khí tức. Tất cả mọi người không nói gì, từng người triển khai khinh công, hướng về những người phù điêu mà đi. Sở Phàm tùy ý chọn một khối, phù điêu bên trên có người có chữ viết, có núi có sông. Những ngọn núi nước vốn là thoải mái, lẽ thường tới nói, đó chỉ là bối cảnh, nhưng làm cho người ta một loại không phải thường chân thực cảm, dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, mơ hồ trong lúc đó, thậm chí có thể ở trong đó cảm giác được võ học ý cảnh. Những nhân vật kia cùng tự, càng là có các loại võ học chiêu thức cùng vận công chi pháp cái bóng. Thu xem thời gian, vẫn là kiếm pháp, lại nhìn lại là quyền pháp, cũng là khinh công. Càng quan trọng chính là, mỗi một bộ công pháp còn có thể tu luyện được thông. Trong đó vừa tựa hồ ẩn chứa một số đạo lý, lý giải thông, tương chứng chính mình tâm đắc, lại cực kỳ nối liền. Thực sự là không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không chứa. Sở Phàm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái, không nghĩ tới trên thế giới này còn có đồ vật thần kỳ như vậy. Một khối phù điêu, một cái mảnh sơn thủy, một nhân vật, một chữ, vận hành lượng tin tức nhưng xa xa vượt qua phổ thông ghi chép có khả năng biểu đạt. Điều này làm cho Sở Phàm nhớ tới hiệp khách đạo trên Thái Huyền Kinh. Vậy hẳn là cũng là tương tự ghi chép, chỉ là không biết loại này ghi chép phương thức đến cùng là làm sao đem những tin tức này cho nhét vào. Những người khác đã từ lâu tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Bọn họ hồn nhiên vong ngã, tựa hồ đã không biết chuyện ngoại giới. Cửa đông lớn bị Hướng Vũ Điển chậm rãi đóng kín. Hắn biết, mình đã ngăn cản không được Sở Phàm bọn họ. Theo Sở Phàm mọi người tiến vào, cái khác võ lâm nhân sĩ cũng dồn dập cẩn thận từng ly từng tí một vượt qua hồ sâu. Cái kia một con rồng lớn, bọn họ không có cách nào phân đến một ly canh. Tà đế xá lợi, bọn họ cũng không có cách nào được. Bây giờ, chiến thần điện đang ở trước mắt. Chỉ cần đi vào, nói không chắc liền có thể được một bộ vô thượng thần công, ai không muốn bảo. Tà đế, ngươi để bọn họ đi vào, tại sao không cho chúng ta đi vào? Chính là, đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Ngươi nếu như còn chưa tránh ra, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Những người này sở dĩ còn muốn kêu gào vài câu, ngược lại không là bọn họ có bao nhiêu nói quy củ, đạo nghĩa. Đơn thuần chính là trong lòng bọn họ còn sợ Hướng Vũ Điển. Hướng Vũ Điển thực lực, bọn họ trước đã từng gặp qua. Cùng Sở Phàm giao thủ, cũng không có triệt để phân ra thắng bại, nhưng hai người sử dụng tới chiêu thức cùng ý lực, đã để những người võ lâm nhân sĩ lòng sinh sợ hãi. Hướng Vũ Điển đứng ở cửa đồng lớn trước, chậm rãi mở miệng, muốn đi vào, trước hết giết ta. Đi lên trước nữa một bước, ta liền giết các ngươi. Nói, Hướng Vũ Điển tiện tay vung lên, lại là một đạo kiếm khí. Trên đất bị kiếm khí nổ ra một cái tuyến. Hướng Vũ Điển coi rẻ mọi người, vượt tuyến người, chết. Liên này đơn giản bốn chữ, không người nào dám bước lên trước. Hướng Vũ Điển, ngươi làm ác đa đoan, có tin ta hay không chờ hôm nay liền để ngươi quy thiên. Đúng, giết tên ma đầu này. Như vậy ác tặc, người người phải trừ diệt. Những người này tự xưng là chính nghĩa, kêu gào muốn giết Hướng Vũ Điển, nhưng như cũng không ai dám lướt qua cái kia một cái tuyến. Hướng Vũ Điển hướng về Kim Hoàn Chân ngoắc ngoắc tay, lại đây. Kim Hoàn Chân kích động đi tới, sư phụ. Nói, Kim Hoàn Chân liền phù phù ngã quỵ ở mặt đất, nàng cũng muốn đi vào. Có thể nàng không dám mở miệng này. Hướng Vũ Điển khẽ gật đầu, ngươi muốn vào này chiến thần điện. Kim Hoàn Chân trong lòng nhất thời đại hỉ, sư phụ, ngài. Có thể nói không dám nói xong, bởi vì trong lòng nàng phi thường rõ ràng, sư phụ rất không thích bọn họ này mấy cái đồ đệ. Hướng Vũ Điển hừ một tiếng, ngươi đúng là thật muốn. Có điều, ngươi cũng đừng nghĩ, vi sư truyền ngươi võ công trước tiên tu luyện rõ ràng lại nói. Hướng Vũ Điển tổng cộng thu rồi 4 cái đồ đệ, này vẹn vẹn chính là tuân thủ sư môn quy định, muốn đem tông môn võ học truyền thừa tiếp. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng này mấy cái đồ đệ là cái gì đức hạnh. Long Ưng thậm chí cho rằng, Hướng Vũ Điển phẩm tính tuyệt đối không ở đại đức cao tăng bên dưới. Bị cho rằng là ma môn, thuần túy chính là hiểu lầm thành kiến. Kim Hoàng Chân không dám có chút vi phạm, nàng nhưng là biết sư phụ lợi hại, vâng, sư phụ. Người chung quanh còn đang không ngừng kêu gào, Kim Hoàng Chân nhưng hoàn toàn không có phản ứng ý tứ. Mãi đến tận có người rốt cục không nhịn được bước qua cái kia một cái tuyến. Sau một khắc nên tiếp hắn, chính là một đạo trưởng phong kéo tới, tất cả mọi thứ ở trước mặt nó đều như gỗ mục bình thường. Một tiếng hét thảm, vừa tuyến người nhất thời bay ngược ra ngoài mười mấy mét, rơi xuống đất thời gian, đã hoàn toàn không còn khí tức. Những người khác thấy thế, nhất thời giận dữ, như ong vỡ tổ dâng lên trên. Nhưng mà, những người này hay là ở bên ngoài có thể xưng vương xưng bá, là nhất lưu cao thủ. Ở trong mắt Hướng Vũ Điển, có điều là run rế. Hướng Vũ Điển thậm chí không có di động thân thể, trưởng phong, chân khí, quyền phong nổi lên bốn phía, lại không có một người có thể đứng vượt tuyến sau đứng lại 3 giây. Nhất thời tình cảnh hỗn loạn. Chờ tất cả yên tĩnh lại, chỉ có một số ít người còn đứng, như là Lục Tiểu Phượng mọi người. Cái khác vượt tuyến người, lại không một người sống sót. Hướng Vũ Điển mắt lạnh đảo qua cái khác không có vượt tuyến người, đừng nếu muốn đổ vật bên trong, nếu không thì bọn họ chính là kết quả. Chương 344, thần vực chương 344, thần vực 49 khối phù điêu, mỗi một khối đều đầy đủ khiến người ta cẩn thận cân nhắc nghiên cứu. Mỗi người ở lĩnh ngộ đồng thời, cũng không quên đem những này phù điêu cho nhớ kỹ. Vực này võ học bảo tàng, ai không muốn chính mình nắm giữ một phần, chuyển cho hậu nhân đây. Mặc dù đến Sở Phàm bọn họ cảnh giới này đều có thể từ phía trên này lĩnh ngộ rất nhiều, đối với những võ giả khác tới nói, chỗ tốt bao lớn, tự nhiên không cần nhiều lời. Theo thời gian từng chút trôi qua, Sở Phàm còn không quên nhắc nhở mọi người, nơi đây không thể quanh năm suốt tháng dừng lại, mau chóng xem xong sở hữu phù điêu. Như còn lại thời gian, lại lần nữa quay đầu lại quan sát, cảm ngộ cũng không mượn. Mọi người biết, Sở Phàm đối với nơi này cực kỳ thấu hiểu, tự nhiên biết tình huống của nơi này. Lãng Viên Vân cùng Bàng Ban càng là biết, nơi này là không tồn tại chân thực không gian thế giới, và miệng, lối vào ngày hôm nay tại đây, ngày mai sẽ đổi địa phương. Nếu như vào miệng, lối vào thật sự thay đổi địa phương, còn có thể hay không thể đi ra ngoài, chính là chưa biết. Sở huynh đệ, cảm tạ nhắc nhở. Mọi người tự nhiên là thừa này một phần tình. Nếu như Sở Phàm không nhắc nhở, bọn họ nói không chắc liền quay về trong đó cùng nhau đi nghiên cứu. Sở Phàm nhìn thấy cuối cùng một khối thời gian, mừng rỡ trong lòng, đây chính là hắn muốn chiến thần đổ lục, đây là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ.
theo cảm nộ càng ngày càng sâu, cảm giác mình bốn phía cảnh sắc đống nhiên biến đổi. Chiến thần điện không gặp, chu vi đều là tầng mây. Đây là ở trên tầng mây. Còn không chờ Sở Phàm nhìn rõ ràng, một cái kim giáp thần binh đống nhiên xuất hiện, từ đâu tới phàm nhân, lại dám tự tiện xông vào thần vực. Sở Phàm hơi ôm quyền, xin hỏi đây là nơi nào? Kim giáp thần binh cười gằn, nơi đây tự nhiên là thần vực, không phải các ngươi phàm nhân run rế có thể tới, nếu đến rồi, ngày hôm nay cũng đừng muốn rời đi. Sở Phàm nhìn ra đối phương sắc ý, nhất thời cũng không còn khách khí, muốn giết ta. Ngươi e sợ còn chưa đủ. Sở Phàm thần thức cảm ứng tuy rằng không xa, nhưng có thể cảm ứng rõ ràng đến đối phương thực lực. Tuy rằng rất cường hãn, có ít nhất nhất phẩm một cảnh nhập môn trình độ, nhưng còn rất xa không phải là đối thủ của chính mình. Kim Giáp thần binh nhất thời giận dữ, hắn không nghĩ đến một phàm nhân lại dám như vậy xem thường chính mình, nhất thời hét lớn một tiếng, vậy thì cho đại nhân lưu lại làm chất dinh dưỡng đi. Theo này quát to một tiếng, Kim Giáp thần binh trong tay cán dài chiến phủ hướng về Sở Phàm vung đến. Ở chiến phủ vung đến trong nháy mắt, Sở Phàm liền cảm ứng được một loại không giống nhau khí tức. Là này Kim Giáp thần binh sử dụng sức mạnh tỏa ra khí tức, không phải chất khí, cũng không phải thần nguyên, càng không phải lực lượng tinh thần, mà cùng Sở Phàm ở hư không trong cái khe hấp thụ đến năng lượng rất giống. Lẽ nào này chiến thần đồ lục cùng phá toái hư không còn có cái gì liên quan? Nếu như thật sự có, từ cái này kim giáp thần binh đối với mình thái độ liền không khó nhìn ra. Bọn họ với bên ngoài thế giới kia người phi thường miệt thị, thật giống như nhìn đất trên con kiến bình thường. Sở Phàm không kịp nghĩ nhiều, chiến phủ đã vung vẩy lại đây, bí mật mang theo quần quần tư thế. Sở Phàm muốn định lấy thừa ảnh kiếm, lại phát hiện tại đây căn bản không có cách nào mở ra hệ thống không gian, không thể làm gì khác hơn là cải sử dụng kiếm khí. Không nghĩ tới người này run rế còn có chút bản lĩnh. Kim giáp thần binh cũng khá là bất ngờ. Có điều, hắn như cũng không cho là Sở Phàm có bản lĩnh vượt qua chính mình. Sở Phàm có ý định nhìn đối phương chiêu thức, lại phát hiện đối phương sử dụng chiêu thức đều cực kỳ tinh diệu, tốc độ phản ứng cũng cực nhanh. Càng đánh càng là hoảng sợ. Sở Phàm đã dao động. Hắn không biết, chính mình chuẩn bị phá toái hư không dự định có phải là chính xác. Mang theo chính mình nữ nhân, phá toái hư không mà đi, đối mặt một cái không chút nào hiểu rõ, hơn nữa tràn ngập nguy hiểm thế giới, thật sự có cần phải sao? Làm kim giáp thần binh chiêu thức dùng hết, tất cả chiêu thức cũng bị Sở Phàm nhìn đấu. Sở Phàm bắt đầu phản kích. Kiếm khí như quần quật nước sông, hướng về kim giáp thần binh mà đi. Kim giáp thần binh kinh hãi đến biến sắc, như vậy kiếm khí, lời còn chưa nói hết, kiếm khí đã đem hắn nuốt hết. Đợi đến kiếm khí triệt để tiêu tan, kim giáp thần binh đã thoi thoát, quỳ một chân trên đất, miệng phun máu tươi, run rế, ngươi nhất định sẽ chết. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, nói rằng, ta có chết hay không cũng biết, ngươi nhất định sẽ chết. Kim giáp thần binh nhất thời không còn trước nào khí, thua ở một cái xem thường hắn phàm nhân run rế trong tay, này chính là hắn cả đời to lớn nhất chỗ bẩn, vì là thần vực mà chết, ta chết cũng không tiếc. Nhưng ngươi giết ta, thần vực tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ đưa ngươi tru diệt. Sở Phàm chẳng muốn nghe hắn phí lời, một trường hướng hắn bổ tới. Kim giáp thần binh phát sinh một trận kêu thảm thiết, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Sở Phàm kinh ngạc cùng kim giáp thần binh sức sống mạnh, căn bản không phải người bình thường có thể so với. Vẹn vẹn là vừa nãy lần này, Sở Phàm cũng đã cảm giác được kim giáp thần binh cường hãn sức sống. Theo kim giáp thần binh tử vong, Sở Phàm trong tay lại có thêm một khối thiết bài mảnh vỡ. Bốn phía tất cả lại lần nữa trở lại chiến thần điện. Vị trí của chính mình không hề có một chút nào di động, thậm chí ngay cả tay động không hề nhúc nhích một hồi. Vừa nãy cái kia hết thảy đều là hư huyễn. Sở Phàm cũng có chút mơ hồ. Đột nhiên, Sở Phàm cảm giác được trong tay có đồ vật, giơ tay từ từ mở ra, chính là cuối cùng giết chết kim giáp thần binh lưu lại thiết bài mảnh vỡ. Lại là thật sự. Thần vực, kim giáp thần binh, đều là thật sự. Như vậy nói cách khác, cái kia kim giáp thần binh theo như lời nói, cũng là thật sự. Sở Phàm còn đang khiếp sợ bên trong, đột nhiên cảm giác được một trận hơi lay động. Nơi đây không thể ở lâu. Sở Phàm lập tức vận lên đan điền khí, đều tỉnh lại, muốn đi ra ngoài. Tất cả mọi người ở Sở Phàm này quát to một tiếng bên trong tỉnh lại, làm sao? Trước tiên không giải thích, đi ra ngoài lại nói. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn một ánh mắt cái kia cuối cùng một khối phù điêu. Đây là chiến thần đồ lục phù điêu, tuy rằng có thần công, nhưng cũng là cái đại đại cả bẫy. Mọi người không có hoài nghi có hắn, lập tức chuẩn bị rời đi. Những người này đều là có đại nghị lực, đại quyết tâm người, làm quyết định thì sẽ không có chút dừng lại. Nói muốn đi ra ngoài, dù cho này phù điêu cho dù tốt, bọn họ cũng sẽ không lại có thêm chút nào dừng lại. Làm một đám người từ chiến thần điện đi ra, hướng vũ điển còn ngồi ở cửa. Bên ngoài cũng đã đứng rất nhiều người, so với bọn họ tiến vào chiến thần điện trước còn nhiều hơn. Trên đất cũng có thật nhiều thi thể, không cần phải nói, nhất định là hướng vũ điển gây nên. Cảm tạ tiền bối. Nếu không là tiền bối, chúng ta cũng không có cách nào tĩnh tâm lĩnh ngộ. Sở Phàm mặc dù đối với hướng vũ điển độc thủ, nhưng như cũng cảm kích hướng vũ điển bảo vệ này một cánh cửa. Nếu không, bọn họ nhất định phải phân tâm đến ngăn cản những người này, hoặc là để bọn họ cũng đi vào cùng lĩnh ngộ. Người một nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ bị quấy rầy. Hướng vũ điển nhưng hơi bĩu môi, đối với Sở Phàm cảm tạ khá là không chú ý, không cần cảm tạ ta, ta vốn là không muốn vì các ngươi hộ đạo, chỉ là chiến thần điện đồ vật không thể bị quá nhiều người nhìn thấy. Ta hy vọng các ngươi nếu là muốn phá toái hư không lại đi trước, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nếu như trong hư không đại khủng bố muốn đi ra, các ngươi chết rồi không đáng kể, không muốn hại thiên hạ này gặp xui xẻo. Chương 345, đổ nát chương 345, đổ nát hướng vũ điển câu nói sau cùng, cũng là hướng vũ điển ngăn cản những người khác nguyên nhân. Phá toái hư không người càng ít, nguy hiểm như vậy liền càng nhỏ. Lãng Phiên Vân lập tức ôm quyền tỉnh lại, hướng tiền bối lại nghĩa, Lãng Mộ nhất định ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám quên. Tại đây những người này bên trong, Lãng Phiên Vân là loại kia thuần túy nhất đại hiệp. hắn ở đại nghĩa bên trên không có bất kỳ chỗ bẩn. Thật muốn nói đến, Hướng Vũ Điển thực lực còn cao hơn Lãng Phiên Vân. Nguyên bản thế giới, Lãng Phiên Vân cuối cùng cùng bảng ban đầu thủ, hai người toàn lực ứng phó, mới phá tan hư không. Hướng Vũ Điển nhưng là giả chết, sau đó một thân một mình, phá toái hư không mà đi. Hiện tại Hướng Vũ Điển nên đã có thực lực này. Trước hắn bị Sở Phàm áp chế, cũng không phải hắn không đủ lợi hại, mà là hắn vì không phá toái hư không mà đi, cố ý áp chế chính mình một phần tu vi. Nếu là đem tu vi áp chế toàn bộ mở ra, Sở Phàm thật không nhất định là đối thủ của hắn. Dù sao, Sở Phàm khoảng cách phá toái còn có cách xa một bước, nhưng Hướng Vũ Điển rất có khả năng đã đạt đến cái cảnh giới kia. Những người khác cũng dồn dập mở miệng đồng ý. Hướng Vũ Điển nhìn Sở Phàm một ánh mắt, lập tức phất tay một cái, "Đều đi thôi, không đi nữa, các ngươi cũng không thể rời bỏ." Không ai hỏi Hướng Vũ Điển có muốn hay không rời đi. Nếu như hắn muốn đi, nơi này không ai có thể ngăn được. Sở Phàm mọi người dồn dập hướng về Hướng Vũ Điển ôm quyền hành lễ, sau đó triển khai khinh công, lướt qua những người giang hồ kia sĩ rời khỏi nơi này. Sở Phàm mọi người rời đi tốc độ cực nhanh, không có một chút nào dừng lại, hầu như khá giống là chạy trốn. Lãng Phiên Vân đúng là lòng tốt, còn không quên mở miệng nhắc nhở, "Các vị, nơi đây không thích hợp ở lâu, mau chóng rời đi, nếu không sẽ sai lầm, bỏ lỡ tính mạng mình." Không ít người theo nhanh chóng rời đi, những người này mặc kệ là đoán ra cái gì, vẫn là tin Lãng Phiên Vân lời nói, đều không có quá nhiều do dự. Trước hết rời đi chính là Lục Tiểu Phượng mọi người. Làm người rời đi đến gần như, trong này lại bắt đầu lay động. Hướng Vũ Điển nhìn những người này một lần cuối cùng, "Nơi đây đã muốn diệt, các ngươi ở lại trong đó, chỉ có một con đường chết, nghĩ biện pháp rời đi đi." Nói xong, Hướng Vũ Điển một tay tóm lấy Kim Hoàng Trần, liền hướng về lối ra mà đi. Dương Công bảo khố, Sở Phàm cái thứ nhất lao ra. Nơi này cũng không có thiếu người, những người này đang đánh tà đế xá lợi chủ ý bọn họ cũng muốn lấy được vật này. Biện pháp gì đều dùng xong xuôi, cũng không thể được đến. Lúc này tà đế xá lợi chính đang một cái người chết trong tay. Sở Phàm tiện tay nhặt lên, thu vào hệ thống trong không gian. Vật này đối với hắn không hề có tác dụng, nhưng cũng là cái đồ tốt. Sau này hay là còn có tác dụng được với thời điểm. Trải qua chiến thần đồ lục sau khi, Sở Phàm đã dao động trước phá toái hư không ý nghĩ. Cho tới sau này đi như thế nào, đi được tới đâu hay tới đó. Ở chiến thần điện thu được cảm ngộ, cũng phải thời gian để tiêu hóa. Quá mức chờ đạt đến phá toái hư không cảnh giới sau khi, sẽ đem chính mình tu vi phong ấn một phần. Này lại không trở ngại cái gì. Sở Phàm mới vừa thu rồi tà đế xá lợi, những người khác cũng theo sát mà ra. Bọn họ ngay lập tức, ánh mắt liền tìm lại trong này tà đế xá lợi. Thấy tà đế xá lợi đã không gặp, trong lòng cũng đoán được, đại khái là Sở Phàm phải đến. Nhưng cũng không có ai mở miệng dò hỏi. Lần này tiến vào chiến thần điện, mỗi người thu hoạch đều là không nhỏ, cũng nhưng là thừa Sở Phàm tình. Thêm vào Sở Phàm thực lực mạnh mẽ, cũng không người nào dám nói cái gì. Sở Phàm kéo lên Đông Phương Bất Bại, nhanh chóng rời đi. Thạch Chi Hiên thở dài, không có được tà đế xá lợi, trong lòng khó tránh khỏi gặp có chút tiếc nuối. Liền ngay cả bảng ban cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Ngược lại là Sư Phi Huyên cùng Lãng Phiên Vân mọi người rất là thản nhiên, cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Này hay là chính là bọn họ người như thế ưu điểm. Có vài thứ, có phải hay không đến, cũng không quá lưu ý, coi như vật kia cho dù tốt, cũng không đáng kể. Theo Sở Phàm rời đi, phía sau như cũ có không ít người lao ra, đường nối cũng đã bắt đầu lảo đảo. Còn có người không hề rời đi, bọn họ không cam lòng cái gì đều không được, liền như vậy hai tay chống chân rời đi. Bọn họ muốn mở ra cái kia cửa đồng lớn, nhưng mà bị Sở Phàm một người đẩy ra cửa đồng lớn nhưng nặng dị thường, căn bản không phải người bình thường có thể thúc đẩy. Mọi người đều dùng lực, chỉ cần đi vào, chúng ta liền có thể được thần công, đạt đến nhất phẩm một cảnh, dễ như ăn cháo. Có người hô to, lưu lại người vốn là cái mục đích này, tự nhiên không có nương tay. Theo cửa đồng lớn phát sinh một thanh âm vang lên, bị đẩy ra một cái khe. Tất cả mọi người đều là đại hỉ. Nhưng mà lúc này nơi này toàn bộ không gian bắt đầu bặm mẹo. Có địa phương thật giống như bằng phẳng vải vóc xuất hiện nhăm nheo, có địa phương dường như không gian bị xé ra. Xảy ra chuyện gì? Rốt cục có người nhận ra được dị thường. Không được, cháy mau. Có người phản ứng lại, rốt cục không còn ghi nhớ chiến thần điện thần công. Nhưng mà tất cả vẫn là quá muộn. Không gian bắt đầu đổ nát, thật giống như nguyên bản một khối bằng phẳng bố bị vò thành một cục. Người ở trong đó bị chồng chất xé rách. Trăng sáng treo cao, Đông Phương Bất Bại ý ôi tại Sở Phàm trong lòng, nhìn trên trời minh nguyệt đều không nói gì. Sở huynh đệ, Đông Phương cô nương, các ngươi đúng là làm người hâm mộ a. Tài tử giai nhân cùng ngắm trăng, cũng không phụ lòng này ngày tốt cảnh đẹp. Một thanh âm truyền đến, Thạch Chi Hiên mang theo bảng ban, Lãng Phiên Vân, Tống Khuyết mọi người xuất hiện. Đông Phương Bất Bại hơi có chút bất mãn, xác thực ngày tốt cảnh đẹp chính là có thêm các ngươi này một đám trướng mắt người. Cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại mới dám đối với những người này nói câu nói như thế này. Thay đổi những người khác, nhìn thấy mấy người này, sợ là sớm đã hành lễ. Ngồi ở mặt sau trên cây độc cô cầu bại ha ha cười to, Đông Phương nha đầu, ngươi đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Thạch Chi Hiên hơi có chút lúng túng, nhưng đối mặt Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại, cũng chỉ có thể nhận, Đông Phương cô nương, vậy ta đại đại gia hướng về ngươi nói lời xin lỗi. Hôm nay chúng ta đến, là muốn hỏi một chút Sở huynh đệ, ở chiến thần điện bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Bọn họ lúc đi ra, cũng cảm giác được một chút khí tức. Đặc biệt là ở đến Dương Công bảo khố sau khi, càng là cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng. Khí thế ấy, là bọn họ chưa bao giờ cảm giác được quá. Bọn họ nhóm người này tính gộp lại cũng không biết, cái kia tất nhiên bất phàm. Đặc biệt là để bọn họ đều cảm giác được khí tức kinh khủng, mạnh bao nhiêu liền không cần nói cũng biết. Sở Phàm lúc đó là nhanh nhất phản ứng lại. Hơn nữa Sở Phàm đối với những thứ đồ này biết đến nhiều nhất, bọn họ hoài nghi Sở Phàm khẳng định biết nguyên nhân ở trong. thậm chí có khả năng chính là Sở Phàm dẫn đến. Ở đây chúng nhân cảnh giới đã đến đỉnh, thế giới này có thể để bọn họ chân chính quan tâm đồ vật cũng không nhiều. Bọn họ đi lên trước nữa nửa bước chính là phá toái hư không, tự nhiên muốn đem việc này biết rõ. Là vậy không dám hứa chắc, chính mình một ngày nào đó thì sẽ không phá toái hư không. Vì lẽ đó, bọn họ lần này đến, ít nhiều có chút ép hỏi ý tứ, Sở Phàm không nói liền không bỏ qua, nhưng cũng không dám làm trò quá gấp. Sở Phàm thực lực nhưng là đặt tại nơi đó. Chương 346, thả ra tin tức. Chương 346, thả ra tin tức. Bây giờ phía trên thế giới này, có thể giết Sở Phàm người căn bản sẽ không có. Toàn lực động thủ, nhất định sẽ xé nát không gian, đặt đến phá toái hư không. Trải qua này một chuyện sau, cũng là không muốn dễ dàng đi tới bước đi kia. Sở Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có ý định gạt các ngươi, chỉ là đến rồi này, vừa bạn thấy này mỹ cảnh, liền không nhịn được thưởng thức một hồi. Các ngươi cũng xác thực vô vị, còn có chút nóng ruột, chờ một chút ta không phải chủ động nói với các ngươi. Mọi người lại là một trận lúng túng, cũng không biết Sở Phàm nói thật hay giả. Tiếp đó, Sở Phàm liền đem ở chiến thần đồ lục bên trong phát sinh sự nói rồi một lần. Mọi người nghe xong phản ứng đầu tiên chính là Sở Phàm có phải hay không tiến vào ảo cảnh. Đệ nhị phản ứng chính là Sở Phàm có thể hay không cố ý biên cố sự lừa bọn họ. Sở huynh đệ, việc này có hay không khả năng là ảo cảnh? Bàng Ban nói rằng. Sở Phàm lấy ra cái kia một khối thiết bài mảnh vỡ, ném cho Bàng Ban, giết chết cái kia kim giáp thần binh sau khi được, không biết là cái gì chất liệu, nhưng phi thường cứng rắn, ta sử dụng kiếm từng thử, chém không mở. Bọn họ cũng đều biết, Sở Phàm thường dùng hai cái thấy, một cái là thừa ảnh kiếm, một cái tuyệt thế hảo kiếm. Vị này hà một cái đều là suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đức, thần binh, ở khắp thiên hạ đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu thần kiếm. Hơn nữa Sở Phàm tu vi, tay không đều có thể đem sắt thường tạo thành bánh quai trèo. Chúng ta có thể hay không thử xem? Bàng Ban nhiều lần nhìn mảnh vỡ. Sở Phàm nhún nhún vai, tùy tiện, đao kiếm của các ngươi hỏng rồi không muốn tìm ta bồi là được. Sở Phàm lời này là đùa giỡn, thật đứt đoạn mất đao kiếm, bọn họ những người này cũng sẽ không lưu ý sau đó, chính là một phen triệt triệt để thí nghiệm. Một đám người cách gì đều dùng, nhưng vẫn không có biện pháp để này tấm sắt có bất kỳ biến hóa nào. Sắt thực không giống thế gian đồ vật ta. Bàng Ban cảm khái. Hắn nắm tới tay liền nhìn ra rồi, vật này không phải thứ tầm thường. Hắn thân là Mông Nguyên quốc sư cũng không có cách nào nhìn ra một chút xíu đầu mối, chớ nói chi là nhận ra. Trải qua này một phen thí nghiệm, càng là nghiệm chứng hắn suy đoán. Như vậy nói cách khác, Sở thiếu hiệp trải qua hết thảy đều là thật sự. Lãng Viên Vân cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Sở Phàm nói rằng, ta cảm thấy đến 89/10, điểm này Hướng Vũ Điền nên so với ta càng rõ ràng, có điều hắn rời đi. Hướng Vũ Điền rất có khả năng đã đạt đến phá toái hư không cảnh giới, bởi vì trong hư không cái kia tồn tại đại khủng bố, hắn mới không hề rời đi. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng chính là ngăn cản những người khác tiến vào chiến thần điện. Lãng Viên Vân cảm khái nói rằng, này Hướng Vũ Điền tuy là vì ta đế, nhưng làm hiệp nghĩa việc. Hắn ngăn cản chúng ta tiến vào chiến thần điện, cũng chính là thiên hạ này người a. Nói xong, Lãng Viên Vân lại là một phen thở dài. Tống Khuyết nói rằng, cái kia thần vực có thể hay không chính là phá toái hư không sau khi đạt đến địa phương. Thuyết pháp này được ở đây công nhận của tất cả mọi người. Có điều này cũng chỉ là suy đoán. Hiện nay cũng không ai biết, còn có Hướng Vũ Điền nói tới đại khủng bố, Sở thiếu hiệp, trước ngươi cũng đã nói, cái kia đại khủng bố đến cùng là cái gì? Vẫn là nói, này đại khủng bố chính là thần vực bản thân. Lãng Viên Vân dò hỏi Sở Phàm, bởi vì Sở Phàm trước đây đã nói với hắn, trong hư không có đại khủng bố. Sở Phàm lắc đầu, không rõ ràng, ta chiếm được tin tức cũng là đôi câu vài lời. Ta trước suy đoán, đại khủng bố là tứ linh thú như thế hung thú. Sau đó ta chém giết Hỏa Kỳ Lân, lần này lại cùng chư bị liên thủ giết Cự Long. Bởi vậy có thể thấy được, này đại khủng bố tuyệt đối không phải tứ linh thú như vậy tồn tại, mà là so với tứ linh thú càng kinh khủng mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần độ vật. Tiếu Tam Tiếu lúc này lắc đầu mở miệng, thế nhân đều muốn trưởng sinh, đều muốn thành tiên. Có thể trưởng thành sinh cũng được, thành tiên cũng được. Bây giờ xem ra, cũng chỉ đến như thế a. Tiếu Tam Tiếu là có tư cách nói lời này. Bản thân hắn liền sống mấy ngàn năm, bây giờ lại khoảng cách phá toái hư không chỉ nửa bước. Lần này đi tới chiến thần điện, chỉ cần hơi hơi cố gắng nỗ lực liền có thể rời đi thế giới này. Nhưng mà, tất cả những thứ này dưới cái nhìn của hắn, xác thực quá mức vô vị. Sở Phàm nói rằng, trường sinh vậy cũng đến hoạt thú vị, thành tiên vậy cũng muốn sống đến ung dung tự tại. Bây giờ tất cả, có điều đều vì việc vặt quấn quanh người, còn có cái kia cái gọi là đại khủng bố. Việc vặt quấn quanh người, cái kia muốn chính mình đoạn xá cách còn cái kia cái gọi là đại khủng bố, chỉ cần thực lực đầy đủ là được. Sở Phàm xem sự từ trước đến giờ đơn giản, ngươi mạnh, ta mạnh hơn ngươi là được. Chúng ta có phải hay không phải làm chút chuẩn bị? Thạch Chi Hiên mở miệng nói rằng. Mọi người nhất thời trầm mặc. Dưới ánh trăng, này một đám giang hồ đứng đầu nhất người thảo luận hồi lâu. Không có ai biết bọn họ thảo luận món đồ gì, làm cái gì chuẩn bị. Nhưng đêm đó sau khi, trong giang hồ có hai cái tin tức truyền ra. Thứ nhất là xác nhận nhất phẩm một cảnh sau khi, còn có phá toái hư không cảnh giới này. Đệ nhị nhưng là, hư không sau khi, có đại khủng bố. Đối với hai người này tin tức, trên giang hồ lưu ý người cũng không nhiều. Phá toái hư không? Hừ, ta liền nhất phẩm tứ cảnh đều không đạt tới, còn muốn đạt đến phá toái hư không? Hư không sau khi có đại khủng bố, ta đều không đạt tới cái cảnh giới kia, hư không sau khi có cái gì, an thua gì đến ta? Quá khứ mấy ngàn năm đồ chơi kia cũng không đi ra quá, ta cả đời liền mấy chục năm, lẽ nào liền xui xẻo như vậy? Sống mấy chục năm, cũng không phá toái hư không, liền có thể đụng với cái gì đại khủng bố? Những người này ý nghĩ kỳ thực rất bình thường. Trên giang hồ đại đa số người đều là lục phẩm đến tam phẩm, lục phẩm trở xuống thuộc về tầng dưới chót, nhị phẩm nhất phẩm thuộc về tầng cao nhất. Sở Phàm bọn họ loại này nhưng là tầng cao nhất bên trên tầng cao nhất, đã đến trần nhà. Bất cứ lúc nào, lục phẩm đến tam phẩm là chủ lưu, bọn họ cuối cùng một đời cũng không đạt tới nhất phẩm, chớ nói chi là phá toái hư không. Đại Tống, Di Hoa Cung. Tỷ tỷ, đây là đại đường bên kia tin tức chuyển đến. Liên Tinh đưa cho Yêu Nguyệt một phong tin. Yêu Nguyệt Liên Tinh này hai tỷ muội đều là cao cấp nhất mỹ nhân, nhưng khí chất nhưng hoàn toàn khác nhau. Yêu Nguyệt càng xem cao cao tại thượng, khinh thường thiên hạ lãnh diễm thần nữ. Liên Tinh thì lại càng xem hiền lành ôn nhu, thương hại nhân gian khó khăn tiên nữ. A, phá toái hư không, đại khủng bố. Yêu Nguyệt khá không để ý lắm. Tỷ tỷ, việc này can hệ trọng đại, lần này rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, tin tức này phải làm không giả. Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại, Tống Quyết, Độc Cô Cửu Bại, Lang Phiên Vân, Bàng Ban, Thạch Chi Hiên, còn có một cái chưa từng nghe qua Tiếu Tam Tiếu, đều đi tới. Chúng ta có muốn hay không tìm người đi đại đường hỏi thăm một chút tin tức? Liên Tinh ôn nhu đề nghị. Muốn hỏi thăm tin tức, chỗ đi tốt nhất tự nhiên là tìm Sở Phàm bọn họ. Ở tại địa phương khác, chung quy đều là nghe đồn. Tuy rằng không đến nỗi quá bất hợp lý, nhưng cũng thật giả khó phân biệt. Một đám số nam nhân mà thôi, có cái gì tốt tìm? Chúng ta yên lặng xem biến đổi chính là, bọn họ có thể đem tin tức thả ra, tất nhiên là có mưu đồ. Yêu Nguyệt đối với nam nhân căm ghét đã sắp muốn sâu tận xương thủy, làm cho nàng chủ động đi theo một đám nam nhân hỏi thăm tin tức, này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Tự nhiên là không chút do dự từ chối Liên Tinh đề nghị. Liên Tinh cũng biết tỷ tỷ tính tình, không nói gì nữa. Chương 347, phá toái cảnh giới. Chương 347, phá toái cảnh giới cùng Yêu Nguyệt, Liên Tinh đồng thời nhận được tin tức người còn có rất nhiều. Đại Tần Đông Hoàng, Đại Đường Viên Tiên Cương, thiếu lâm một vị không đáng chú ý Tào Địa Tăng. Nghe được cái này chút tin tức, hoặc là khiếp sợ, hoặc là không thèm để ý Sở Phàm bọn họ thương nghị thật tất cả sau, mọi người đều làm ra đồng nhất cái lựa chọn, vậy thì là áp chế cảnh giới. Chỉ đang làm rõ ràng hư không sau khi đại khủng bố trước, sẽ không lựa chọn đột phá. Sở Phàm hiện tại đại khái cũng có thể đoán được, chuyên ứng rất có khả năng là bị Chiến Thần Đồ Lục cho hãm hại. Liên dường như chính mình, với bắt đầu đối với Chiến Thần Đồ Lục ôm ấp rất lớn chờ mong, căn bản không có lòng phòng bị. Chỉ là chính mình số may, chuyên ứng vẫn không có phản ứng lại, cũng đã không có cách nào áp chế cảnh giới, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một ít tin tức, nói cho hậu nhân, trong hư không có đại khủng bố. Nhưng cùng lúc, trước hắn ở ưng đao bên trong lưu lại tin tức đã không có cơ hội xóa đi. Điều này cũng làm cho dẫn đến, hắn vừa lưu lại liên quan với Chiến Thần Điện tin tức, lại nhắc nhở hậu nhân, trong hư không có đại khủng bố. Mới vừa được những tin tức này, Sở Phàm cũng không để ý cảm thấy đến chính là truyền ứng đang nhắc nhở hậu nhân. Có điều những thứ này đều là Sở Phàm suy đoán, lúc đó đến cùng là cái gì tình huống, cũng chỉ có truyền ứng mình mới biết. Ở thương nghị thỏa đáng sau, những người khác đều rời đi. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại thì lại lưu lại. Từ lúc trước, Sở Phàm đáp ứng quá Thạch Chi Hiên, phải cho hắn trị liệu nhân cách phân liệt vấn đề. Có Tà Đế Xá Lợi ở tay, ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Chính là đồ chơi này có chút tiêu hao thời gian cùng tinh lực. Thường ngày rảnh rỗi, cũng có thể nghiên cứu một chút Chiến Thần Điện được. Tuy rằng Chiến Thần Đồ Lục là cái hố, nhưng cũng là hiếm có thứ tốt. Một ngày, Thạch Chi Hiên chính đang chứa đắc đạo cao tăng, đột nhiên sắc mặt thay đổi. "Sư phụ, làm sao?" Dương Hương Ngạn thấy Thạch Chi Hiên hoàn toàn biến sắc, cho rằng xảy ra đại sự gì. Thạch Chi Hiên khẽ khẽ thở dài, đi xem Sở Phàm. Nói, Thạch Chi Hiên hướng về Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại ở lại gian phòng đi đến. Tuy rằng đây là Phật gia thanh tịnh khu vực, nhưng đây rốt cuộc có hay không tin đồ chơi này vẫn là chưa biết. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại cùng ở một phòng, tự nhiên cũng không có người phản đối. Làm hai người chạy tới Sở Phàm nơi ở, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại đang ngồi ở trong sân, thấy hai người lại đây, nhàn nhạt liếc nhìn một ánh mắt, không có hé răng. Liền cái nhìn này, Thạch Chi Hiên cùng Dương Hương Ngạn liền rõ ràng, Đông Phương Bất Bại đang cảnh cáo bọn họ, không nên tới gần gian phòng. Thạch Chi Hiên đi tới Đông Phương Bất Bại đối diện ngồi xuống, "Đông Phương cô đường, Sở thiếu hiệp là muốn đột phá à?" Đông Phương Bất Bại từ tốn nói, "Đột phá cũng vô dụng, hắn sẽ không phá toái hư không mà đi, chung quy hay là muốn áp chế cảnh giới." Thạch Chi Hiên trên mặt bắp thịt hơi có rúm. Mặc dù nói hắn cũng chạm được cái kia một tầng biên giới, nhưng so với nghề này, những người khác còn hơi kém hơn chút. Nếu như nói những người khác bước cuối cùng bước ra đi 2/3 hoặc một nửa, hắn mới vừa nhấc chân, làm sao bước ra đi còn là một vấn đề. Đông Phương Bất Bại so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều, theo lý tu vi không bằng hắn, có thể có Sở Phàm cùng nó luận đạo, còn có rất nhiều võ học tìm hiểu, trái lại so với hắn tinh tiến càng nhanh hơn. Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ hoài nghi chính mình phải đi con đường, vẫn kiên quyết không rời, vấn đề duy nhất là đi như thế nào. Đông Phương cô nương nói giỡn, ngươi nói tuy là thật tình, ai lại không muốn đạt đến cái kia một cảnh giới đây? Thạch Chi Hiên cười nói. Đông Phương Bất Bại không có hé răng, xem như là ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Lúc này Sở Phàm tư như giặt rào, Chiến Thần Đồ Lục Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú cùng với các loại võ học đều ở xác minh lẫn nhau. Hắn muốn xác minh ra một cái điều trăm sông đổ về một biển nói tới. Quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp, đao pháp vân vân, không giống chiêu thức trong lúc đó điểm giống nhau. Trong Phật giáo công, đạo gia nội công, ma môn nội công, bọn họ vận công chi pháp uy nhất địa phương. Như vậy cũng tốt tự vật lý học, có vô số định luật, định lý, có thậm chí đi ngược lại, nhưng rất nhiều người cho rằng khẳng định có một cái định luật là vật sở hữu lý học đều thông dụng. Sở Phàm chính là phải tìm được võ học bên trong cái kia một cái thông dụng nói. Cái này rất khó, bởi vì những người khác chỉ là đi một con đường, hắn muốn chính là đại nhất thống. Trước đây Sở Phàm tại đây trên một con đường đi được cực kỳ chậm, chân chính linh ngộ chủ yếu vẫn là kiếm đạo. Nhưng mà, từ khi Chiến Thần Điện đi ra sau đó, Sở Phàm tìm tới chỗ đột phá. Hắn mơ hồ tìm tới một cái tuyến. Tuy rằng đường dây này khoảng cách điểm cuối còn rất xa, trung gian có rất nhiều địa phương là quấn quanh, bế tắc trạng thái, khi hắn tìm tới cái kia một cái đầu sợi lúc, vậy thì giải thích, con đường này là khả năng tồn tại. Ở Sở Phàm nghiệm chứng thành công cái kia nháy mắt, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người hắn hướng về bốn phía đẩy ra. Nay một luồng khí thế sẽ không đối với bất luận là đồ vật gì sản sinh thương tổn, bởi vì hắn vẹn vẹn là cảm ngộ đến đạo sau đó, trên tinh thần chuyển biến. Ở bên ngoài Đông Phương Bất Bại, Thạch Chi Hiên, Dương Hương Ngạn nhưng rõ ràng cảm giác được. Sư phụ, Sở thiếu hiệp hắn. Dương Hương Ngạn cả kinh nói chuyện đều có chút nói lắp. Vừa nãy cái kia một luồng khí thế, là ở là quá khổng lồ. Thật giống như ánh sáng của mặt trời. Ngươi tuy rằng không có cách nào chạm được Thái Dương, nhưng có thể cảm giác được nó thả ra ánh sáng, nhờ ngươi có thể cảm nhận được bản thân nó mạnh mẽ. Sở thiếu hiệp sợ là đã đến phá toái cảnh giới a. Thạch Chi Hiên trong mắt có chút ước ao. Hắn biết rõ, đến hắn bước đi này, thời gian cùng tu luyện đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Hắn thật giống như chứa đầy nước ly, lại đi đến trong nước, đã vô dụng. Hiện tại là phải thay đổi một cái càng to lớn hơn lọ chứa, cũng chính là đột phá cảnh giới, mới có thể có tinh tiến. Đông Phương Bất Bại không hề trả lời hắn lời nói. Quá đại khái nửa nén hương thời gian, Sở Phàm đi ra. Lúc này, cảnh giới của hắn cùng trước không hề có sự khác biệt, nhưng Thạch Chi Hiên có thể rõ ràng cảm giác được Sở Phàm trở nên mạnh mẽ. Chúc mừng Sở huynh đệ, lại có đột phá. Thạch Chi Hiên trong lòng đúng là phi thường ước ao. Sở Phàm khẽ mỉm cười, có điều là như đã đoán trước sự thôi. Đúng là như đã đoán trước sự. Chỉ là hiện tại không có ý định phá toái hư không, cũng là áp chế cảnh giới. Một phen hàn huyên qua đi, Thạch Chi Hiên nói tới chuyện của chính mình, vậy chuyện của ta còn nhiều hơn phiền phức Sở huynh đệ. Trước Sở Phàm vẫn đang lợi dụng Tà Đế Xá Lợi giúp Thạch Chi Hiên vững chắc Tà Vương nhân cách. Đây là có hiệu quả, nhưng tiến độ tương đối chậm chậm. Chủ yếu vẫn là chính Sở Phàm cũng không chắc chắn, một lần tiến độ quá nhanh, Thạch Chi Hiên có thể hay không chịu được. Nay thuộc về tinh thần loại sức mạnh, không cần nói Thạch Chi Hiên, coi như là Sở Phàm thiên tài như vậy, Tiếu Tam Tiếu loại việc này mấy ngàn năm người, cũng không chắc chắn. Toàn bộ thiên hạ chưa hề hoàn thiện tinh thần loại tu luyện pháp môn. Tốt nhất tu luyện tinh thần pháp môn, lại là Phật môn cùng đạo gia đả tọa, nhưng biện pháp như thế hiệu quả rất ít. Cũng chỉ có những người quanh năm tu Phật tu đạo người, mới có thể có rất lớn lực lượng tinh thần tăng trưởng, nhưng không có thực tế công dụng. Cho tới Sở Phàm thường ngày dùng để khống chế người thúc ngộng đại pháp đó chỉ là một loại cơ sở phương pháp sử dụng. Chương 348, Thạch Thanh Tuyển chương 348, Thạch Thanh Tuyển Sở Phàm lý giải Thạch Chi Hiên tâm tình, Tà Vương, cái nguyên lý này, ta liền muốn nói với ngươi nói. Ngươi bây giờ hai cái nhân cách kia, ta là không có cách nào đem bên trong một cái trực tiếp xóa đi. Chỉ có thể lợi dụng Tà Đế Xá Lợi, đưa ngươi Tà Vương nhân cách tăng cường. Đồng thời, ngươi muốn cho ngươi một người khác cách đi ra, chỉ có hắn lúc đi ra mới có thể bị thôn phệ. Sở Phàm phát hiện, làm một nhân cách lúc đi ra, một người khác cách là xuất phát từ phân tán trạng thái. Đơn giản tới nói, xuất hiện nhân cách, gặp ngưng tụ cùng nhau, ẩn dấu nhân cách gần giống như tung bay bổ công anh, tung bay theo gió, không, cái định nơi. Cái này không có vấn đề. Thạch Chi Hiên hiện tại chỉ muốn giải quyết cái này nhiều năm trong đầu tai họa. Sở Phàm khẽ gật đầu, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Tất cả những thứ này rất thuận lợi, bởi vì tất cả những thứ này nguyên bản ngay ở trước mấy ngày thí nghiệm bên trong có thể nghiệm chứng. Ở nghiệm chứng quá trình, Sở Phàm lo lắng nhất chính là Tà Vương tính cách trở nên mạnh mẽ sau, gặp càng ngày càng thích giết chóc, lãnh huyết. Kết quả phát hiện, làm Tà Vương tính cách thôn vệ một cái khác tăng nhân tính cách sau, lại sẽ đem tăng nhân thiện niệm cũng hòa vào trong đó. Điều này sẽ đưa đến Tà Vương tính cách trở nên tương đối quái lạ. Tâm có từ bi, rồi lại phi thường cực đoan. Như vậy cũng tốt tự không giết chết hình phạm, mà là sắp chết hình phạm xem là máu trâu cho đến tử vong. Chính là rõ ràng điểm này, Sở Phàm mới sẽ yên tâm lớn mật cho Tà Vương trị liệu. Toàn bộ quá trình vẫn là cực kỳ thuận lợi. Chỉ là ở sau đó, Tà Vương có vẻ hơi suy yếu. Sở Phàm cũng kinh ngạc phát hiện, Tà Vương lực lượng tinh thần trở nên cực cường. Cặp đôi này Tà Vương tới nói, hay là cũng là bởi vì nhân họa đắc phúc. Tạ Sở thiếu hiệp giúp đỡ. Thạch Chi Hiên cung cung kính kính đối với Sở Phàm thi lễ một cái. Này thả trước đây là không có khả năng lắm. Sở Phàm vung vung tay, không cần tạ, trước vốn là nói tốt. Có điều ngươi hiện tại mới vừa dung hợp hai cái nhân cách, tốt nhất vẫn là bế quan một ít tháng ngày. Thạch Chi Hiên cũng đang có ý này, chỉ là mấy ngày nay liền không thể chiêu đãi Sở thiếu hiệp. Sở Phàm cười cợt, ta cũng không cần ngươi chiêu đãi, ta người này từ trước đến giờ khá là tùy ý. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta còn có thể ở Trường An chờ ít ngày, nhìn hòa thị bích náo nhiệt. Ngược lại cũng sẽ ở tại Không Lậu tự, coi như cho ngươi hộ pháp. Lấy Thạch Chi Hiên năng lực, bây giờ thiên hạ này, có thể làm sao hắn người vẫn đúng là liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có cái kia mấy cái đã cách phá toái hư không chỉ cách một tia, hoặc là đột phá toái hư không lại áp chế lại cảnh giới người. Cho Thạch Chi Hiên hộ pháp, người bình thường vẫn đúng là liền không được, nhưng Sở Phàm nhưng là Thạch Chi Hiên nhận thức người bên trong thích hợp nhất. Thạch Chi Hiên lại lần nữa hành lễ, như vậy liền đã tạ. Thạch Chi Hiên bế quan, Đông Phương Bất Bại cùng Sở Phàm triền miên mấy ngày sau cũng phải trở về một chuyến. Hắc Mộc Nhai sự xảy ra chút vấn đề, tuy rằng theo Đông Phương Bất Bại là vấn đề nhỏ, nhưng những người khác không nàng thực lực này, không nàng vẫn đúng là liền giải quyết không được. Sở Phàm ở lại Không Lậu tự, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút Trường An cái kia hòa thị bích náo nhiệt. Hắn không thèm để ý những thứ đồ này, bởi vì đối với hắn đã không còn tác dụng. Nhưng hắn thời gian nhiều a, không nơi phái, nhìn náo nhiệt cũng không sai. Không Lậu tự, một cái không trăng đêm đen. Trong bóng tối, một bóng người nhanh chóng ở Không Lậu tự nóc nhà sẽ qua, thậm chí không có phát sinh một điểm âm thanh. Cái bóng đen kia hiển nhiên đối với Không Lậu tự cực kỳ thấu hiểu, căn bản không có đi những nơi khác, mà là thẳng đến Thạch Chi Hiên gian phòng. Đừng đi tìm ngươi phụ thân rồi, mấy ngày nữa trở lại đi. Một cái thanh âm bình tĩnh truyền đến,
để bóng đen dừng một chút, đứng ở nóc nhà. Một lát sau, bóng đen hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới mà đi, sau khi rơi xuống đất mới nhìn rõ, trong sân ngồi một người, chỉ là không thấy rõ khuôn mặt, tiền bối, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Nghe thanh âm, cái bóng đen này là cô gái, tuổi còn không lớn. Trong sân người chính là Sở Phàm. Chỉ thấy Sở Phàm tiện tay vung lên, trong sân ngọn đến tất cả đều thắp sáng. Cái bóng đen kia lại là cái tuổi chừng đôi mươi thiếu nữ, dài đến dịu dàng cảm động, đôi mắt đẹp như thu thủy cảm động. Sở Phàm khẽ mỉm cười, ngươi là Thạch Thanh Tuyền chứ? Hai người chúng ta tuổi sắp xỉ, gọi ta tiền bối có phải là đem ta gọi đến quá giả? Nhìn thấy Sở Phàm khuôn mặt thời điểm, Thạch Thanh Tuyền cũng có chút kinh ngạc. Vừa nãy nàng tự nhận không có phát sinh thanh âm gì, có thể nhận ra được chính mình người, khẳng định tu vi bất phàm. Thêm vào Sở Phàm nói chuyện, khiến chính là truyền âm nhập mật biện pháp, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ. Bình thường nội lực được người, căn bản dùng không ra loại này cao thâm thủ đoạn, chớ nói chi là còn như vậy ung dung. Bởi vậy không khó suy đoán, ngăn cản chính mình người tuyệt đối là cái nội công cực kỳ cao thâm người. Bình thường người trẻ tuổi có thể đạt tới không tới cái này tu vi trình độ. Thạch Thanh Tuyền đội vàng xin lỗi, là ở xin lỗi, ngươi tu vi thực sự là quá cao, còn không biết xưng hô như thế nào. Sở Phàm thuận miệng báo ra chính mình tên. Thạch Thanh Tuyền nhất thời sững sờ ở tại chỗ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ gặp phải Sở Phàm. Ngươi, ngươi chính là huyết. Ngạch. Sở Phàm rất lưu ý nói rằng, huyết ma đúng không? Muốn nói cái gì cứ việc nói là được rồi, không cần quá câu nệ. Ta cũng không phải cái gì giết người như mấy người, chỉ là làm mấy người không đồng ý, chuyện không dám làm, những người khác liền đem ta chuyển được vô cùng kỳ diệu. Sở Phàm đúng là không để ý chút nào. Thạch Thanh Tuyền cũng không nghĩ đến, Sở Phàm lại sẽ tốt như thế nói chuyện, phải. Nghe đồn cũng không thể tận tin. Sở Phàm lại nói, ngươi là tìm đến phụ thân ngươi chứ? Mấy ngày nay, hắn muốn bế quan. Ngươi nếu như không ngại lời nói, có thể trước tiên ở mấy ngày. Thạch Thanh Tuyền cũng không có chối từ, thuận thế liền để ở đảo mắt mấy ngày qua khứ. Sở Phàm mỗi ngày chính là nghiên cứu võ học, thường xuyên nghiên cứu một chút đạo gia văn hóa, còn lại thời gian chính là chỉ điểm Thạch Thanh Tuyền. Dù sao cũng không có chuyện gì, chỉ điểm một chút cũng không sao. Thạch Thanh Tuyền lúc này mới phát hiện, Sở Phàm trình độ khác nhau xa so với tự mình nghĩ còn lợi hại hơn. Có điều, Thạch Thanh Tuyền đối với Sở Phàm cái nhìn cũng có thay đổi cực lớn. Giang hồ trong đồn đãi, Sở Phàm tính cách dù sao cũng hơi khát máu thô bạo, nếu không cũng sẽ không được huyết ma như thế cái danh hiệu. Mấy ngày nay tiếp xúc, Thạch Thanh Tuyền nhưng kinh ngạc phát hiện, Sở Phàm căn bản là không giống nghe đồn bình thường. Tâm cảnh trái lại cực kỳ hiền hòa, đối với rất nhiều chuyện cũng không quá lưu ý, tỉ như Sở Phàm phát hiện võ học của nàng có thiếu hụt, tùy tiện liền cầm hai bộ cực kỳ cao thâm võ công làm cho nàng tham khảo. Bực này bí tịch, phóng tới trên giang hồ đều có thể gây nên một phen một trường máu me, có thể Sở Phàm tùy tùy tiện tiện liền cho. Này nơi nào xem cái huyết ma. Cuộc sống như thế, cũng làm cho Thạch Thanh Tuyền khá là yêu thích. Dù sao nữ nhân đều là khuynh hướng loại kia vững vàng thư thái tháng ngày. Chỉ là những ngày tháng này, không có mấy ngày liền bị ba người đánh mỡ. Một buổi tối, không lâu ngoài chùa, ba bóng người lén lén lút lút tìm hành. Một người trong đó trong lồng ngực còn ôm một cái đồ vật, vừa nhìn liền biết, khẳng định là cực kỳ quý giá đồ vật. Cẩn thận như vậy, không phải ăn cướp chính là thoát thân. Chương 349, Hòa Thị Bích chương 349, Hòa Thị Bích ba người này chính là trộm Hòa Thị Bích khấu trọng, Từ Tử Lăng cùng Thác Bạt Hàn. Từ Tử Lăng tính cách khá là gần bướng, cũng không muốn làm quá nhiều vi phạm đạo nghĩa việc, làm người cũng càng có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, trọng thiếu, chúng ta có phải hay không không nên làm như thế. Khấu trọng nhưng không chút nào chấp nhận, trắng Từ Tử Lăng một ánh mắt, hiện tại Lãng đại hiệp bế quan, sư tiên tử cũng không thủ được này Hòa Thị Bích. Ở chúng ta nơi này, trái lại là an toàn nhất. Từ Tử Lăng đối với này tự nhiên là không ủng hộ, nhưng cũng không có phản bác. Thác Bạt Hàn nhưng gật đầu liên tục, biểu thị tán thành. Từ Tử Lăng không nói lời nào, chủ yếu là bởi vì lúc này nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Từ khi Lãng Phiên Vân bế quan không lâu, Sở Lưu Hương liền đúng hẹn đem Hòa Thị Bích cho trả lại. Lúc đó, ba người bọn họ cũng là ở đây. Hoàn toàn không có ai hoài nghi bọn họ gặp đối với Hòa Thị Bích là lên nhị tâm. Lúc không có người, bọn họ trộm đi Hòa Thị Bích, vốn là tất cả thuận lợi, không nghĩ đến rời đi thời điểm, bị sư phi viên phát hiện. Ba người chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Vốn là ba người là chuẩn bị đi Dương Công Bảo Khố. Những người khác không biết làm sao mở ra Dương Công Bảo Khố, nhưng bọn họ biết ta. Tuy rằng Dương Công Bảo Khố bên trong đã không có cái gì đáng giá bảo vật, nhưng là tốt nhất chỗ ẩn thân. Làm sao bọn họ chạy tới thời điểm đã có người ở cái kia ôm cây lợi thỏ. May là Khấu Trọng Cơ Linh mới không có bị bắt được. Không có những nơi khác có thể đi, ba người chỉ có thể trước tiên chạy trốn làm đầu, trong lúc vô tình liền chạy tới Không Lậu Tự. Nhưng mà lúc này bọn họ đã không thể trốn đi đâu được. Truy binh phía sau cũng đã đến. Khấu Trọng, chúng ta như vậy khẳng định tránh không khỏi a. Thác Bạt Hàn trong lòng có chút nóng nảy, lén lén lút lút như vậy, làm sao có khả năng chạy trốn nhanh? Coi như toàn lực chạy trốn, e sợ cũng chạy không thoát a. Cái kia có thể làm sao? Khấu Trọng làm sao thường không đội đây? Nhưng hắn không có cách nào. Hiện tại cái này tình huống, chỉ có thể như vậy đi được tới đâu hay tới đó. Bọn họ mới từ này đi qua, nhất định ở ngay gần, tìm. Đại gia phân tán một ít, truy kích người của bọn họ đến, rõ ràng cũng phát hiện bọn họ dấu vết lưu lại. Đi, chúng ta tiên tiến chùa miếu, nhìn có thể hay không tìm một chỗ ẩn thân. Khấu Trọng liếc mắt nhìn phía trước Không Lậu Tự. Nếu như truy binh không tới, bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ tiến vào chùa miếu, chạy trốn càng xa càng tốt. Hiện tại đã đuổi theo, chỉ có thể tìm càng tốt hơn ẩn thân địa phương. Lẫn nhau so sánh bên ngoài, chùa miếu bên trong hiển nhiên càng tốt hơn ẩn thân. Ba người không có chút gì do dự, dồn dập mò vào Không Lậu Tự. Các ngươi tốt nhất đứng ở nơi đó đừng núp đích. Một thanh âm truyền đến,
ba người thậm chí không nhìn thấy người kia bóng người, càng không biết người kia ở nơi nào, chỉ có thể đứng bất động. Quá nửa ngày, thấy không có bất cứ động tĩnh gì, Khấu Trọng thăm dò đi về phía trước một bước. Một tiếng kiếm reo truyền đến, còn không chờ trong miệng có phản ứng, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đứng vững trong miệng mi tâm. Khấu Trọng ba người lần này biết rồi, chính mình đây là gặp phải đại nhân vật, hơn nữa là mạnh đến thái quá đại nhân vật. Không cần nói ba người bọn hắn, coi như mặt sau những truy binh kia đến rồi, e sợ cũng đến đàng hoàng. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, hiện tại liền rời đi. Khấu Trọng thăm dò nói rằng, nay bị bọn họ xưng là tiền bối người tự nhiên là Sở Phàm. Sở Phàm cũng không nghĩ đến, ba người này gặp trộm Hòa Thị Bích chạy tới đây. Có điều, Sở Phàm đối với Hòa Thị Bích thật là có điểm hứng thú. Hòa Thị Bích cùng Tà Đế Xá Lợi nên thuộc đồng nhất cấp bậc bảo vật, nhưng còn không đến mức để Sở Phàm đổ số tới. Để Sở Phàm có hứng thú chính là Hòa Thị Bích dự đoán tương lai hiệu quả. Tiện tay một chiêu, Khấu Trọng trong lồng ngực Hòa Thị Bích liền tự động bay ra, ẩn vào trong bóng tối. Sở Phàm cầm Hòa Thị Bích, cảm thụ mặt trên truyền đến sức mạnh, nhưng không để ý chút nào, hắn muốn nhìn một chút này Hòa Thị Bích có thể hay không dự đoán được tương lai của chính mình, có thể hay không dự đoán được phá toái hư không chuyện sau đó. Kết quả lại làm cho Sở Phàm thất vọng rồi. Căn bản là dự đoán không tới, cũng là vô dụng. Sở Phàm tiện tay đem Hòa Thị Bích ném đi ra ngoài. Đứng ở một bên Thạch Thanh Tuyền không nghĩ đến Sở Phàm dễ dàng như vậy liền đem tới tay Hòa Thị Bích lại ném đi ra ngoài, bất thiên bất ỷ, vừa vặn rơi vào tay Khấu Trọng. Đứng ở chỗ này chờ bọn hắn đến. Sở Phàm mở miệng lần nữa. Hắn không nghĩ dính líu những này lung ta lung tung sự. Trên thực tế, Khấu Trọng bọn họ đến ngoài chùa, Sở Phàm liền cảm ứng được, cũng không nghĩ tới ra tay. Bọn họ nếu tiến vào chùa miếu, lúc này mới ra tay. Cản bọn họ lại, kỳ thực cũng là không muốn tự tìm phiền phức. Khấu Trọng ba người trong lòng âm thầm tiêu khổ, làm sao cũng không nghĩ đến, tùy tiện vào cái chùa miếu, đều có thể gặp phải như thế cao thủ người tiên. Cái kia đứng bước Khấu Trọng mi tâm kiếm khí hầu như muốn thực chất hóa, thời gian dài như vậy, cũng không có một chút nào muốn tiêu tan ý tứ, càng không có chút nào run rẩy. Phải biết, bình thường cao thủ muốn ngưng tụ kiếm khí đều không thoải mái, chớ nói chi là ung dung như vậy khống chế kiếm khí. Rất nhanh, lần theo Khấu Trọng ba người sư Phi Huyên cùng Tịnh Niệm Thiền Viện người đều đến. Tiến vào, sư Phi Huyên không có chút gì do dự, trực tiếp liền nhảy lên một cái, vọt vào. Cái khác Tịnh Niệm Thiền Viện người cũng theo sát mà vào. Sở Phàm lập tức thu rồi kiếm khí, không có cùng lẫn lộn vào ý tứ. Cho tới những người kia chảo không tóm được Khấu Trọng, đó là bọn họ bản lĩnh. Khấu Trọng thấy thế, lập tức đoán được cái này trong bóng tối cao thủ ý nghĩ. Nhưng lúc này muốn chạy đã không kịp, hắn lập tức giơ lên trong tay Hòa Thị Bích, các ngươi tới gần một bước thử xem, có tin ta hay không đập phá đồ chơi này. Tất cả mọi người cũng không dám gần thêm bước nữa. Ta thực sự là đã nhìn lầm người, không nghĩ đến các ngươi lại là hành ăn cắp việc tiểu nhân. Sư Phi Huyên nói, còn trọng điểm nhìn Từ Tử Lăng một ánh mắt. Từ Tử Lăng có chút xấu hổ, không dám cùng Sư Phi Huyên đối diện. Thí chủ, quay đầu lại là bờ, A Di Đà Phật. Tịnh Niệm Thiền Viện tăng nhân quyết nhủ. Khấu Trọng có thể không tin những này, chỉ cần này không lậu tự người không đúng hắn ra tay, vậy hắn liền không sợ, quay lại là bờ. Ta chỗ này có thể chưa bao giờ quay đầu lại nói chuyện. Hiện tại Hòa Thị Bích ở trong tay ta, ai quay đầu lại còn khó nói đây. Khấu Trọng tính cách vốn là khá là quá khích. Lần trước Chiến Thần Điện hắn cũng đi tới, thậm chí đi tới Chiến Thần Điện cửa. Nhưng hắn không có thể đi vào đi. Hắn vốn không muốn đi ra, vẫn là Từ Tử Lăng bắt hắn cho lôi ra đến. Từ khi việc này sau khi, Khấu Trọng liền xin thề, tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Quản chi là chết, hắn cũng phải tranh thủ cơ hội. Hòa Thị Bích chính là hắn cơ hội lần thứ hai. Nắm tại trong tay hắn cơ hội. Thí chủ, hà tất u mê không tỉnh đây? Tịnh Niệm Thiền Viện tăng nhân nói rằng, Khấu Trọng phiền nhất những ngày hòa thượng. Thường ngày một môn không ra cổng trong không bước, nhưng mỗi ngày hô lòng dạ từ bi. Ngươi muốn thật lòng dạ từ bi, liền đi giúp những tên khất cái kia, giúp những người nghèo kia a. Các ngươi thiếu theo ta phí lời, hoặc là để ta đi, hoặc là liền lên đến, nhìn ta đánh đến nhanh, vẫn là các ngươi cướp đến nhanh. Khấu Trọng lớn tiếng hét lớn. Trong lúc nhất thời, vẫn đúng là sẽ không có người dám lên trước. Thật muốn động thủ, sư Phi Huyên cùng Tịnh Niệm Thiền Viện người tự nhiên ung dung đánh bại bọn họ. Nhưng muốn bảo vệ Hòa Thị Bích, vẫn đúng là liền khó. Chương 350, Bế Khẩu Thiện chương 350, Bế Khẩu Thiện vậy chúng ta có thể đi rồi. Khấu Trọng ánh mắt gắt gao khóa chặt sư Phi Huyên mọi người, tay nhẹ nhàng vô Từ Tử Lăng cùng Thác Bạt Hàn một hồi, ra hiệu bọn họ mau nhanh đi vào. Đi ra ngoài khẳng định một con đường chết, nhưng tiến vào không lậu tự, khả năng chính là đường sống. Đang lúc này, Sở Phàm âm thanh truyền đến, các ngươi việc ta mặc kệ, nhưng ai dám ở trong chùa động thủ, hỏng rồi trong chùa từng cọng cây mọ cỏ, đừng trách ta không khách khí. Nếu là không có Sở Phàm, Khấu Trọng ba người bọn họ cũng sẽ không ngoan ngoãn đứng ở phía trước chờ sư Phi Huyên mọi người đi vào. Sở Phàm kỳ thực cũng không quá yêu thích Phật môn, những đạo lý kia quá hết rồi, cùng Sở Phàm tính cách không hợp. Nhưng hắn khâm phục những người có cắt thịt nuôi chim ưng cao tăng phẩm đức, không thích cùng khâm phục cũng không xung đột. Lúc này Sở Phàm với cái thế giới này đồ vật kỳ thực đều không có hứng thú quá lớn, đã đến vô dục vô cầu mức độ. Khấu Trọng nghe nói như thế, nhất thời đại hỉ, cũng không để ý những người khác, chạy đi liền chạy. Chạy đi đâu? Tịnh Niệm Thiền Viện tăng nhân thấy Khấu Trọng muốn chạy, cũng không kịp nhớ này rất nhiều, lập tức ra tay. Khấu Trọng cố ý hướng về một cái chạm đá sau tránh né. Tịnh Niệm Thiền Viện ra tay tăng nhân vỗ tới một trường, chạm đá theo tiếng mà nát, hầu như ở chạm đá vỡ vụn đồng thời, một đạo trường phong kéo tới, đem cái kia tăng nhân đánh bay. Tăng nhân một ngụm máu tươi phun ra, tầng tầng té xuống đất. Tịnh Niệm Thiền Viện tăng nhân vội vàng đi đến nâng dậy bị thương tăng nhân. Đến cùng là người nào, giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Tịnh Niệm Thiền Viện tăng nhân không chịu nổi, la lớn.
Sở Phàm biết Khấu Trọng đang lợi dụng chính mình, hắn cũng phiền, đều cút cho ta đi ra ngoài. Âm thanh trầm thấp, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn bạo phát. Tịnh niệm thiền viện tứ đại kim cương chi không sợ thấp giọng nói rằng, người này thương ta thiền viện người, việc này lại quan hệ đến Hòa Thị Bích, đợi lát nữa chúng ta bốn người cùng ra tay, bất kể như thế nào, đều phải đem Hòa Thị Bích lưu lại. Bất Tham, Bất Sân, Bất Si ba người gật đầu đồng ý bất kể như thế nào, Hòa Thị Bích nhất định phải lưu lại, còn ai đúng ai sai, sau đó lại luận. Sư Phi Huyên cũng nhìn ra rồi, này chùa miếu bên trong người không đơn giản. Huống chi đây là người ta địa phương, không hoan nên khách mời, nhóm người mình xông vào đã là quấy nhiễu đến người ta. Còn nữa, người ta cũng đã nói trước, không cho ở bên trong được gõ. Coi như là từ hàng tĩnh trai lập xuống như vậy quy củ, nếu như có người vi phạm, vậy cũng sẽ xuất thủ. Về tình về lý, đối phương đều không có sai. Nhóm người mình tuy rằng sự ra có nguyên nhân, nhưng cũng không chiếm lý. Sư Phi Huyên còn chưa mở miệng, không sợ đã là hét lớn lên tiếng, ngâm cuồng, ta Tịnh Niệm Tiền Tông. Không chờ hắn lời nói xong, một nguồn sức mạnh lại lần nữa kéo tới, không sợ bị đánh bay, tầng tầng đánh vào trên tường, miệng phun máu tươi. Sở Phàm đem bọn họ lời nói nghe được rõ ràng, trong lòng càng là thiếu kiên nhẫn, cũng lười tái xuất nói cảnh cáo. Ngươi vì sao dưới như vậy ngoan thủ? Bất Si trong lòng phẫn nộ, bọn họ tuy rằng cũng muốn ra tay, nhưng không nghĩ hại người. Hơn nữa sự ra có nguyên nhân. Sở Phàm không ưa nhất bọn họ người như thế, thử. Không giết hắn đã là tốt đẹp. Một hai lần nhắc nhở các ngươi nhưng lại mà bà không nhìn. Cái gọi là Phật môn, chỉ đến như thế. Một đám ngu xuẩn, lại không cút đi ra ngoài, đáng đợi các ngươi muốn đi gặp Địa Tạng Bồ Tát. Còn lại ba đại kim cương lúc này lại nghĩ thầm tính khí, lại đứng lên. Ba vị sư minh. Sư Phi Huyên tuy rằng không phải Tịnh Niệm Tiền Tông đệ tử, nhưng vẫn là lấy sư minh tương xứng. Bất Sân đánh gãy Sư Phi Huyên lời nói, sư cô đường, hôm nay ta trở ngược lại muốn gặp gỡ này ngông cùng đồ. Thực sự là tự tìm đường chết. Sở Phàm quát to một tiếng, nhanh chóng tránh ra, đồng thời một trường hướng về ba người đập xuống. Một trường này uy lực, đầy đủ để ba người này đi gặp Diêm Vương. Sở Phàm tuy rằng không có đem hết toàn lực, nhưng cũng nổi lên sát tâm. Ba đại kim cương nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ không nghĩ đến Sở Phàm thực lực lại kinh khủng như thế. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm reo bên trong đất trời. Sư Phi Huyên rút ra sắc không kiếm, giơ tay chém ra một kiếm, mục tiêu chính là Sở Phàm. Nàng tuy rằng cảm thấy đến sự không đến nỗi phát triển đến nước này, tứ đại kim cương cũng có không đúng, bên mình cũng không chiếm lý. Đối phương nhưng không nên muốn người tính mạng. Trường kiếm lại lần nữa kiếm reo, bị một nguồn sức mạnh ngăn trở. Sư Phi Huyên có thể rõ ràng cảm giác được cái kia một nguồn sức mạnh ở hướng về chính mình đè xuống, cầm kiếm tay liên tục run rẩy, chậm rãi bị đi xuống ép. Chỉ lát nữa là phải không chịu được nữa, phía trước ba đại kim cương liền muốn đi đời nhà ma. A Di Đà Phật, thí chủ hà tất đến lý không tha người đây. Một vị lao tăng đống nhiên xuất hiện, chặn lại rồi Sở Phàm một trường này. Liêu Không Sư Thúc. Tứ đại kim cương nhìn thấy lao tăng, sắc mặt kinh hãi. Bọn họ kinh ngạc không phải lao tăng đến rồi, mà là lao tăng nói chuyện. Liêu Không tu luyện bế khẩu thiện 30 năm, chỉ lát nữa là phải đại thành, hôm nay vì cứu bọn họ, lại mở miệng phá công. Sở Phàm cười gằn, bế khẩu thiện. Ngươi cũng biết là đến lý không tha người a. Ta đều chiếm lý, còn muốn bị các ngươi những này tự xưng là Phật môn đệ tử quấy rối. Liêu Không hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật, việc này xác thực bọn họ có lỗi, nhưng không đến nỗi hại tính mạng bọn họ. Sở Phàm hừ một tiếng, ngươi đúng là sẽ nói, ta hại tính mạng bọn họ. Có điều, ta cũng không để ý, ta liền hại tính mạng bọn họ, làm sao? Tiếng nói vừa dứt, lại ra tay. Liêu Không tu vi cực cao, dù sao cũng là Tịnh Niệm Thiền Viện cao tăng. Tu vi đã sớm đạt đến nhất phẩm một cảnh, khoảng cách Lãng Phiên Vân hơi có chút khoảng cách, so với Thạch Chi Hiên, cách biệt đã không lớn. Ngăn trở Sở Phàm nhất thời, nhưng cũng không phải vấn đề gì. Trung quy cũng chỉ có thể chặn nhất thời. Liêu Không trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ đến Sở Phàm tuổi còn trẻ, nhưng có thâm hậu như thế tu vi, hơn nữa mỗi lần ra tay, chiêu thức thay đổi thất thường, khó lòng phòng bị. Sở Phàm một trường hướng về Liêu Không mặt đập xuống. Liêu Không không thể tránh khỏi, chỉ có thể ra sức chống đối. Sở Phàm cái tay còn lại nhẹ nhàng bắn ra một đạo nội kình. Nội kình như lưới dao sắc, trực tiếp xuyên thấu Không Sợ mi tâm. "Yêu nhân, ngươi vì sao giết ta sư huynh?" Còn lại ba đại kim cương đầy mặt phẫn nộ, căm tức Sở Phàm. Sư Phi Huyên đứng ở một bên, yên lặng thở dài. Nàng biết Sở Phàm lợi hại, nhưng không nghĩ đến Liêu Không đều không chống đỡ được. Từ vừa nãy giao thủ liền có thể nhìn ra, Sở Phàm căn bản không dùng toàn lực, liền triệt để áp chế lại Liêu Không. Thậm chí còn có thừa lực, ung dung giết Không Sợ. Ba đại kim cương liền muốn cùng nhau tiến lên, lại bị Liêu Không ngăn trở. Tất cả dừng tay. Liêu Không gầm thét một tiếng. Hắn biết rõ, Sở Phàm nếu như ra tay toàn lực, không cần nói tứ đại kim cương, coi như mình cũng đến bằng dao. Việc này thật nói đến, Tịnh Niệm Thiền Viện tự tiện xông vào trước, không nghe chủ nhân cảnh cáo lại sau, làm sao cũng không chiếm lý. Sư thúc, hắn giết Không Sợ sư minh. Bất Si phẫn nộ hô to, nước mắt đều đi ra. Dù sao bốn người quanh năm cùng tu luyện, không có cảm tình là không thể. Hầu như có thể nói là tình đồng thủ túc. Sở Phàm mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, có muốn hay không báo thủ? Muốn báo thủ liền lên, nếu không liền cút cho ta. Chương 351, Trường Sinh Quyết chương 351, Trường Sinh Quyết Sở Phàm lời nói để Bất Si mọi người trong lòng tức giận không thôi. Dưới sự tức giận, liền muốn xông lên tìm Sở Phàm liều mạng, lại bị Liễu Không đưa tay ngăn cản, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sư thúc, cho dù chết, chúng ta cũng phải cho sư huynh báo thủ. Bất Si mọi người gào thét. Sở Phàm cảm thấy đến buồn cười, đây chính là các ngươi cái gọi là đệ tử cửa Phật. Này với các ngươi những người Phật pháp nói, có thể hoàn toàn không phải một chuyện a. Ta muốn là các ngươi, có thể không có cách nào tự xưng là đệ tử cửa Phật, mất mặt. Đây chính là Sở Phàm xem đệ tử cửa Phật không hợp mắt địa phương. Bất Sơn giận dữ quá lớn, Phật pháp há lại là ngươi bực này yêu nhân có thể nghị luận. Phật môn cũng có nộ mục kim cương, đối với các ngươi loại này yêu nhân, phải hiện hiện nộ mục kim cương xem. Sở Phàm liếc Bất Sơn một ánh mắt, ta không tâm tình cùng ngươi luận Phật. Có điều có một chút, ta ngược lại thật ra có thể rất khẳng định. Ở các ngươi Phật pháp bên trong, người chết có luân hồi chứ? Thật muốn luận, chết thì lại như tái sinh, chết thì lại như vậy sinh viên mãn. Xem ra, các ngươi là không tin Phật a. Sở Phàm những câu nói này, có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ở ba đại kim cương xem ra, Sở Phàm không chỉ giết chết bọn hắn sư minh, còn nhục bọn họ Phật. Ta cùng ngươi liều mạng. Bất Si cũng không nhịn được nữa, liền muốn ra tay. Liêu không còn chưa kịp ngăn cản, Sở Phàm tiện tay vung lên. Dường như có một con bàn tay khổng lồ hướng về Bất Si mà đi. Liêu không kinh hãi đến biến sắc, ra tay ngăn cản. Bất Si vẫn bị một trường vỗ bay, trực tiếp bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào không lậu ngoài chùa. Sở Phàm quét mọi người một ánh mắt, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, lập tức cút cho ta đi ra ngoài, nếu không thì ta không ngại siêu độ các ngươi tất cả mọi người. Lúc này, không có ai hoài nghi Sở Phàm quyết tâm, càng không có người hoài nghi thực lực của hắn. Bất Si nhưng như cũng còn ở phạm hỗn, yêu nhân, cãi lại ra cuồng. Lời còn chưa nói hết, Sở Phàm lại lần nữa một trường vỗ hạ xuống. Liêu không hét lớn một tiếng, các ngươi đi mau. Liêu không trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình không ngăn được bao lâu. Ba đại kim cương lúc này làm sao có khả năng gặp đi, hét lớn một tiếng, lại muốn cùng Liêu không đồng thời đối kháng Sở Phàm. Không biết sống chết. Sở Phàm cười lạnh một tiếng. Liêu không cùng ba đại kim cương tại đây một trường bên dưới, mỗi người nổi gân xanh, nỗ lực chống đỡ. Lần này, ba đại kim cương rốt cuộc biết, Sở Phàm hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại. Bốn người gần như cùng lúc đó phun ra máu tươi, có thể cái kia một trường địa dư uy nhưng vẫn như cũ. Sở thiếu hiệp, kính xin hạ thủ lưu tình. Sư Phi Huyên vội vàng mở miệng cầu xin. Sở Phàm liếc Sư Phi Huyên một ánh mắt, cho ta một cái lý do. Sư Phi Huyên do dự một chút, ta đồng ý ở lại không lậu tự, mặc cho Sở thiếu hiệp sai phái. Sở Phàm đối với Sư Phi Huyên hứng thú cũng không hề lớn, nhưng nghĩ tới trên người nàng từ hàng kiếm điện còn hơi có chút hứng thú, có thể. Nói xong, Sở Phàm vung tay lên, một luồng năng lượng khổng lồ bao phủ mà ra. Liêu không mọi người lúc này còn ở chống đối cái kia một trường dư uy, căn bản không có dư lực trở lại chống lại này một chiêu. Nhất thời bị quét bay đi ra ngoài, toàn bộ rơi vào không lậu tự ở ngoài. Sở Phàm quét mấy người một ánh mắt, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, còn dám trở lại, Sư Phi Huyên cũng cứu không được các ngươi. Hiện tại ba đại kim cương cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh, không có ai còn kêu gào. Đây chính là thực lực nghiền ép. Ở Sở Phàm thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ biết, bọn họ không có bất cứ cơ hội nào. Không có trực tiếp đối kháng, luôn cảm giác mình liều mạng, coi như giết không được Sở Phàm, cũng có thể kéo xuống một miếng thịt. Chân chính đối kháng mới phát hiện, ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu buồn cười. Nhìn Sư Phi Huyên một ánh mắt, ba đại kim cương lòng tràn đầy xấu hổ, nếu không là bọn họ, Sư Phi Huyên cũng không đến nỗi này. Mặt sau khấu trọng ba người thấy thế, đội vàng tránh đi. Lúc này không đi nữa, sẽ không có cơ hội đi rồi. Đứng lại. Sở Phàm âm thanh để ba người đội vàng dừng bước lại. Bọn họ có thể quá rõ ràng, Sở Phàm để bọn họ đứng lại, tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết. Kế bật đánh tới trên người ta đến rồi, lá gan vẫn đúng là không nhỏ a. Sở Phàm âm thanh băng lạnh. Từ từ lăng vội vàng biện giải, Sở đại hiệp hiểu lầm, chúng ta vừa nãy chỉ là muốn đào tẩu, tất cả là hiểu lầm. Sở Phàm nhìn Khấu Trọng một ánh mắt, là hiểu lầm sao? Khấu Trọng đội vàng gật đầu, đương nhiên. Bọn họ lợi hại như vậy, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn. Hơn nữa, chúng ta cũng không nói gì a. Sở Phàm nhẹ hừ một tiếng, các ngươi cảm thấy thôi. Ta nên tin các ngươi ngụy biện sao? Khấu Trọng ba người tự nhiên nghe ra trong lời nói ý tứ. Sở Phàm đều dùng ngụy biện cái từ này, bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Lại nói biện giải lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho Sở Phàm nổi giận. Đến thời điểm, không phải là bọn họ dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi liền có thể để Sở Phàm nổi giận. Khấu Trọng bắt hết bóc, rốt cục mở miệng, "Sở đại hiệp, tự tiện xông vào quý thật sự thực là." Sở Phàm trực tiếp đánh gãy, "Tự tiện xông vào là vấn đề sao? Bọn họ trước xông vào không lậu tự, Sở Phàm đã buông tha bọn họ. Bây giờ là Khấu Trọng mọi người, vì lợi dụng Sở Phàm, cố ý trốn đến không lậu tự chạm đá mặt sau, dẫn đến tịnh niệm thiền viện người đánh nát chạm đá. Bởi vì Sở Phàm đã nói, không cho phép người phá hoại nơi này từng cọng cây ngọn cỏ. Sở Phàm rất rõ ràng, bọn họ chính là muốn nhờ vào đó để cho mình ra tay. Đây mới là vấn đề chỗ ở. Khấu Trọng là một người thông minh, biết Sở Phàm hiện tại vẫn không có độc thủ, vậy chính là có chỗ trống, khẽ cắn răng, hai tay dâng hòa thị bích, "Sở đại hiệp, tất cả những thứ này đều là vì vậy mà lên. Chúng ta đem này hiến cho ngài, xin hãy tha lỗi." Sở Phàm liếc mắt nhìn hòa thị bích, tiện tay vồ giữa không trung, hòa thị bích rơi vào trong tay. Như vậy liền được rồi. Khấu Trọng đầy mặt làm có dễ, "Sở đại hiệp, Hòa thị bích đã cho ngài, ta muốn trường sinh quyết." Sở Phàm vừa bắt đầu cũng không muốn Hòa thị bích. Trước chiếm được, hắn như cũng đưa ra đi tới, bởi vì đối với hắn tác dụng xác thực không lớn, ngược lại là trường sinh quyết có nhất định giá trị tham khảo. Coi như mình tu luyện không được, trong đó hàng nghĩa vẫn là có thể lấy làm gương, lấy này đến hoàn thiện chính mình huyền kinh. Khấu Trọng khẽ cắn răng, vẫn là đem trường sinh quyết nộp ra. Ở Khấu Trọng trong lòng, từ trước đến giờ đều là lưu được núi xanh ở không sợ không tuổi đốt. Giao ra trường sinh quyết sau khi, Khấu Trọng còn muốn định hót một câu, "Ngài muốn sớm nói, này trường sinh quyết ta đã sớm dâng." Sở Phàm đối với Khấu Trọng tính cách hiểu rất rõ, vì đạt được mục đích, có chút không để ý thủ đoạn. Đương nhiên, tính cách của hắn bên trong, như cũ vẫn có mấy phần hiểm nghĩa, tuyệt không cho tới là cái tiểu nhân. Tính ra, cũng làm thuộc Tiêu Hùng một loại nhân vật. Sở Phàm tiếp nhận Trường Sinh Quyết hơi hơi nhìn quét một lần, xác nhận là thật sự sau, phất tay một cái, đi thôi. Lấy Sở Phàm thực lực hôm nay, tùy tiện nắm một bộ võ học đến lựa gạt, tất nhiên là không được. Hắn một ánh mắt liền có thể nhìn ra một bộ võ công cấp độ cao thấp. Khấu Trọng ba người nghe nói lời ấy, nhất thời như được đại xá, dồn dập ôm quyền cảm tạ, sau đó mau chóng rời đi này không quen khu vực. Chương 352, thần công dung hợp chương 352, thần công dung hợp Sở Phàm liếc mắt nhìn Sư Phi Huyên, đi thôi. Trước tiên an bài chỗ ở cho ngươi. Sư Phi Huyên hít sâu một hơi, cũng không có hắn pháp. Tại trong tay Sở Phàm, nàng không thể có cơ hội đào tẩu. Trừ phi Sở Phàm gật đầu. Thạch Thanh Tuyền cho Sư Phi Huyên sắp xếp một cái phòng. Sở Phàm cũng lười quản những này, lấy ra Trường Sinh Quyết nghiên cứu. Trường Sinh Quyết Sở Phàm không có cách nào tu luyện, nhưng cũng không phải không thừa nhận, Trường Sinh Quyết sát thực cực kỳ tinh diệu. Có điều cẩn thận nghiên cứu sau đó phát hiện, Trường Sinh Quyết cùng Thần Chiếu Kinh lại có thật nhiều chung địa phương. So ra, Trường Sinh Quyết so với Thần Chiếu Kinh cao thâm hơn, uy lực cũng càng mạnh hơn. Sở Phàm thử đem Trường Sinh Quyết cùng Thần Chiếu Kinh dung hợp, hai người lại sản sinh nhất định phản ứng hóa học. Ở chữa thương phương diện có tăng lên cực lớn, thậm chí còn duy trì chú nhan công hiệu. Đây đối với nữ nhân mà nói, vẫn có rất lớn sức mê hoặc. Đến Liêu Không Nhàn, Sở Phàm liền sẽ chỉ điểm Thạch Thanh Tuyền tu luyện. Sư Phi Huyên đứng ở một bên, nhìn ra cũng là được lợi rất nhiều. Sở Phàm thấy Sư Phi Huyên nhìn ra chăm chú, thẳng thắn cũng cùng chỉ điểm. Mấy ngày ở chung hạ xuống, Sư Phi Huyên đối với Sở Phàm cảm giác cũng có rất lớn đổi mới. Bởi vì phải chỉ điểm Sư Phi Huyên, có lúc khó tránh khỏi gặp có lạnh nhạt Thạch Thanh Tuyền địa phương. Thanh Tuyền, pha cho ta ấm trà đến. Sở Phàm hô một tiếng. Thạch Thanh Tuyền đúng là rất nhanh sẽ đáp lại, không có thời gian. Sở Phàm quay đầu nhìn lại, Thạch Thanh Tuyền ở một bên ngồi, ngươi không phải có rảnh không? Ta vội vàng xem Phi Huyên luyện công. Thạch Thanh Tuyền trong giọng nói mang theo vài phần giận hờn. Sở Phàm cũng nhận ra được không đúng, quay đầu lại quan sát tỉ mỉ Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền trực tiếp trừng trở về, ngươi nhìn ta làm gì? Sở Phàm cũng phản ứng lại, Thạch Thanh Tuyền là ghen. Sở Phàm quay đầu nói với Sư Phi Huyên, Phi Huyên, ngươi đi giúp ta pha ấm trà đi. Sư Phi Huyên cũng không nói thêm gì, dừng lại luyện kiếm, xoay người đi cho Sở Phàm pha trà. Sở Phàm lắc người một cái, đến Thạch Thanh Tuyền bên người, ghen. Thạch Thanh Tuyền nhất thời náo loạn cái mặt đỏ, ngươi, ngươi không nên nói bậy. Thật không có ghen. Sở Phàm nói, trực tiếp ôm lấy Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền cả người đều cương tại chỗ, không một chút nào dám nhúc đích, nhưng cũng không có từ chối. Sở Phàm cũng coi như là duyệt nữ vô số, một ánh mắt liền đã xác định Thạch Thanh Tuyền tâm ý. Sở Phàm cũng không khách khí, đưa tay nâng lên Thạch Thanh Tuyền mặt, liền hôn lên. Thạch Thanh Tuyền lúc nào từng có như vậy kinh nghiệm, cảm giác tâm đều giống như sắp nhảy ra bình thường. Nhưng mà Sở Phàm nhưng không có muốn buông tha nàng ý tứ, tay cũng bắt đầu trở nên không thành thật lên. Thạch Thanh Tuyền trong miệng phát sinh á á hai tiếng, hai tay muốn ngăn cản, kết quả Sở Phàm trên tay hơi dùng chút thủ đoạn, Thạch Thanh Tuyền cả người thân thể gần giống như mềm yếu bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Sở Phàm một cái ôm lấy Thạch Thanh Tuyền, hướng về gian phòng của mình đi đến. Vừa vặn đụng tới Sư Phi Huyên trở về. Sư Phi Huyên mặc dù đối với chuyện nam nữ không có kinh nghiệm, cũng nhìn ra được Sở Phàm cùng Thạch Thanh Tuyền phải làm gì. Đứng tại chỗ nhất thời, không biết như thế nào cho phải. Phi Huyên, ngươi trước tiên chính mình luyện kiếm, quay đầu lại chỉ điểm ngươi. Sở Phàm cười nói một câu. Sư Phi Huyên tâm tình có chút phức tạp, sắc mặt không khỏi trở nên đỏ chót, vẫn là ừ một tiếng, biểu thị đáp ứng. Thạch Thanh Tuyền bị Sở Phàm ôm, vốn là đã rất thẹn thùng, còn bị Sư Phi Huyên cho ba bảo, càng là mắc cỡ không dám ngẩng đầu. Sở Phàm cũng không quản nhiều như vậy, ôm Thạch Thanh Tuyền liền tiến vào gian phòng của mình. Thạch Thanh Tuyền biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, trong lòng lại thẹn thùng vừa sốt sắng, còn có chút không biết làm sao, chỉ có thể xem cái con rối như thế, tùy ý Sở Phàm làm. Sở Phàm không phải là cái gì chính nhân quân tử, cũng không có mở ra Thạch Thanh Tuyền y cầm, mà là trực tiếp xé ra Thạch Thanh Tuyền y phục trên người. Loại này cảm giác tuy rằng tràn ngập bạo lực, nhưng làm cho người ta không phải bình thường cảm thụ. Thạch Thanh Tuyền cũng không nghĩ đến sẽ như vậy đột nhiên, không tự chủ được rít lên một tiếng. Sở Phàm cười nói, một hồi liền quen thuộc. Không đến một hồi, Thạch Thanh Tuyền trên người y vật cũng đã khó có thể che kín thân thể. Chủ yếu Sở Phàm xé ra vị trí, đều là vừa vặn vị trí. Trên người tuy rằng còn có phần lớn y vật, nhưng không chút nào ảnh hưởng Sở Phàm triển khai thân thủ. Thạch Thanh Tuyền chưa bao giờ có kinh nghiệm, làm sao có thể chống lại được Sở Phàm loại này bùi hoa tay ra đời. Có điều chốc lát công phu, Thạch Thanh Tuyền cũng đã không kềm chế được. Làm Sở Phàm thăm dò vào ưu kính, càng làm cho Thạch Thanh Tuyền triệt để trầm luân. Ở sát vách sân luyện kiếm Sư Phi Huyên, có thể rõ ràng nghe được Thạch Thanh Tuyền cái kia tiêu hồn bóng ngã âm thanh. Nàng rõ ràng sát vách chính đang phát sinh cái gì, mặc dù nàng muốn tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hoàn cảnh, làm sao Thạch Thanh Tuyền âm thanh thực sự là quá lớn, còn lúc cao lúc thấp, làm cho nàng căn bản là không có cách tĩnh tâm. Sau đó mấy ngày, Sở Phàm tình cờ cũng sẽ chỉ điểm Sư Phi Huyên, chỉ là tần suất rõ ràng không có trước đây cao, thời gian cũng không có trước đây nhiều. Sư Phi Huyên cũng thường thường có thể nghe được Sở Phàm cùng Thạch Thanh Tuyền gây ra kinh thiên động địa âm thanh. Mỗi khi lúc này, Sư Phi Huyên đều sẽ rời đi không lậu tự. Kỳ thực, vào lúc này là Sư Phi Huyên thoát đi thời cơ tốt nhất. Ở trong lúc bất chi bất giác, Sở Phàm đã sớm không hạn chế Sư Phi Huyên tự do. Coi như Sư Phi Huyên muốn rời khỏi, Sở Phàm cũng sẽ không ngăn cản. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Sư Phi Huyên lại chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi. Liên tiếp mấy ngày, Sở Phàm đều lưu luyến ở Thạch Thanh Tuyền ôn nhu trong thôn. Chỉ là khổ Thạch Thanh Tuyền, ở Sở Phàm đông đảo nữ nhân bên trong, cũng là đông phương bất bại tu vi thâm hậu, thể chất đặc thủ, miễn cưỡng có thể chịu đựng Sở Phàm tấn công. Thạch Thanh Tuyền tự nhiên là không cách nào cùng đông phương bất bại đánh đồng với nhau. thường thường đều bị Sở Phàm chơi đùa khó có thể xuống giường cất bước. Sở Phàm cũng sẽ thừa dịp vào lúc này chỉ điểm một chút sư Phi Huyên tu luyện. Phi Huyên, ngươi mấy ngày nay không có cái gì tiến triển a? Xem thần sắc ngươi, tựa hồ cũng không tốt lắm. Sở Phàm mấy ngày nay tâm tư đều tại trên người Thạch Thanh Tuyển, tự nhiên cũng không có phát hiện sư Phi Huyên dị dạng. Sư Phi Huyên mấy ngày nay đều đang hỏi chính mình, đến cùng tại sao muốn lòng sinh ghen tị? Mình cùng Sở Phàm tuyệt đối là không thể. Nàng là từ hàng tĩnh trai thánh nữ, đời này cũng không thể cùng bất kỳ người đàn ông nào có kết quả. Đối mặt Sở Phàm vấn đề, sư Phi Huyên trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại hoa nước cảm giác. Chỉ là sư Phi Huyên tính tình cao ngạo, thêm vào thân phận mình, nàng là không muốn khiến người ta nhận biết, không nhọc Sở đại hiệp lo lắng, Phi Huyên thân thể không được gì. Chỉ là Sở đại hiệp, ngươi thừa dịp Tả Vương bế quan thời gian, đối với hắn con gái ra tay. Này tựa hồ cũng không phải đại hiệp gây nên chứ? Còn nữa, ngươi cùng Tả Vương mặc dù có chút giao tình, nhưng Thanh Tuyền là nữ nhi của hắn, e sợ này giao tình cũng không chống cự nổi một cái phụ thân lửa giận trong lòng chứ. Sở Phàm nở nụ cười, ta có thể chưa bao giờ cho mình là cái gì đại hiệp. Trên giang hồ cũng gọi ta huyết ma. Nếu là ma, tự nhiên cũng là không để ý nhiều như vậy. Tuy tâm mà làm chính là. Cho tới Tả Vương, ta sẽ với hắn giải thích, hắn gặp thật dễ nghe ta giải thích. Chương 353, Tả Vương xuất quan. Chương 353, Tả Vương xuất quan. Thạch Chi Hiên có thể hay không thật dễ nghe Sở Phàm giải thích, cũng không quyết định bởi với Sở Phàm thái độ, mà là thực lực của hắn. Coi như Thạch Chi Hiên không muốn nghe giải thích, Sở Phàm cũng sẽ để hắn yên tĩnh lại, thật dễ nghe chính mình giảng đạo lý. Sư Phi Huyên nhất thời không có gì để nói. Nàng biết Sở Phàm là cái gì ý tứ. Có điều chuyện như vậy, Thạch Thanh Tuyển cũng là đồng ý hai người người tình ta nguyện, Sư Phi Huyên cũng không có cách nào nói cái gì. Có điều thời đại này, chú ý chính là cha mẹ đặt đầu con ngồi đấy. Tuy rằng giang hồ nhi nữ không có nhiều như vậy chú ý, chung quy vẫn là không có cách nào chạy trốn cái thời đại này toàn thể ảnh hưởng. Sư Phi Huyên không thể làm gì khác hơn là trào phúng một câu, đường đường huyết ma, tu vi cao thâm như vậy, không nghĩ đến nhưng là một cái không nói lý người. Sở Phàm khẽ mỉm cười, ta vốn là không phải người tốt lành gì, nhưng ta cảm thấy cho ta là một cái giảng đạo lý người. Sư Phi Huyên hừ một tiếng, thật sao? Nói xong, Sư Phi Huyên xoay người rời đi. Đêm đó, Thạch Chi Hiên xuất quan. Lần bế quan này, để Thạch Chi Hiên giải quyết nhiều năm trong lòng mầm họa. Võ công càng là tinh tiến không ít. Khoảng cách Sở Phàm còn có khoảng cách nhất định, nhưng chỉ cần cho hắn một ít thời gian, đặt đến phá toái hư không cảnh giới, hoàn toàn không là vấn đề. Thạch Chi Hiên cũng là tinh thần thoải mái. Nhìn thấy Sở Phàm, càng là mặt tươi cười, Sở huynh đệ, lần này đúng là nhờ có ngươi. Nếu không là ngươi lời nói. Ngạch. Lời con chưa nói hết. Thạch Chi Hiên liền nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền cùng Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên hắn cũng không phải lưu ý vấn đề là, hắn nhìn ra con gái, lúc này đã mất đi thuần khiết. Điều này làm cho Thạch Chi Hiên cả người đều sắp muốn phát rồ. Lại nhìn Thạch Thanh Tuyền cùng Sở Phàm biểu hiện. Lập tức rõ ràng cái gì? Con gái, là Sở Phàm. Là hắn bức bách ngươi. Thạch Chi Hiên đầy mặt vẻ giận dữ, lôi kéo Thạch Thanh Tuyền tay. Mới vừa rồi còn ở cảm tạ Sở Phàm, lúc này xem Sở Phàm ánh mắt, nhưng tràn ngập sát ý Thạch Chi Hiên hai cái nhân cách dung hợp sau khi, vẫn là phi thường lưu ý con gái. Sở Phàm lại dám động con gái của nàng. Coi như Sở Phàm lợi hại, coi như hắn không phải là đối thủ. Thạch Chi Hiên cũng tuyệt đối sẽ không liền như vậy giảng hòa. Nói, Thạch Chi Hiên liền muốn động thủ. Thạch Thanh Tuyền cũng giật mình, vội vàng kéo Thạch Chi Hiên, "Cha, không phải như ngươi nghĩ, ta cùng Sở Phàm là tình đầu ý hợp." Thạch Chi Hiên lúc này đã là nổi giận, có phải là hắn hay không buộc ngươi nói như vậy? Ta biết hắn rất lợi hại, còn có thể một ít khống chế tinh thần thủ đoạn. Con gái, ngươi không phải sợ hắn, chỉ cần nói với ta lời nói thật, coi như ta liều mạng này liều mạng giả, cũng sẽ để hắn trả giá thật lớn. Thạch Chi Hiên tâm tình, chỉ có làm cha người có thể hiểu được. Tuy rằng Thạch Chi Hiên tại trên người Thạch Thanh Tuyền không có tiêu tốn bình thường phụ thân nhiều như vậy tinh lực, nhưng hắn lúc này đối với Thạch Thanh Tuyền tình cha là không có làm giả. Đây chính là chính mình tiểu lão Đông A, chính mình cải trắng liền như vậy bị heo cho cùng. Hắn làm sao có khả năng bình tĩnh đến hạ xuống? Thạch Thanh Tuyền cũng sợ phụ thân phát rồ, tiếp tục giải thích, "Cha, ngươi bế quan mấy ngày nay, ta vẫn cùng với Sở Phàm. Hai chúng ta là có cảm tình." Nhưng mà, Thạch Chi Hiên lúc này có thể không nghe nhiều như vậy, "Con gái, ngươi không cần nói." Nói xong, Thạch Chi Hiên một trường đem Thạch Thanh Tuyền đẩy ra. Nay trường sức mạnh cũng sẽ không thương tổn được Thạch Thanh Tuyền mấy may, nhưng đem nàng đẩy ra xa mười mấy mét. "A, Sở Phàm tiểu tặc, thiết chiêu." Thạch Chi Hiên một tiếng giống to, hướng về Sở Phàm công tới. Từ hắn ra tay liền không khó nhìn ra đến, hắn là thật sự nổi cơn tức giận, trực tiếp chính là bất tử phát ấn. Sở Phàm trong lòng cũng phi thường phiền muộn, theo bản năng nhìn Sư Phi Huyên một ánh mắt, lẽ nào nàng chính là miệng xui xẻo? Ban ngày mới nói việc này, buổi tối liền thật sự xuất hiện. Xem Thạch Chi Hiên điệu bộ này, thực sự là không chết không thôi a. Nếu như không cùng Thạch Thanh Tuyền có cái gì trước, Sở Phàm cũng sẽ không như thế làm khó dễ. Hiện tại Thạch Chi Hiên, bất kể nói thế nào, cũng là tương lai của chính mình nhạc phụ. Chính mình không thể ngay trước mặt Thạch Thanh Tuyền, đem mình nhạc phụ tương lai cho giang giác. Hai người tu vi tuy rằng có nhất định chênh lệch, nhưng cái này chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Ở vật lộn sống mãi tình huống, khả năng chính là kém một đường. Chỉ là Sở Phàm có thể vững vàng ngăn chặn này một đường, Thạch Chi Hiên không có cách nào vượt qua. Nếu như lưu thủ lời nói, Sở Phàm vẫn đúng là không có niềm tin tuyệt đối a. Tạ Vương, ngươi phải tỉnh táo, lý trí một điểm. Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Sở Phàm một bên chống đối, một bên khuyên bảo, cũng không thể thật đến liều mạng đánh nhau mức độ. Có điều Sở Phàm cũng chuẩn bị kỹ càng. Bạn nhất không được lời nói, chính mình bỏ chạy chạy. Thật quyết tâm, không phải là đùa giỡn. Lý trí,
ngươi hiện tại để ta làm sao lý trí?
Vô liêm sỉ, ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi.
Thạch Chi Hiên hai mắt đã che kín tơ máu,
quanh thân chân khí tụ hợp lại một nơi.
Một bên sư phi huyên đều đội vàng lui ra cách xa mấy chục mét.
Uy thế như vậy, tuyệt đối không phải nàng bây giờ có thể chống đối.
Thạch Thanh Tuyền nhìn thấy tình huống này, cũng là sốt ruột,
gấp đến độ chảy dòng nước mắt.
Lúc này nàng cũng không biết phải làm sao cho phải.
Thạch Chi Hiên căn bản là không nghe lời giải thích của nàng.
Mặc kệ là Sở Phàm bị thương, vẫn là Thạch Chi Hiên bị thương, cái kia đều không đúng nàng muốn nhìn đến kết quả.
Sở Phàm lúc này cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó.
Cái gì kim cương bất phôi thần công, kỳ lân lực lượng, thần thức, có thể sử dụng toàn bộ cho dùng tới.
Cái này bố trí, Sở Phàm kỳ thực có thể giết Thạch Chi Hiên,
nhưng hắn không thể hạ tử thủ,
chỉ có thể khắp nơi lưu thủ, nghĩ biện pháp tỉnh lại Thạch Chi Hiên lý trí.
Thạch Chi Hiên càng đánh càng giật mình.
Hắn vốn cho là chính mình đây là đột phá sau đó, cùng Sở Phàm chênh lệch sẽ không rất lớn.
Có thể này một phen giao thủ mới phát hiện, hắn cùng Sở Phàm chênh lệch vẫn là khó có thể vượt qua.
Nếu không là Sở Phàm lưu thủ, hắn giờ khắc này sợ là đã chết rồi.
Không nghĩ tới, ngươi quái thai này ở ta bế quan trong lúc lại có tiến tiến.
Ta ngày hôm nay đúng là muốn nhìn một chút, ngươi có thể chống được lúc nào.
Thạch Chi Hiên tăng mạnh thế tiến công.
Ta Vương, ngươi trước hết nghe ta nói xong có được hay không?
Ngươi đem ta giết chết, con gái ngươi liền muốn thủ tiết.
Ta cưới con gái ngươi, muốn cái gì tiêu chuẩn, ngươi cứ việc nói.
Ta bảo đảm không oan ức Thanh Tuyền.
Sở Phàm cấp thiết tỏ thái độ.
Thạch Chi Hiên cười gằn, ngươi cho rằng việc này ung dung như vậy liền đi qua?
Ngày hôm nay không cởi đi ngươi một lớp da, chuyện này liền còn chưa xong.
Sở Phàm nghe nói như thế, trái lại thở phào nhẹ nhõm.
Hắn biết, Thạch Chi Hiên lúc này đã không có sát tâm,
chỉ cần với hắn đánh một trận, quá mức được bị thương.
Ta Vương, ngươi đừng tưởng rằng liền ngươi ở chiến thần điện được rồi chỗ tốt, ta cũng là được rồi không ít chỗ tốt.
Sở Phàm hét lớn lên tiếng.
Thạch Thanh Tuyền nghe nói như thế, còn tưởng rằng hai người muốn liều mạng, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, lại vọt thẳng tới, không muốn đánh.
Van cầu các ngươi, không muốn đánh.
Thạch Thanh Tuyền nói, liền che ở giữa hai người.
Sở Phàm đội vàng thu tay lại, Thạch Chi Hiên thấy thế, cũng đội vàng thu tay lại.
Nhưng hắn đối với sức mạnh khống chế không có Sở Phàm thông thạo,
thêm vào Thạch Chi Hiên ra tay là toàn lực ứng phó, căn bản không thể hoàn toàn bảo vệ.
Một đạo trường lực nhanh chóng hướng về Thạch Thanh Tuyền công tới.
Chương 354, lại hướng về Hoàng Châu. Chương 354, lại hướng về Hoàng Châu. Sở Phàm biết Thạch Thanh Tuyền khẳng định tránh không thoát,
chỉ có thể mau mau vồ giữa không trung, một luồng kinh khí trực tiếp đem Thạch Thanh Tuyền cho hút tới.
Lại muốn ra tay chống đối cái kia một đạo trường lực thời điểm đã đến không đội.
Sở Phàm phun ra một ngụm máu tươi,
lập tức vận lên mấy ngày nay dùng Trường Sinh Quyết cùng Thần Chiếu Kinh dung hợp đi ra thần công.
Bộ thần công này vẫn không có gọi là,
có điều chữa thương phương diện hiệu quả hẳn là mạnh hơn Trường Sinh Quyết cùng Thần Chiếu Kinh.
Quả không phải vậy, một cái tiểu chu thiên, điểm ấy thương thế đã hoàn toàn khôi phục.
Sở Phàm, ngươi thế nào rồi?
Thạch Thanh Tuyền vội vàng đỡ lấy Sở Phàm.
Thạch Chi Hiên lúc này cũng vội vàng tới.
Thạch Thanh Tuyền chỉ lo Thạch Chi Hiên ra tay, vội vàng ngăn trở,
"Cha, ngươi muốn giết Sở Phàm, ta cũng không sống."
Thạch Chi Hiên vốn là không có ý định giết Sở Phàm.
Hơn nữa hắn cũng cảm giác được, Sở Phàm căn bản không bị thương,
bởi vì Sở Phàm khí tức còn phi thường ổn.
Nhìn thấy con gái như vậy giữ gìn Sở Phàm, chính mình cũng không phải là đối thủ của Sở Phàm, không thể làm gì khác hơn là thở dài,
"Thôi, hai người các ngươi sự, ta mặc kệ, cũng quản không được."
"Có điều, Sở Phàm, nói ta nói ở trước mặt, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nếu như dám bắt nạt con gái của ta, cho dù chết, ta cũng sẽ không buông tha ngươi."
Thạch Thanh Tuyền trừng Thạch Chi Hiên một ánh mắt,
"Cha, ngươi không nên nói bậy nói bạn."
Một bên sư Phi Huyên cũng nhìn ra rồi, Thạch Chi Hiên căn bản không phải là đối thủ của Sở Phàm.
Nếu không là cuối cùng vì cứu Thạch Thanh Tuyền, Sở Phàm căn bản không thể bị thương.
Nàng lại lần nữa ý thức được, Sở Phàm thực lực xa xa so với nàng dự liệu còn cường hãn hơn.
Sau đó một quãng thời gian, Sở Phàm như cũ ở tại Không Lậu trong chùa. Bất quá đối với chuyện trên giang hồ nhưng rõ như lòng bàn tay.
Thanh Tuyền Sơn trang thực lực, đặc biệt là ở tình báo phương diện, ở toàn bộ thiên hạ, e sợ đều là đứng hàng đầu.
Thạch Chi Hiên cùng sư Phi Huyên hai người cũng có mạng lưới tình báo của chính mình.
Thạch Chi Hiên không cần phải nói,
sư Phi Huyên tình báo chủ yếu vẫn là từ hàng Tĩnh trai cùng một ít giao hảo giang hồ thế lực.
Thạch Thanh Tuyền ngâm trà, nhìn đưa ra tình báo của nàng chủ yếu vẫn là Thạch Chi Hiên, Sở Phàm cũng sẽ cho nàng xem.
Sở Phàm vốn là không thèm để ý những này, Thạch Thanh Tuyền muốn nhìn, liền để nàng nhìn.
Đại Tần bên kia lại cũng có động tác.
Thạch Thanh Tuyền hơi kinh ngạc.
Thiên hạ Cửu Châu, Hoang Châu nếu như là tối loạn, cái kia Đại Tần tuyệt đối là tối tính bại ngoại.
Những nơi khác người muốn đi Đại Tần, bất kể là quan phủ vẫn là giang hồ thế lực, kỳ thực đều không đúng quá hoan nên.
Điều này cũng làm cho dẫn đến càng ngày càng ít người đi Đại Tần.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, người giang hồ nói mặt mũi, ta đi ngươi Đại Tần cũng không cho mặt mũi, còn đi tới làm cái gì?
Cuối cùng liền hình thành Đại Tần người cơ bản không ra ngoài, những người khác cũng sẽ không đi Đại Tần.
Tuy rằng không có đạt đến bế quan tỏa cả mức độ, lui tới không có tuyệt đối phong tỏa, nhưng đại gia trong tiềm thức, mặc kệ làm cái gì, ngay lập tức liền bài trừ Đại Tần.
Mà bây giờ, Đại Tần bên kia lại bắt đầu có động tác.
Đặc biệt là Âm Dương gia, nghe đồn đã rời đi Đại Tần, chỉ là không biết đi tới nơi nào.
Sở Phàm núi lòng bay, quản bọn họ nhiều như vậy làm cái gì?
Bất quá bọn hắn mục đích, đại khái cũng có thể đoán được, khẳng định là bọn họ đầy đủ coi trọng đồ vật xuất hiện.
Vật này, hoặc là bọn họ có manh mối, hoặc là muốn xuất thế, bọn họ chạy đi tranh cướp.
Một bên sư Phi Huyên bỗng nhiên mở miệng, toàn bộ Cửu Châu, muốn nói gì địa phương không ổn định nhất, dễ dàng nhất ra thứ này, vậy cũng chỉ có Hoang Châu.
Sở Phàm búng tay cái độ, không sai.
Xác suất cao chính là Hoang Châu, chỉ cần nhìn kỹ Hoang Châu thì có thể tìm tới hành tung của bọn họ. Bây giờ Hoang Châu có thể không yên ổn, chủ yếu vẫn là Thiên Môn xuất thế. Từ khi Thiên Hạ Hội cái kia một trận chiến đấu qua đi, Thiên Môn trực tiếp liền từ thẩm chuyển tới ở bề ngoài. Điều này cũng làm cho Hoang Châu tiếp tục duy trì hỗn loạn trạng thái. Thiên Môn xuất thế làm cho người ta to lớn nhất chấn động kỳ thực là Đế Thích Thiên, bởi vì hắn sống hơn 2000 năm. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tuổi thọ. Còn có Hướng Vũ Điển, hắn sự cũng truyền ra ngoài. Nếu như nói Đế Thích Thiên trường sinh là bởi vì tứ đại linh thú một trong máu phượng, cái kia Hướng Vũ Điển là bởi vì cái gì? Mặc kệ là có thực lực, vẫn không có thực lực người, đều đang nghĩ biện pháp tìm kiếm đáp án. Những hoàng đế kia thì càng không cần phải nói, ai không muốn trường sinh bất lão? Coi như không thể làm đến trường sinh, hoặc 2000 năm cũng có thể a. Không được nữa, giống như Hướng Vũ Điển, hoặc 200 năm cũng có thể a. Cuối cùng liền dẫn đến rất nhiều người đi tới Hoang Châu cái này tối ma huyễn địa phương. Còn có một chút người muốn từ Khấu Trọng cùng từ Tử Lăng trong tay đến trường sinh quyết. Nhưng trên thực tế, phía trên thế giới này không người nào có thể đạt đến chân chính trường sinh. Chỉ ít theo Sở Phàm, trường sinh hẳn là đồng thọ cùng trời đất. Mặc kệ Tiếu Tam Tiếu vẫn là Đế Thích Thiên, kỳ thực đều là trường thọ, mà không phải trường sinh. Trường sinh quyết cũng không đạt tới chân chính trường sinh, chỉ có thể trường thọ. Thạch Thanh Tuyền cũng nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do, như vậy nói cách khác, bọn họ kỳ thực là muốn tìm trường sinh bí mật. Sở Phàm hơi thở dài, trường sinh nào có như vậy dễ dàng. Sư Phi Huyên bỗng nhiên quay đầu nhìn Sở Phàm sách trong tay. Quyển sách này có chút tuổi tác, cũng là một bản tạp ký, bên trong ghi chép rất nhiều kỳ văn dị sự, nhưng đều là nghe đồn hoặc truyền thuyết, có chút tình tiết xem ra cũng không quá chân thực. Mà Sở Phàm xem chính là một phần du ký, bên trong cũng không có chỗ kỳ quái gì. Chủ yếu chính là nói một người thư sinh gặp phải tiên nhân, học tiên pháp, từ đây trường sinh, có thể tiêu giao tự tại. Ai biết ngày thứ hai liền đi nhầm vào hắc điếm, mất đi tính mạng. Cố sự ít nhiều có chút màu đen hài hước. Trong đó nhắc tới một người tên là Quảng Thành Tử người. Sở Phàm cũng là gần nhất không có chuyện gì đọc sách, lúc này mới phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Quảng Thành Tử lại ở rất nhiều trong sách cổ đều có nhắc tới. Sư Phi Huyên không biết, nhưng Sở Phàm nhưng là rõ ràng. Trường sinh quyết chính là xuất từ Quảng Thành Tử bàn tay. Mấy ngày sau, Sở Phàm biết rồi Âm Dương gia đi Hoang Châu cụ thể mục đích. Hoang Châu đảo giữa hồ hỏa trong hồ có dị động, thậm chí có người ở phụ cận từng thấy Đế Thích Thiên. Sở Phàm biết, đây là thần long nên xuất hiện trên đời. Náo nhiệt như thế sự, Sở Phàm tự nhiên là mau chân đến xem. Thạch Thanh Tuyền cùng Sư Phi Huyên hai người cũng theo cùng đi đến. Thạch Thanh Tuyền đúng là bình thường, coi như Thạch Chi Hiên quên can, nàng cũng phải theo Sở Phàm. Sư Phi Huyên tìm lý do là muốn đi xem tình huống, cho tới cụ thể nguyên nhân gì, chỉ có chính nàng biết. Sở Phàm đã sớm không hạn chế sự tự do của nàng. Hoang Châu, Anh Hùng Lâu, Vô Danh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân mọi người hết mức ở đây, chỉ là trên mặt mỗi người đều có chút sầu dung. Thiên Môn chưa trừ diệt, Hoang Châu hỗn loạn không thể lắng lại, nhưng hôm nay vẹn vẹn dựa vào chúng ta, làm sao là Đế Thích Thiên đối thủ a? Vô Danh cảm khái nói rằng, Đế Thích Thiên kinh doanh Thiên Môn nhiều năm như vậy, thủ hạ tự nhiên có vô số người có tài, thần mẫu, thần tướng, băng hoàng vân vân, thực lực của những người này đều cực kỳ cường hãn, nhưng đều ở Đế Thích Thiên dưới chân làm việc. Điều này làm cho Vô Danh mọi người căn bản không có chỗ xuống tay. Chương 355, Hoang Châu đảo giữa hồ. Chương 355, Hoang Châu đảo giữa hồ. Bộ Kinh Vân chính là điển hình không phục liền làm, ngươi không đánh chết ta, ta liền giết chết ngươi táo bạo tính cách. Đối với Vô Danh lo lắng, Bộ Kinh Vân tuy rằng cảm thấy đến có đạo lý, nhưng hắn tính tình thì sẽ không để hắn có bất kỳ do dự nào cùng lùi về sau. Tiền bối, ngươi lời này có điều là nâng chí khí của người khác, diệt uy phong mình. Thiên Môn xác thực rất mạnh, nhưng đều là có nhược điểm. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ đem bọn họ diệt trừ đi. Đây chính là Bộ Kinh Vân tính cách, không chịu thua, không chịu thua. Vô Danh thở dài, hắn bây giờ cũng hiểu rõ Bộ Kinh Vân là cái ra sao tính cách. Nhiếp Phong mở miệng nói rằng, Vân sư minh, tiền bối lo lắng là có đạo lý. Không sợ Thiên Môn, thề sống chết chống lại quyết tâm, người ở chỗ này đều có, nhưng chúng ta không thể làm ra hy sinh vô vị. Cho dù chết, cũng phải chết có ý nghĩa. Bộ Kinh Vân nói rằng, lời nói mặc dù như vậy, có thể như này sợ hãi rụt rè, chúng ta có thể làm ra chuyện gì? Mấy người thảo luận nhất định là không có kết quả. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Những người khác cũng còn tốt, Đế Thích Thiên vốn là khó giải tồn tại. Vô Danh kỳ thực nghĩ đến Sở Phàm. Lúc trước, Sở Phàm là áp chế Đế Thích Thiên. Chỉ cần Sở Phàm đến rồi, mà cổng trời vấn đề liền giải quyết hơn nữa. Có ít nhất cơ hội. Có thể tưởng tượng đến Sở Phàm tính cách, Vô Danh cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ngay ở mấy người trầm mặc thời điểm, Kiếm Thần chạy vào, sư phó, cha được. Đại Tần Âm Dương gia thiếu tinh mệnh, tinh hồn đều đến Hoang Châu. Phát hiện tung tích của bọn họ. La Vong sát thủ cũng tới, chỉ là vẫn không có tìm tới hành tung của bọn họ, nhưng có người từng thấy bọn họ, sẽ không có giả. Kiếm Thần lời nói để Vô Danh mọi người trong lòng chìm xuống. Hoang Châu triều đình vô lực, như ngày hôm nay môn làm loạn thiên hạ, đã rất rối loạn. Đại Tần người lại tới dính líu một cước. Chuyện này quả thật chính là chó cắn áo rách. Vô Danh hít sâu một hơi, cái khác vương triều có người hay không đến. Kiếm Thần nói rằng, nghe nói bị Tiêu Huyết Ma cũng tới, hiện nay cũng không tìm được hành tung, Quan Ngự Thiên cũng tới. Kiếm Thần lời nói để tâm tình của mỗi người đều càng thêm trầm thấp. Vô Danh nghe được Sở Phàm cũng tới, trong lòng đúng là bay lên từng tia một hy vọng. Chỉ là Sở Phàm người này, từ trước đến giờ sẽ không vì thiên hạ đại nghĩa làm việc. Muốn mời động hắn, rất khó. Trừ phi chính Sở Phàm đồng ý ra tay. Bộ Kinh Vân đối với Sở Phàm, trước sau có một tầng ngăn cách. Tầng này ngăn cách, rất khó nói rõ ràng, nhưng chính là không thích. Có loại bị Sở Phàm cướp đoạt bản thuộc về hắn chí bảo bình thường. Kỳ thực Bộ Kinh Vân trong lòng rất rõ ràng,
mình muốn tuyệt thế hảo kiếm, lại bị Sở Phàm cho cướp đi. Loại này cảm giác vẫn kẹt ở trong lòng hắn, khó có thể tiêu tan. Bộ Kinh Vân vốn định muốn thả xuống loại này cảm giác, có thể không bỏ xuống được, trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Vô Danh thở dài, những người này đồng thời đến Hoang Châu, nhất định là vì một số sự. Mấy ngày nay, bọn họ đều đang vì Thiên Môn mà bôn ba, căn bản không có thời gian đi quản những chuyện khác. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ so với những người khác càng sớm hơn nhận được tin tức. Sở Phàm người này, dưới cái nhìn của bọn họ chính là không lợi không dậy sớm nổi. Không thứ đến Hoang Châu, nhất định là vì chuyện nào đó. Đại Tần người bình thường cũng sẽ không đi những châu khác, lần này đến Hoang Châu, tuyệt đối không đơn giản. Nhiếp Phong cũng cảm thấy kỳ quái, gần nhất Hoang Châu thật giống không có chuyện gì phát sinh chứ. Vô Danh chợt nhớ tới một chuyện, đảo giữa hồ. Gần nhất đảo giữa hồ vẫn có cảnh tượng kỳ dị, đổi làm bình thường, bọn họ nhất định sẽ quan tâm. Nhưng gần nhất nhìn chăm chú Đế Thích Thiên, cũng không có thời gian đi tế cứu. Hơn nữa, Đế Thích Thiên cũng đi qua đảo giữa hồ. Toàn bộ Hoang Châu, duy nhất có khả năng ra đại sự địa phương, cũng chỉ có nơi này. Hoang Châu, đảo giữa hồ. Lúc này, Sở Phàm mang theo Sư Phi Huyền, Thạch Thanh Tuyền hai người đã ở hồ trên chơi thuyền. Tài tử giai nhân, chọc người hâm mộ. Sở Phàm cầm lấy một khối bánh quế hoa đưa cho Thạch Thanh Tuyền, cái này không sai, ngươi nếm thử. Thạch Thanh Tuyền tiếp nhận nếm thử một miếng, vẫn được, nếu không quay đầu lại ta đi học một ít làm thế nào. Sở Phàm cười gật đầu, có thể a. Ngươi vui vẻ là được rồi. Một bên Sư Phi Huyền nhìn hai người nguyên nông tàn đồng, vẻ mặt đúng là bình tĩnh. Nay một đường lại đây, cảnh tượng như vậy, Sư Phi Huyền đã sớm xem hơn nhiều. Chỉ là trong lòng nàng, trung quy vẫn không có biện pháp chân chính làm được không để ý chút nào. Nhìn thấy hai người thân mật, vẫn là không nhịn được có chút rung động. Sư Phi Huyền thấy hai người cười đến hài lòng, không nhịn được mở miệng đánh gãy, ngươi tới đây rốt cuộc muốn làm cái gì? Sư Phi Huyền trong lòng đúng là hiếu kỳ, trước cũng là hỏi qua, nhưng không có được trả lời chắc chắn. Sở Phàm tiện tay nhấc lên tiểu bếp lò trên nước sôi phao lên trà, muốn đem tin tức truyền đi. Sở Phàm kỳ thực rất rõ ràng, Sư Phi Huyền vẫn đang truyền tin tức, chỉ là hắn không thèm để ý, không phải là ai cũng không có thể làm. Không có thực lực đến rồi, vậy cũng chính là bia lỡ đạn. Làm chiến đấu cường độ đạt đến mức độ nhất định, tùy tiện một điểm dư âm đều có thể đem người giết chết. Không chống đỡ được loại này dư âm người, mặc kệ đến bao nhiêu, đều là phí công. Sư Phi Huyền nhất thời nghẹn lời, nàng không nghĩ đến Sở Phàm đối với tất cả những thứ này cũng như lòng bàn tay. Sở Phàm đem lá trà phao tắm một cái, bắt đầu pha trà thang, người đi theo bên cạnh ta, đến thời điểm dĩ nhiên là biết rồi. Sư Phi Huyền không có nói tiếp. Sở Phàm đem pha tốt trà cho ba người phân được, nhìn gặp phong cảnh, ôm lấy Thạch Thanh Tuyền hướng về khoang thuyền đi đến, Phi Huyền, làm phiền hỗ trợ nhìn xuống cửa phòng. Nói, đã ôm Thạch Thanh Tuyền tiến vào khoang thuyền. Sư Phi Huyền biết hai người phải làm gì, tuy rằng này một đường khi đến thường có thể nghe được hai người cái kia kịch liệt chiến đấu thanh, có thể nàng vẫn là không nhịn được mặt đỏ, cảm thấy đến Sở Phàm không biết xấu hổ. Thạch Thanh Tuyền thấp giọng nói rằng, nay vẫn là ban ngày, Phi Huyền còn ở bên ngoài đây. Sở Phàm ha ha cười nói, không sao, chúng ta nhẹ chút là tốt rồi. Thạch Thanh Tuyền chăm chú nói rằng, vậy ngươi nhất định phải nhẹ chút, nếu không thì ta không nhịn được. Được. Sở Phàm miệng đầy đáp lời. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm đã đem tay thăm dò vào Thạch Thanh Tuyền ý cơm bên trong. Sư Phi Huyền tu vi cao thầm, những câu nói này nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Không một hồi thời gian, trong phòng liền truyền đến Thạch Thanh Tuyền cái kia tiêu hồn âm thanh, thỉnh thoảng còn có Thạch Thanh Tuyền đứt quãng tiếng xin tha, trong đó còn mang theo ra thịt tiếng ba chạm. Hai người nói chuyện càng là rõ ràng, những thanh âm này hội tụ đến đồng thời, tựa hồ đang Sư Phi Huyền trong đầu hình thành một vài bức nối liền hình ảnh, mặc kệ nàng cố gắng thế nào, đều không có cách nào để những này hình ảnh biến mất. Trong lòng thậm chí sản sinh một chút gợn sóng. Sư Phi Huyền Phật tâm dường như gặp mưa to gió lớn xung kích. Sư Phi Huyền hít sâu một hơi, đè lại nội tâm sao động, vận khí nội kình, tận lực không nghĩ nữa. Nhưng mà, nàng nỗ lực gần giống như biển rộng bên trên, tao ngộ mưa to gió lớn thuyền nhỏ, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Sư Phi Huyền không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa dựng lên chống lại, sau đó sẽ bị đập nát. Sư Phi Huyền đáy lòng dần dần sinh ra một loại cảm giác vô lực, thậm chí có loại muốn từ bỏ chống lại ý nghĩ, vẻn vẹn dựa vào trong lòng một tia chấp niệm ở kiên trì. Chương 356, thủy tộc trả thù. Chương 356, thủy tộc trả thù. Đảo giữa hồ người càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả thôn dân chung quanh đều hiếu kỳ lên. Lão Dương, làm sao vừa đưa ra nhiều người như vậy? Có thôn dân nhìn những người giang hồ này si cảm khái. Lão Dương dửng dưng như không, ta cũng không biết, những thứ này đều là giang hồ nhân sĩ, không treo chọc nổi, chỉ cần trả thù lao, ta liền đàng hoàng chống thuyền. Đây là bọn hắn sinh tồn chi đạo. Mặc kệ không hỏi, nắm tiền làm việc, cố gắng nghe lời. Chỉ cần không chọc những người giang hồ này, bọn họ cũng sẽ không đống nhiên phát rồ. Thậm chí còn có không ít người thấy bọn họ khổ cực, gặp nhiều cho một ít. Lại có người đến rồi, chuyện làm ăn đến rồi. Người hỏi chỉ vào phía trước, có chút hưng phấn. Lão Dương đúng là rất bình tĩnh, đến liền. Ngạch. Lời còn chưa nói hết, Lão Dương liền vội vàng đứng dậy. Lần này đến người xem trang phục liền biết, không giàu sang thì cũng cao quý. Người như thế mặc kệ ở nơi nào đều là cực kỳ chú ý hưởng thụ. Không tốt hầu hạ a. Những người này cầm đầu là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng mang theo một luồng kẻ bề trên khí thế. Thiếu niên nhìn mặt hồ rộng lớn, tràn ngập chờ mong nói rằng, thời gian sắp đến rồi, cũng không biết nghe đồn có phải là thật hay không. Nếu là thần long xuất thế, chúng ta có thể đắc thủ, hiệu quả tất nhiên sẽ không kém. Thiếu nữ từ tốn nói, máu vượng có thể khiến người ta trường sinh, thần long đương nhiên sẽ không kém. Thiếu nữ trên mặt mang theo khăn che mặt, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt, nhưng âm thanh nhưng cực kỳ lạnh nhạt. Hai người đang khi nói chuyện, đã có người đi định được rồi thuyền. Đoàn người trực tiếp lên thuyền, thẳng đến đảo giữa hồ. Đế Thích Thiên lúc này cũng đến đảo giữa hồ, đem đồng thời bố trí kỹ càng, không thể để cho những này tôm tép nhỏ bé hỏng rồi bản tọa chuyện tốt. Đế Thích Thiên ngữ khí băng lạnh, hắn hiện tại đã cảm giác được thực lực mình không đủ. Ứng đối Vô Danh, Phong Vân, lúc này tự nhiên là được rồi. Nhưng muốn đối phó Sở Phàm loại tiêu chuẩn này, vậy thì rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Thần mẫu, thần tướng mọi người lập tức cung cung kính kính đáp lời, phải. Hai người trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, lần này đến không phải là cái gì tôm tép nhỏ bé. La Võng, Âm Dương Gia, Quan Ngự Thiên, Vô Danh, thậm chí còn có Sở Phàm. Tùy tiện xách một cái đi ra, đều không đúng hời hợt hạng người. Có điều, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Ngoại trừ Sở Phàm, bọn họ đều có lòng tin toàn bộ tiêu diệt. Một chiếc lâu thuyền ở trong hồ đồng bền mấy ngày, lúc này bắt đầu chậm rãi cập bờ. Sở Phàm nắm thạch thanh thuyền tay lên đảo, đứng ở chỗ cao, đánh giá hòn đảo phong cảnh. Sư Phi Huyên có chút không hiểu, Sở Phàm cũng không có việc gì liền xem này đảo. Tuy rằng này đảo phong cảnh cũng không tệ lắm, tuyệt không có như thế hấp dẫn người. Chỉ ít theo Sư Phi Huyên, không bằng hồ này bên trong phong cảnh thoải mái. Người vẫn xem cái này đảo, có đẹp đẽ như vậy sao? Sư Phi Huyên kỳ thực cũng mơ hồ ý thức được, này đảo khẳng định có bí mật gì, thậm chí có khả năng là Sở Phàm lần này đến Hoang Châu mục đích. Sở Phàm nhìn Sư Phi Huyên một ánh mắt, muốn thăm dò ta. Kỳ thực nói cho người cũng không sao, đây là Long Đằng khu vực. Nói xong, Sở Phàm liền hướng về đảo giữa hồ hỏa hồ mà đi. Sư Phi Huyên vẫn đúng là không có hướng về Thần Long Phương diện nghĩ. Dù sao Thần Luca là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tuy rằng hiện tại đại đa số người đều tin tưởng tứ đại linh thú tồn tại, có thể thứ này là như vậy dễ dàng xuất hiện sao? Hỏa hồ, chu vi đã có thật nhiều dân bản địa ở đây tụ tập. Những người này tự xưng thủy tộc, ở đây sinh trưởng ở địa phương, mà là thủ hộ Thần Long thị tộc. Bây giờ nhiều như vậy người lên đảo, bọn họ tự nhiên là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thủy tộc có tứ đại thủy thần vương, lúc này thủy tộc người tất cả đều được triệu mà tới. Thủy tộc lao tổ cũng đem tin tức tỏa ra lại đi. Tứ đại thủy thần vương lập tức triệu tập tộc nhân. Kinh thủy ngày sắp tới, thần long sắp xuất thế. Nhưng ngoại giới có rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người, muốn đối với thần long ra tay. Chúng ta đều là thần long bảo vệ tộc nhân, được thần long ban ân, tu đến thần thủy quyết, tuyệt không có thể để những người kia đối với thần long bất lợi. Lúc này chính là thần long cần chúng ta thời điểm, các ngươi đồng ý vì là thần long mà chiến sao? Thủy tộc người lúc này đã quần tình quấy động, vẻ mặt sục sôi. Vì là thần long mà chiến. Nhìn thấy thủy tộc người phản ứng, tứ đại thủy thần vương trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thần long xuất thế tin tức truyền ra ngoài, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập. Những người này đến mục đích không thể chính là xem cho vui, tự nhiên là nghĩ làm sao có thể được thần trên thân rồng bảo vật. Có người thậm chí còn không biết thần long đến cùng có thể có bảo vật gì, cũng theo đồng thời đến rồi. Trên đảo này thật sự có thần long sao? Ai biết được, nhiều như vậy người đến, hơn nữa nghe đồn hồ này tâm đảo có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, hẳn là sẽ không sai. Nếu như ta có thể được một ít thần long tinh huyết là tốt rồi. Vậy thì xem vật khí, lần này đến người rất nhiều, còn có rất nhiều cao thủ. Những người này vẫn còn có chút lý trí, chưa hề nghĩ tới vọt thẳng đi đến giết rồng. Đương nhiên, có người nghe một trận động tĩnh, vừa nãy là động tĩnh gì? Những người khác cẩn thận vừa nghe, bĩu môi nói rằng, nghi thần nghi quỷ, nào có cái gì động tĩnh. Mới vừa nghe được động tĩnh người cẩn thận đi nghe, vẫn đúng là liền không còn động tĩnh, lẽ nào ta nghe lầm? Ngay ở hai người nghi hoặc thời gian, trong nước nhưng truyền đến một trận động tĩnh, còn có sóng nước văn đặng ra. Hai người sáng mắt lên, coi chính mình gặp may mắn, đụng tới cái gì bảo vật quý giá. Làm hai người hướng về bên hồ đi đến, một cái quái ngư bỗng nhiên từ đáy nước lao ra. Quái ngư mở ra buồn máu đại chùy, sắc bén hàm răng người xem đấy lòng phát lạnh. Còn không chờ phía trước một người có phản ứng, đã một cái đem người kia một cái nuốt xuống, nhưng còn để lại một đôi chân ở bên ngoài. Cái kia một đôi chân lại bị cắn đứt, rơi xuống ở bên mở, quái ngư cũng trở về trong nước. Tất cả những thứ này đem người chung quanh đều xem bối rối. Ai cũng không nghĩ đến, còn không thấy thần long, liền gặp phải quái ngư. Quái ngư cũng không có dừng lại, mà là lần lượt nhảy ra mặt nước, đem tới gần người bên bờ toàn bộ nuốt vào. Có người bị toàn bộ nuốt vào, có người lưu lại một đôi chân, có người lưu lại nửa người. Rời đi bên bờ. Có người hô to một tiếng, những người khác dồn dập lùi về sau, không dám gần thêm nữa mặt hồ. Còn có người muốn mau chóng rời đi, lại phát hiện xung quanh đã xuất hiện rất nhiều người, xem trang phục không giống như là người trong giang hồ. Người này chính là thủy tộc. Thủy tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, các ngươi can đảm dám đối với mơ ước thần long, đáng chết. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, thủy tộc người bật lên. Những người giang hồ này sĩ vốn còn muốn chống đối, chính diện tiếp xúc mới phát hiện, những người này lại mỗi người thân thủ bất phàm. Không một hồi thời gian, những này mới vừa lên đảo không lâu giang hồ nhân sĩ liền bị cản vào trong hồ, trở thành quái ngư khẩu phần lương thực. Quét dọn xong chiến trường, ở lại trên đất thi thể cùng tàn chi ném vào trong nước sau, thủy tộc người xoay người rời đi. Sau đó mấy ngày, toàn bộ trên hòn đảo giữa hồ liên tục có tương tự sự phát sinh. Thủy tộc người liên tục vây công tiểu cố giang hồ nhân sĩ, làm mất tích người càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng là có người phát hiện không đúng. Chương 357, Phật tâm giao động. Chương 357, Phật tâm giao động. Đảo giữa hồ, Âm Dương gia trụ sở. Tinh hồn cùng Thiếu Ti mệnh chính nhìn mấy ngày gần đây tình báo. Tinh hồn nói rằng, gần nhất mất tích người không ít ta, nhưng không có tìm tới thi thể, cũng không biết là ai làm. Cẩn thận ngẫm lại, cái này nhân thủ đoàn cũng không tệ lắm đây. Tinh hồn không quan tâm chút nào những người mất tích người, hắn hiếu kỳ chính là mất tích người đi đâu, nếu như là chết rồi, xử lý như thế nào thi thể. Thiếu Ti mệnh ở một bên không có nói tiếp, nàng từ trước đến giờ rất ít nói. Tinh hồn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, chúng ta nên tăng nhanh tốc độ, nắm giữ trên đảo này tình huống, sau đó bố trí kỹ càng tất cả. Lần này đến người trong, vẫn có không ít cao thủ. Những này nhân tài là chân chính vướng tay chân a. Bố trí cùng kế hoạch đến chặt chẽ chút. Thiếu Ti Mệnh lúc này mới chậm rãi gật đầu, biểu thị đối với Tinh Hồn những câu nói này tán thành. Nhưng vào lúc này, một cái âm dương gia người vội vội vàng vàng chạy tới, "Tinh Hồn đại nhân, Thiếu Ti Mệnh đại nhân, có người bắt được một cái quái ngư, còn có một chút trên đảo dân bản địa. Có người nói trước mất tích người, đều là những này dân bản địa làm sự, bọn họ đem mất tích người đẩy xuống nước đút quái ngư. Những này dân bản địa tự xưng thủy tộc. Hiện tại giang hồ nhân sĩ chính đang triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tìm thủy tộc muốn cái công đạo. Hiện tại đảo giữa hồ nhưng là cực náo nhiệt. Giang hồ nhân sĩ bắt đầu tụ tập, chuẩn bị đi tìm thủy tộc người muốn cái công đạo. Những người này mặc kệ là thật muốn cho người bị chết lấy lại công đạo, vẫn là muốn mượn cơ hội này giải quyết thủy tộc, phòng ngừa bọn họ sau này xuống tay với chính mình. Đến người đúng là không ít. Khi này đoàn người tìm tới thủy tộc người, nhưng không có được hồi đáp gì. Thủy tộc người căn bản là không phản ứng bọn họ nghi vấn. Để một ít nguyên bản liền phẫn nộ, muốn hạ sát thủ giang hồ nhân sĩ càng thêm phẫn nộ. Nếu không là lo lắng đến danh tiếng, lúc này sợ là sớm đã động thủ. Ngày hôm nay các ngươi không cho lời giải thích, ngày hôm nay liền không chết không thôi. Không cần nói, những người này không mở miệng, trực tiếp giết. Giang hồ nhân sĩ càng gọi càng kích động, hai bên đã đến động một cái liền bùng nổ mức độ. Sở Phàm lúc này mang theo Thạch Thanh Tuyền cùng Sư Phi Huyên đứng ở đằng xa một cái cao điểm, lợi dụng cây cối ngăn trở chính mình thân hình, nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Sở Phàm đống nhiên nhìn về phía Sư Phi Huyên, nếu như ngươi ra tay, ngươi gặp giúp ai? Là những này vì là bảo tàng mà đến giang hồ nhân sĩ, vẫn là những này hung thủ giết người thủy tộc, hay hoặc là hai bên không giúp bên nào? Sư Phi Huyên trong lòng chăm chú suy nghĩ việc này. Nếu như từ góc độ khách quan đến xem, hai bên đều là có đạo lý, cũng không có ai là tuyệt đối chính nghĩa hoặc là tà ác mới. Nếu như thật muốn lựa chọn một phương lời nói, kỳ thực rất khó. Đặc biệt là nàng không phải Hoang Châu người, đối với này đôi mới đều không có bất kỳ lòng trung thành có thể nói. Sở Phàm nhìn Sư Phi Huyên một ánh mắt, nói rằng, kỳ thực mặc kệ ngươi làm sao tuyển, đều là sai. Ngươi biết tại sao không? Sư Phi Huyên rõ ràng thì có chút không phục, tại sao ta mặc kệ làm sao tuyển đều là sai? Sở Phàm nói rằng, bởi vì ngươi chịu Phật gia ảnh hưởng, còn có các ngươi từ hàng tính trai một ít quan niệm ảnh hưởng. Bất cứ chuyện gì kỳ thực đều là có nhiều mặt, không có tuyệt đối đúng hoặc sai. Ngươi biết ngươi vấn đề lớn nhất ở nơi nào sao? Ngươi muốn tìm đến chính mình cho rằng đối với cái kia một mặt. Nếu như không có, ngươi liền sẽ lựa chọn trung lập. Này ba cái lựa chọn bên trong, nếu như ngươi ở thủy tộc cùng những người giang hồ này sĩ bên trong, không tìm được ngươi cái gọi là chính nghĩa, ngươi liền sẽ lựa chọn trung lập. Có đúng hay không? Sư Phi Huyên do dự một chút, vẫn là gật đầu, ngươi nói không sai, có thể này có vấn đề gì không? Chúng ta chỉ là muốn tìm tới chính nghĩa một phương, sau đó đi giúp hắn. Sở Phàm nói rằng, nếu như hai bên đều là chính nghĩa, hơn nữa ngươi chỉ có thể lựa chọn giúp một phương, hoặc là nói, ngươi nhất định phải giúp một người. Ngươi gặp làm sao tuyển? Có phải là lựa chọn các ngươi cho rằng càng thêm ưu tú, càng thêm chính xác một người? Sư Phi Huyên chứng thực suy tư một chút, vẫn là gật đầu, đúng. Này lại có cái gì sai sao? Sở Phàm đưa ra một cái trung cực vấn đề, nếu như có một tảng đá từ trên núi lăn xuống đến, phía dưới có một người nằm, trốn không thoát. Ngươi có thể đem khối đá này đẩy hướng về một hướng khác, cái hướng kia có ba người nằm. Ngươi gặp đẩy, vẫn là không đẩy? Sư Phi Huyên chỉ do dự chốc lát, không đẩy. Sở Phàm nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói thật, ta không quá yêu thích các ngươi từ hàng tính trai người. Các ngươi vẫn đang làm tự nhận là chính nghĩa sự, có lúc vì cứu càng nhiều người, có thể kiên định hy sinh một số ít người. Nếu như là một cái tiêu hùng, làm như vậy là không có vấn đề. Bởi vì trên tay của hắn dính đầy rất nhiều người máu tươi. Hắn chịu đựng chính là cái này danh tiếng, hắn đánh bắt cũng có thật nhiều đeo danh. Có thể các ngươi đây, tự xưng đệ tử cửa Phật, một lòng hướng về Phật. Nay kỳ thực chính là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Sư Phi Huyên vừa bắt đầu rất phẫn nộ, nghe chạy tới mặt sau, trong lòng nhưng dao động. Bởi vì nàng không tìm được phản bác lời nói. Hướng về nghĩ sâu, kỳ thực Sở Phàm nói mỗi một câu nói đều là sự thực. Từ hàng tinh trai xác thực cứu rất nhiều người. Có thể dưới tình huống đặc thù, bọn họ vẫn sẽ có một ít thủ đoạn đặc thù. Thói quen này, bọn họ đây nội bộ vẫn luôn là tồn tại. Bọn họ tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận này một loại lựa chọn, là cao thượng kính dân cùng hy sinh. Sư Phi Huyên cuối cùng chỉ có thể vô lực phản bác, bất kể như thế nào, chúng ta đều là cứu người, chính là cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phù đồ. Này có cái gì sai sao? Sở Phàm hỏi ngược lại, ngươi thấy nhiều như vậy kinh thư, ta hỏi ngươi một vấn đề. Một cái tham quan ố lại, hắn trong lúc vô tình cứu mấy bạn người, hắn có hay không công đức? Một cái không phạm quá sai lầm lớn, nhưng thường thường gặp tham tiểu tiện nghi địa chủ, đến già sau đó muốn tích góp một ít công đức, thuận tiện chính mình chết rồi đầu thai, liền mỗi tháng đều sẽ cho những người nghèo kia cùng ăn mày bố thí một ít chút, hắn có hay không công đức? Một cái tín đồ, hắn thờ phụng Bồ Tát cả đời, không có làm quá chuyện xấu, cũng không có làm quá chuyện tốt, hắn có hay không công đức? Vấn đề thế này kỳ thực cũng không cao thầm. Ở kinh Phật bên trong thì có. Sư Phi Huyên đang muốn trả lời, nhớ tới Sở Phàm trước nói, hai người kết hợp, chợt phát hiện một cái nghịch biện. Những người này mặc kệ có hay không công đức, tựa hồ cũng rất khó hình thành một cái tự mình hòa hợp giải thích. Vào đúng lúc này, Sư Phi Huyên cảm giác mình nội tâm tín ngưỡng, tựa hồ cũng bị đánh nát. Sư Phi Huyên khỏe mắt liên tục co giật mấy lần, cuối cùng cái gì cũng trả lời không ra. Sở Phàm ngữ khí bỗng nhiên trở nên hòa hoãn, kỳ thực, ngươi nên nghiên cứu một chút đạo tàng. Sư Phi Huyên ngẩng đầu trừng Sở Phàm một ánh mắt. Đối với có tín ngưỡng người tới nói, để hắn thay đổi tín ngưỡng của chính mình là một cái phi thường mạo muội sự. Thạch Thanh Tuyền thấy Sư Phi Huyên sắc mặt không đúng lắm, vội vàng mở miệng nói rằng, "Sở Phàm, chúng ta đến cùng đang chờ cái gì à?
Chương 358, hôn chiến đêm trước. Chương 358, hôn chiến đêm trước. Sở Phạm nhìn Hỏa Hồ, nói rằng, chúng ta đang đợi.
Ừm, đã đến giờ, xem ra này náo nhiệt không cần nhìn.
Sở Phạm lời mới vừa nói đến một nửa, cũng cảm giác được có một luồng khí tức từ dưới nền đất tuôn ra. Đây là thần long nên xuất hiện trên đời. Thạch Thanh Tuyền còn nghe không hiểu, chờ cái gì?
Sở Phạm nói rằng, ngày hôm nay là kinh thủy ngày, thần long tướng sẽ xuất thế.
Nói, Sở Phạm đi xuống chân núi.
Thần rồng,
thật sự long sao?
Thạch Thanh Tuyền hơi kinh ngạc.
Nàng chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt.
Đối với thần long thứ này, tuyệt đại đa số người đều là duy trì kính nể.
Thạch Thanh Tuyền cũng không ngoại lệ.
Sư Phi Huyên nhưng trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ đến Sở Phạm mục tiêu lại là thần long.
Hoang Châu tứ linh thú một trong thần long, hôm nay lại sẽ xuất thế.
Sư Phi Huyên vội vàng hỏi, thần long xuất thế sẽ như thế nào?
Các ngươi thật muốn giết thần rồng?
Sở Phạm dừng bước lại, thật lòng nhìn Sư Phi Huyên,
"Phi Huyên, ta kiến nghị ngươi hiện tại không cần có quá nhiều ý nghĩ, tốt nhất đem ngươi tự nhận là lòng từ bi thu hồi đến,
càng không nên nghĩ đi làm ngươi tự nhận là chính xác sự.
Hoang Châu tứ linh thú bên trong, thần long là mạnh nhất, đồng thời cũng là hung ác nhất, sơ ý một chút thì có khả năng mất mạng.
Ngươi bất luận cái nào ý nghĩ, đều có khả năng sẽ để ngươi chính mình hoặc những người khác mất mạng."
Sở Phạm thật là có chút sợ Sư Phi Huyên bỗng nhiên thánh mẫu tâm bạo phát,
đặc biệt là Sư Phi Huyên người như thế, nàng thánh mẫu tâm bạo phát thời điểm, ngươi không biết nàng sẽ biến thành chân thánh mẫu, vẫn là Hoạt Diêm Vương.
Thủy tộc cùng giang hồ nhân sĩ chiến đấu cũng bắt đầu rồi.
Toàn thể mà nói, hai bên kỳ thực là thế lực ngang nhau.
Bình quân cá thể thực lực, thủy tộc là muốn chiếm thượng phòng, nhưng bọn họ nhân số cũng không chiếm ưu thế, cuối cùng cùng võ lâm nhân sĩ cũng chỉ đánh cái cân sức ngang tài.
Đột nhiên, tứ đại thủy thần vương xuất hiện, một khí thế bàng bạc càn quét mà ra.
Trong lúc nhất thời, hai bên lại đều dừng lại chiến đấu, hai bên đều từng người lùi lại mấy bước.
Tứ đại thủy thần vương trên mặt lộ ra một phần căm ghét cùng xem thường.
Ở trong mắt bọn họ, những này cái gọi là chính phái người, cùng thổ phỉ cũng không có cái gì khác nhau.
Một người trong đó thủy thần vương mở miệng nói rằng, các ngươi những người này tự tiện xông vào đảo giữa hồ không nói, lại còn dám mơ ước thần long.
Chúng ta là thần long con dân, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thực hiện được.
Sở hữu thủy tộc nghe lệnh, giết sạch bọn họ.
Theo này ra lệnh một tiếng, thủy tộc nhân hòa quái ngư đều hướng về người giang hồ khởi xướng tấn công.
Giang hồ nhân sĩ tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết.
Bọn họ trước đến đảo giữa hồ chính là thần long.
Nhưng lần này, bọn họ tìm đến thủy tộc, nhưng là vì yếu đạo nghĩa và giải thích.
Nếu thủy tộc người động thủ, bọn họ cũng sẽ không khách khí.
Thủy tộc thần thủy quyết so với người bình thường tu luyện bí tịch tinh diệu hơn rất nhiều.
Hơn nữa có quái ngư giúp đỡ, trong lúc nhất thời hoàn toàn đem võ lâm nhân sĩ cho áp chế.
Giang hồ nhân sĩ liên tục bại lui, không ít người đều bị giết chết, trọng thương không kịp lùi lại người, chỉ cần bị thủy tộc người nắm lấy, tuyệt đối đó là một con đường chết.
Đột nhiên, hỏa nước trong hồ lại bắt đầu bốc lên tán tỉnh, theo liền bắt đầu sôi trào.
Chuyện gì thế này?
Này nước tựa hồ lan lộn.
Này đảo sẽ không cần chìm chứ?
Có thể là thần long muốn xuất thế đây.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hoảng hồn.
Liền ngay cả thủy tộc mọi người có chút rối loạn trận tuyến.
Bọn họ cũng chưa bao giờ gặp như vậy kỳ dị tình huống.
Sở hữu thủy tộc người nghe lệnh, đi tế tự khu vực.
Tứ đại thủy thần vương giã không lo được những người giang hồ kia sĩ.
Thủy tộc người lập tức lui lại.
Giang hồ nhân sĩ cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn.
Dù sao bọn họ thực lực tổng hợp không bằng thủy tộc, giữ bọn họ lại, không phải là muốn chết sao.
Thủy tộc tế tự địa phương khoảng cách hỏa hồ cũng không xa.
Nhìn thủy tộc người rời đi, giang hồ nhân sĩ thậm chí có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác.
Nếu như tiếp tục đánh lời nói, bọn họ những người này khẳng định đều phải chết.
Không một người có thể chạy thoát.
Thần chủ, hỏa hồ sôi trào, chúng ta thử một hồi, bên trong nhiệt độ cũng cực cao, tựa hồ là mở ra.
Thần tướng vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo.
Đế Thích Thiên nghe vậy lại hỉ, thời điểm đến, lần này bất luận làm sao, chúng ta đều muốn chiếm được thần long.
Băng Hoàng đứng ở một bên tựa hồ cũng đoán được cái gì, cố ý hỏi, thần chủ, lẽ nào đây là thần long muốn xuất thế dấu hiệu?
Đế Thích Thiên đối với mình thủ hạ những người này cũng không có như vậy tín nhiệm.
Chí ít thần long sự, hắn sẽ không có để lộ ra quá nhiều tin tức.
Biết lúc này, tình huống căn bản đã xác định.
Đế Thích Thiên nói rằng, ngươi đoán không lầm, thần long mã trên liền muốn xuất hiện.
Trung gian cái kia một cái hồ, kỳ thực cũng gọi là hỏa hồ, 10.000 năm thần long ngay ở phía dưới.
Hỏa hồ sôi trào, tự nhiên chính là thần long xuất thế.
Nghe được cái này khẳng định trả lời chắc chắn.
Đế Thích Thiên thủ hạ người đều không nhịn được hưng phấn.
Tuy rằng bọn họ không có cơ hội được chỗ tốt gì, chỉ cần Đế Thích Thiên được.
Nói không chắc trong lòng một cao hứng, còn có thể ban thưởng chính mình một ít thần long tinh huyết.
Bọn họ kỳ thực cũng muốn tranh cướp,
nhưng bọn họ trong lòng càng thêm rõ ràng.
Nếu như phản bội, nên tiếp bọn họ cũng chỉ có tử vong.
Đế Thích Thiên lúc này đã có chút không thể chờ đợi được nữa, đi thủy tộc tế đàn.
Lúc này Thiên Môn đã sớm đem toàn bộ đảo nhỏ tình huống đều thăm dò rõ ràng.
Đế Thích Thiên cũng biết, thần long đại khái gặp từ nơi nào đi ra.
Lúc trong bóng tối xem trò vui âm dương gia đối với thần long tin tức nắm giữ, khẳng định là kém xa tít tắp Đế Thích Thiên.
Có điều, bọn họ cũng có phán đoán của chính mình phương thức.
Chỉ cần nhìn kỹ thủy tộc, vậy thì sẽ không khoảng cách thần long xuất thế có quá xa.
Đang nhìn đến thủy tộc đi đến tế đàn thời điểm, bọn họ cũng lập tức lên đường, lặng lẽ theo thủy tộc người cùng đi đến.
Tinh hồn còn không nhịn được căn dặn, tất cả mọi người cẩn trọng một chút, không thể để cho bọn họ phát hiện chúng ta.
Nếu như cũng chỉ có thủy tộc, cái kia tinh hồn còn chưa lo lắng,
có thể lén lút, còn không biết có bao nhiêu thế lực đang nhìn chằm chằm.
Âm Dương Gian nếu như vọt thẳng đi ra ngoài, xác suất cao cũng sẽ ưu tiên trở thành mục tiêu của người khác.
Thiếu Ti Mệnh lúc này vẫn là không nói một lời. tinh hồn cũng có chút phiền muộn, đối với cái như vậy vũ nút, chuyện gì cũng mặc kệ. Hắn muốn xen vào sự cũng là hơn nhiều. Thiếu Ti mệnh kỳ thực không phải mặc kệ, chỉ là nàng biết, tinh hồn sẽ quản thật tất cả. Đã có người tình nguyện xuất lực, Thiếu Ti mệnh cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Trừ bọn họ ra, chỗ tối La Vong cùng Quan Ngự Tiên cũng đã bắt đầu đang hành động. Những người này tình báo cũng là đa dạng, nhưng đều là ngay lập tức hướng về bên này tụ tập mà tới. Dù sao, ai cũng không ngốc, mà ngoại trừ những thế lực này, còn có thể có gặp có cái khác thế lực giấu ở thầm, cũng không ai biết. Sở Phàm lúc này đã sớm chiếm cứ có lợi địa hình. Bọn họ ít người, ẩn thân cũng càng đơn giản. Sau đó chuyện cần làm chính là yên lặng xem biến đổi. Có thể cuối cùng ra tay, Sở Phàm tuyệt đối sẽ không sớm một giây đồng hồ. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng có bao nhiêu người đến rồi. Có bao nhiêu người mơ ước này thần trên thân rồng bảo vật,